Chương 1370, tiếp dẫn chương 1370, tiếp dẫn thế mà tiểu lâu cửa lớn đóng chặt, bên trong cũng không có truyền đến bất kỳ thanh âm gì. Giang Thừa Phong chờ trong chốc lát, vẫn như cũng là yên tĩnh như chết. Hắn nhịn không được lại gõ gõ cửa, lần này thanh âm lớn chút. Tiền bối, hắn đào lấy khung cửa, đối với khe cửa la lớn, ta cái này còn phải trở về lên lớp đâu, không thể trốn tiết ta. Ngươi liền xin thương xót, giúp ta một chút đi. Về sau có chỗ cần hỗ trợ ta nhất định sẽ giúp ngươi. Môn nội vẫn như cũng là yên tĩnh như chết. Hiển nhiên thanh niên trưởng quỹ cũng không muốn phản ứng đến hắn. Giang Thừa Phong có chút bất đắc dĩ, lại không tốt tiếp tục hô, gãi đầu một cái, ánh mắt đảo qua bốn phía, ngoại trừ sương mù trắng xóa, cái gì cũng không nhìn thấy. Hết lần này tới lần khác thấy thế nào đều là giống nhau. Giang Thừa Phong lại là xuất ra truyền tin vòng tay, toàn bộ tin tức trên màn hình chỉ có một hàng băng lánh nhắc nhở. Vụ giới khu, không tín số ai. Giang Thừa Phong thở dài, chỉ có thể nhận mệnh ngồi ở cạnh cửa tiệm một bên, dựa vào cái kia sặc sỡ đỏ thắm cột trụ hành lang. Vậy cũng chỉ có thể chờ lấy Lao Tô hoặc là những người khác tới đón hắn. Việc đã đến nước này, ăn cơm trước đi. Ngay tại Giang Thừa Phong chuẩn bị tại phụ cận tìm một chút ăn nhét đầy cái bao tử thời điểm, phía sau cửa đột nhiên truyền đến động tĩnh. Ngược lại là có thể mang người ra ngoài. Một đạo hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi từ sau cửa ung dung truyền đến. Giang Thừa Phong mừng rỡ, vội vàng tiến đến khe cửa một bên. Thật quá tốt rồi. Tiền bối, ta cam đoan, ta làm việc tặc cần mẫn. Ngài cần ta làm cái gì? Khuôn đồ, quét dọn vệ sinh. Ta khí lực cũng lớn. Phía sau cửa trầm mặc một lát, cái kia thanh niên trưởng quỹ thanh âm lần nữa truyền đến, giọng nói mang vẻ tràn đầy bất đắc dĩ. Ta không cần ngươi làm việc. Cái kia, vậy ngài cần ta làm cái gì? Giang Thừa Phong truy vấn. Đúng lúc này, một trận yếu ớt óng long tiếng vang lên. Hiu, một đạo linh quang lấp lóe bơm bướm, không biết từ chỗ nào bay tới, nhẹ nhàng lướt qua khe cửa, đứng tại Giang Thừa Phong trước mặt. Cái kia bơm bướm toàn thân tản ra nhu hòa bảy màu quang mang, cánh vua ở giữa, phản phất có tỏa ra ánh sáng lung linh bảy xuống. Thanh niên trưởng quỹ thanh âm từ sau cửa truyền đến, mang theo vài phần cảnh cáo, có cái khách nhân lạc đường, tính khí rất táo bạo, làm phiền ngươi đi đem hắn tiếp trở về, cẩn thận một chút. Ngươi nếu có thể đem hắn tiếp trở về, ta tự nhiên sẽ đưa ngươi rời đi này phương vũ giới. Giang Thừa Phong nhìn lấy cái kia linh quang bơm bướm, lại nhìn một chút khe cửa, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Nhiệm vụ này nghe so tại nguyên chỗ làm trở lấy có ý tứ nhiều. Được rồi. Hắn lên tiếng, đối với khe cửa phương hướng so cái ok thủ thế, tiền bối yên tâm, bao tại trên người của ta. Nói xong, Giang Thừa Phong cũng không do dự nữa, theo cái kia linh quang bơm bướm, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng về sương mù dày đặc chỗ sâu bay đi. Phía sau cửa, thanh niên trưởng quỹ nhìn lấy Giang Thừa Phong biến mất phương hướng, thần sắc cổ quái. Hắn đẩy ra cái kia phiến cẩn trọng cửa gỗ, ngoài cửa vẫn như cũ là mênh mông bạch vụ, nhưng quán rượu kia kiến trúc nhưng lại chưa tiêu mất. Ở đâu ra thiên địa dị số? Hắn ánh mắt phức tạp nói thầm lấy, đều đã đưa ra ngoài, lại còn có thể dính vào nhân quả. Hắn trầm ngâm một lát, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu hư không, rơi vào cái nào đó địa phương xa xôi, còn cùng võ cùng sư đệ có liên lụy. Kỳ quái, thôi, tiến hắn một trận cơ duyên, gãy mất cái này nhân quả. Giang Thừa Phong theo cái kia linh quang bơm bướm, tại trong sương mù dày đặc ghé qua không biết bao lâu. Vũ khí lúc nồng lúc nhạt, cảnh tượng chung quanh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Sau đó không lâu, bướm bướm tốc độ chậm lại, tại một cái tĩnh mịch sơn cốc trước dừng lại. Đến rồi. Giang Thừa Phong nghi ngờ nhìn lấy bốn phía. Thế mà, cái kia linh quang bướm bướm chỉ là ở trước mặt hắn lấp lóe vài cái, liền hóa thành một chút quần sáng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Uy, đừng đi a. Giang Thừa Phong hô một tiếng, lại không người đáp lại, lập tức đi về phía trước mấy bước. Ngay tại hắn đạp vào sơn cốc trong nháy mắt, bốn phía cảnh tượng đột nhiên biến hóa. Sương mù dày đặc biến mất, thay vào đó là một mảnh chim hót hoa nở, sinh cơ bừng bừng sơn cốc. Thanh tịnh dòng nước róc rách chảy xuôi, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa, nơi xa mơ hồ có thể thấy được mấy ngọn núi, vân vụ lờ lờ. Cái này, đây là có chuyện gì? Ngay tại Giang Thừa Phong kinh ngạc nhìn lấy bất thình lình biến hóa thời khắc, cái kia linh quang bơm bướm lần nữa hiện hiện, nó vòng quanh Giang Thừa Phong bay một vòng, sau đó hướng về sơn cốc chỗ sâu một cái phương hướng bay đi. Giang Thừa Phong trong lòng hơi động, biết đây là để hắn tiếp tục đi tới tín hiệu, đội vàng đi theo. Rất mau tới đến một chỗ hồ nước khổng lồ trước, mặt hồ bình tĩnh như gương, phản chiếu lấy chung quanh dãy núi cùng lam thiên. Mà trong hồ, một đạo thân ảnh chính nhắm mắt ngồi xếp bằng trôi nổi tại trên mặt nước, chung quanh không có một tia gợn sóng, dường như cùng mảnh này hồ nước hòa thành một thể. Thân ảnh kia tựa hồ đã nhận ra cái gì, chậm rãi mở mắt. Đó là một đôi thâm thúy đôi mắt, mang theo một cỗ bẩm sinh uy nghiêm, dường như nhìn thấu Giang Thừa Phong thân phận. Hắn nhìn về phía cái kia chính phi hướng chính mình linh quang bơm bướm, ngữ khí bình thản, là tiếp dẫn tiền bối phái ngươi tới. Giang Thừa Phong liền vội vàng tiến lên một bước, chắp tay hành lễ, tiền bối ngài hảo. Tiểu quán lao bản để cho ta tới đón ngài trở về. Cái kia giữa hồ thân ảnh nhàn nhạt nhìn Giang Thừa Phong liếc một chút, sau đó lắc đầu, tự tuyệt nói, trở về. Còn xin báo cho tiếp dẫn tiền bối, ta cùng thế tục nhân quả chưa xong, tạm thời không vào khoái hoạt lâm. Cái này, Giang Thừa Phong sững sờ, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ tự tuyệt. Vậy không được, tiền bối ngươi nhất định phải trở về. Ta đều đáp ứng trưởng quỹ, nói nhất định đem ngài mang về. Ta đã nói không quay về. Thân ảnh kia ngữ khí lạnh lùng, chớ có ồn ào. Lời còn chưa dứt, hắn nhấc vung tay lên. Soạn. Mặt hồ đột nhiên dâng lên vô số giọt nước, hóa thành từng đạo băng lánh mũi tên, hướng về Giang Thừa Phong phong tới. Giang Thừa Phong thấy thế, biến sắc, quả nhiên là tính khí nóng nảy, một lời không hợp thì động thủ. Căn bản không kịp nghĩ nhiều, Giang Thừa Phong lập tức một tiếng quát lớn, biến thân. Chỉ một thoáng, vạn trượng kim quang theo Giang Thừa Phong trên thân bạo phát. Màu vàng kim quang mang như thực chất bao phủ toàn thân của hắn, tại hắn khí tức trên thân cũng theo đó liên tục tăng lên. Làm kim quang tiêu tán thời điểm, Giang Thừa Phong đã phủ thêm một bộ toàn thân vàng sáng chói, tạo hình tràn đầy tương lai khoa huyễn cơ giới phong cách hoàng kim khải giáp. Khải giáp mặt ngoài hình giọt nước thiết kế, tràn đầy lực lượng cảm giác, tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Vô số giọt nước đụng vào khải giáp phía trên, phát ra đang đang giọt vàng, lại ngay cả một tia dấu vết đều không thể lưu lại, càng không cách nào phá vỡ cái này không thể phá vỡ phòng ngự. Hồ trong nội tâm nam tử thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn nhìn trước mắt bộ này hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng màu vàng kim chiến giáp, cùng cái kia cố tới xứng đôi khí tức cường đại, triệt để mộng. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Giang Thừa Phong lập tức thẳng thẳng người, trên khải giáp kim quang càng phát ra lóa mắt. Thanh âm to mà tự tin, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, tại cả cái sơn cốc bên trong quanh quẩn. Ta chính là Đông Hải Tô Dương tọa hạ đệ tử, tương lai võ thần một trong Giang Thừa Phong. Chương 1371, đuổi kịp hắn. Chương 1371, đuổi kịp hắn. Tương lai võ thần. Giữa hồ nam tử nghe vậy, giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, khóe miệng kéo ra một vẻ không che giấu chút nào niềm ai. Chỉ bằng thân này loẻ loẻ khải giáp, nói chuyện biển vông. Giang Thừa Phong nghe xong lời này thì không vui, hắn thẳng thẳng người, trên khải giáp kim quang tựa hồ cũng sáng mấy phân, ngựa khí vô cùng nghiêm túc. Ta tất nhiên sẽ trở thành võ thần, không thể nghi ngờ. Giữa hồ nam tử lười nhác sẽ cùng hắn nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, thần sắc khôi phục cái kia phần tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Ta sẽ không đi, không cần nhắc lại. Đã như vậy, Giang Thừa Phong gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia khó xử, nhưng rất nhanh liền bị kiên định thay thế, vậy ta cũng chỉ có thể dùng sức mạnh, đắc tội tiền bối. Giữa hồ nam tử nghe vậy, lạnh hừ một tiếng, có bản lĩnh ngươi thì thử một chút. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Giang Thừa Phong đột nhiên đối với hư không giọ ra tay. Thiên biến cầm nã. Giữa hồ nam tử chỉ cảm thấy một cỗ vô hình nhưng lại dồi dào sức lôi kéo, trong nháy mắt tác dụng tại trên người hắn, phản phất có một cái nhìn không thấy đại thủ, muốn đem hắn cứ thế mà theo giữa hồ kéo qua đi. Sắc mặt hắn mạnh mẽ lại biến. Hắn bốn phía thế nhưng là có cương ý hộ thể, cái này cổ vô hình sức lôi kéo cho nên ngay cả cùng hắn cương ý cũng một khối cương ép kéo lấy. Đây là cái gì thủ đoạn? Không kịp nghĩ nhiều, giữa hồ nam tử thân hình đúng là trong phút chốc hóa thành một bãi hồ nước trong eo, lặng yên không một tiếng động dung nhập dưới chân cái kia mảnh bình tĩnh hồ nước bên trong, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giang Thừa Phong bắt chi lực, nhất thời rơi xuống cái không. Ừm, cái này đều có thể chạy mất. Xúc cảm, đích thật là có chút không thích hợp a. Ngay tại Giang Thừa Phong nghi hoặc thời điểm, sau một khắc, toàn bộ hồ nước khổng lồ như là thức tỉnh viễn cổ cự thú, đột nhiên quay cuồng lên. Ào ào ào, vô số sóng nước phóng lên tận trời, ở giữa không trung cấp tốc ngưng tụ, hóa thành từng đầu sinh động như thật, tản ra băng lãnh sát ý hồng hoang dã thú, gầm thét, theo bốn phương tám hướng hướng về bên bờ Giang Thừa Phong đánh giết mà đến. Thế mà, đối mặt cái này phô thiên cái địa công kích, Giang Thừa Phong cho nên ngay cả né tránh động tác đều không có. Hắn chỉ là hai chân hơi hơi chuyển hướng, ổn định hạ bàn mặc cho cái kia vô số thủy thú hung hăng đụng vào chính mình màu vàng kim khải giáp phía trên. Ken, ken, ken. Dây đặc tiếng va đập bên tai không dứt, kích thích đầy trời bằng nước, có thể bộ kia tràn đầy khoa huyễn mỹ cảm hoàng kim chiến giáp, lại là liền một tia dấu vết cũng không từng lưu lại. Hắc hắc. Khôi giáp của ta phòng ngự lực cũng không kém. Ngươi cái này điểm thủ đoạn không làm gì được ta. Ngươi trốn không thoát. Ngay sau đó, tại giữa hồ nam tử kinh ngạc nhìn soi mói, Giang Thừa Phong đúng là hai chân bỗng nhiên đạp một cái, cả người như là một viên màu vàng kim đạn tháo, một đầu đâm vào cái kia mảnh quần quần trong hồ nước. Phù phù. Giữa hồ nam tử triệt để mộng. Không phải, tự chui đầu vào lưới còn được. Tại hồ này bên trong, ta liền là tuyệt đối chúa tể. Cái này phàm là thông minh một chút cũng biết ta tu chính là thủy hình chi pháp, ngươi đây cũng dám xông vào ta địa bàn. Ngu xuẩn. Giữa hồ nam tử trong lòng cười lạnh, lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điều động lên toàn bộ hồ nước lực lượng, vô số ám lưu hóa thành từng cõi trong nước xiển xích, muốn đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng triệt để trói buộc, để hắn cảm thụ một chút tuyệt vọng. Thế mà, sau một khắc, trên mặt hắn tự tin liền triệt để đọc lại. Chỉ thấy cái kia không vào nước bên trong Giang Thừa Phong, chẳng những không có bị nửa điểm trở ngại, tốc độ kia ngược lại ở trong nước đột nhiên bạo tăng. Cả người hắn dường như hóa thành một đạo màu vàng kim trong nước tiềm điện, lấy một loại hoàn toàn không hợp với lẽ thường tư thái, tại đáy hồ cao tốc ghé qua, những cái kia từ hắn điều khiển dòng nước xiển xích, cho nên ngay cả đối phương góc áo đều không đụng tới. Làm sao có thể? Giữa hồ nam tử tâm thần cực chấn, hắn đời này vẫn là lần đầu nhìn thấy, có người có thể ở trong nước bộc phát ra như thế tốc độ khủng khiếp. Cái này ra hỏa đến cùng là cái gì quái vật? Ngay tại giữa hồ nam tử ngây người một sát na này, cái kia đạo màu vàng kim tiềm điện đã vô cùng tình chuẩn khóa chặt phương vị của hắn. Giang Thừa Phong cặp kia tại dưới mũ giáp lóe ra kim mang đôi mắt, đống nhiên run lên. Giải thể. Giang giáp. Giang giáp giang giáp. Nương theo lấy một trận thanh thúy cơ quan đồng thành, Giang Thừa Phong trên thân bộ kia uy phong lấm lấm hoàng kim đấu khải, đúng là trong nháy mắt phân giải thành mấy chục cái độc lập linh bộ kiện. Giáp vai, giáp ngực, giáp tay, giáp chân. Mỗi một cái bộ kiện đều phun ra năng lượng màu vàng kim nhạt quang diễm, như là một đám cầm giữ có sinh mệnh cơ giới phi ngư, lấy so Giang Thừa Phong bản thể tốc độ nhanh hơn, hướng về giữa hồ nam tử phương hướng, nhanh chóng lao đi. Giữa hồ nam tử sắc mặt đại biến, hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy chiêu thức. Hắn lúc này trước người ngưng tụ ra mấy đạo cao tốc xoay tròn trong nước dòng xoáy, nỗ lực ngăn cản, lại không nghĩ những cái kia khải giáp linh bộ kiện dường như nắm giữ tự mình ý thức đồng dạng, linh xảo một cái bẫy đuôi, liền tùy tiện lách qua tất cả phòng ngự. Không tốt. Giữa hồ nam tử trong lòng còi báo động mãnh liệt, cũng không dám nữa có chút khinh thị, lúc này quay người, liền muốn hóa thành dòng nước bỏ chạy. thế mà đã chậm. Những cái kia linh bộ kiện dường như giỏi trong xương, gắt gao đem hắn khóa chặt. Cho ta thêm nhanh, đuổi kịp hắn. Đã nổi lên mặt nước Giang Thừa Phong, nhìn lấy đáy hồ cái kia đạo nỗ lực chạy trốn thân ảnh, đột nhiên hét lớn một tiếng. Ông, chỉ thấy những cái kia ngay tại truy kích khải giáp linh bộ kiện, run lên bần bật, mặt ngoài màu vàng kìm quang diễm tăng vọt, tốc độ trong nháy mắt lần nữa tăng vọt. Bên trong một cái giáp tay, phát sau mà đến trước, như cùng một con tinh chuẩn kiểm sát, ba một tiếng, dẫn đầu dán tại giữa hồ nam tử chính đang đong đưa trên cánh tay. Giữa hồ nam tử chỉ cảm thấy cánh tay bỗng nhiên trầm xuống, một cỗ to lớn lôi kéo lực truyền đến, để cả người hắn thân hình cũng vì đó trì trệ. Không đợi hắn kịp phản ứng, cái thứ hai, cái thứ ba. Bất quá trong nháy mắt, mấy chục cái linh bộ kiện tựa như cùng nghe thấy được mùi máu tươi cá mập, vừa lên. Không, thả ta ra. Soạt. Một tiếng to lớn bọt nước nổ tung. Giữa hồ nam tử cả người bị cứ thế mà theo trong nước túm đi ra, chật vật lơ lửng giữa không trung. Mà trên người hắn, chẳng biết lúc nào, đúng là đã xuyên lên trọn vẹn hoàn chỉnh hoàng kim chiến giáp. Thả ta ra. Người đây rốt cuộc là yêu thuật gì? Giữa hồ nam tử tức hổn hển nộ hứng lấy, hắn điên cuồng giãy giụa, nỗ lực thoát ly thân này quỷ dị khải giáp, có thể cái kia khải giáp lại giống như là sinh trưởng ở trên người hắn đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Giang Thừa Phong bay tới trước mặt hắn, nhìn lấy hắn bộ dáng này, trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạ, trong giọng nói tràn đầy tiêu ngạo. Đây cũng không phải là yêu thuật, đây là ta thủ hộ ý chí. Giữa hồ nam tử tức giận đến kém chút một miệng lao huyết phun ra ngoài, hắn gắt gao chừng lấy Giang Thừa Phong, nghiến răng nghiến lợi. Ta không phục, có bản lĩnh ngươi một lần nữa, ngươi tất không có khả năng lại tóm được ta. Được. Giang Thừa Phong vô ý thức liền muốn gật đầu đáp ứng, lời đến quẹ miệng, lại đống nhiên một trận, lập tức bừng tỉnh đại ngộ lắc đầu. A, không được, kém chút bị ngươi làm ngũ tỷ cho cứ vậy mà làm. Chương 1372, nói lời giữ lời chương 1372, nói lời giữ lời giữa hồ nam tử bị bất thình lình một câu cho hế trụ, hắn chừng lấy Giang Thừa Phong, trong lúc nhất thời đúng là quên giấy rủa. Ngũ tỷ? Cái gì ngũ tỷ? Cái này đều cái gì cùng cái gì? Giang Thừa Phong cũng mặc kệ trong lòng hắn muốn điều gì, đã đối phương không có ý định ngoan ngoãn phối hợp, vậy cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Hắn một phát bắt được đối phương, đang muốn quay người thì hướng về nơi đến phương hướng bay đi, lại là nhịn không được gãi đầu một cái, hiển nhiên là quên lúc đến phương hướng. Cũng may lúc này cái kia trong mặt hồ, linh quang bươm bướm lần nữa bay lượn mà ra, ở phía trước dẫn đường. Tiền bối, chúng ta đi thôi. Lão bản vẫn chờ đâu? Thả ta ra. Ngươi cái này vô lễ tiểu bối. Thả ta ra. Giữa hồ nam tử rốt cục kịp phản ứng, nỗ lực tránh thoát Giang Thừa Phong kiềm chế. Có thể cái kia thân hoàng kim đấu khải giống như là hàn tại trên người hắn, mặc cho hắn như thế nào thôi động còn sót lại ý niệm, đều không thể dung chuyển mảy may. Mà Giang Thừa Phong tay, càng giống là như núi cao trầm ổn, để hắn hết thể dãy rủa đều lộ ra trắng sáng bất lực. Ta không đi khoái hoạt lâm, ta tử cũng sẽ không đi. Giữa hồ nam tử phát ra tuyệt vọng gào thét, trong thanh âm mang theo nồng đậm kháng cự. Giang Thừa Phong bị hắn làm cho có chút đau đầu, chỉ có thể một bên kéo lấy hắn bay, một bên ôn tồn khuyên đủ, tiền bối, ngươi cũng đừng buồn đấy, ta khí lực rất lớn, ngươi dãy rủa mà không thoát. Chúng ta về sớm một chút, ta cũng tốt sớm một chút rời đi địa phương quỷ quái này. Ngươi biết cái gì? Giữa hồ nam tử thanh âm tại thời khắc này đột nhiên biến đến càng rộng, cái kia cố điên cuồng dãy rủa cũng ngừng lại, thay vào đó là một loại thâm nhập cốt tủy bị thương. Ta không cam tâm a. Giang Thừa Phong cất bộ, không khỏi có chút dừng lại. Ta liều mạng tu hành, bế tử quan, chạm trần duyên, cũng là hy vọng cũng có ngày có thể đăng lâm đế quân chi cảnh, nhìn xuống thiên địa này. Rõ ràng thì chỉ thiếu chút nữa, có thể ta lại thân vẫn đạo tiêu, hết thảy thành không. Ta không cam tâm. Ta không cam tâm a. Nương theo lấy hắn thê lương gào thét, một cú cẩn trọng đến tan không ra hoán niệm, từ hắn thể nội ầm vang bạo phát. Không khí chung quanh dường như đều trong nháy mắt ngưng kết, chim hót hoa nở sơn tốc cấp tốc phai màu, biến đến hôi bại, tĩnh mịch. Cái kia cô thuần túy hoán hận, thậm chí bắt đầu vặn mẹo quanh người hắn quan tuyến, mắt thấy là phải triệt để hóa thành không thể vãn hồi âm sát tà vật. Giang Thừa Phong thấy thế, dừng bước. Hắn xoay người, nhìn lấy cái kia bị khải giáp trói buộc, toàn thân tản ra bất tường khí tức thân ảnh, cái kia song thanh tịnh trong đôi mắt, đúng là nổi lên một tầng thật mỏng hơi nước, đưa tay đập vào bả vai của đối phương phía trên. Cái kia bị hoán niệm tràn ngập giữa hồ nam tử thân hình chấn động, có chút hoảng hốt ngẩng đầu. Chỉ thấy thiếu niên ở trước mắt, đúng là hốc mắt phiếm hồng, lệ quang ngang dọc, trên mặt bộ kia cảm động lây bi thương bộ dáng, so hắn chính mình người trong cuộc này còn kích động hơn. Ta hiểu. Giang Thừa Phong hít mũi một cái, thanh âm đều mang tới giọng nghẹn nào. Ta quá lý giải tâm tình của ngươi. Giữa hồ nam tử triệt để ngây ngẩn cả người. Giang Thừa Phong giống như là mở ra máy hát, kích động nói ra, ta đã từng cũng đang liều mạng nỗ lực tu hành, thì là muốn trưởng không chính mình vận mệnh, nhưng mặc kệ ta làm thế nào, đều là phí công. Loại kia cảm giác, ta hiểu. Thật. Thằng đến ta gặp Lao Tô, ta mới có thành tựu của ngày hôm nay, mới có thể thủ hộ ta muốn thủ hộ người. Hắn nói, vươn tay lưng, loạn xạ xoa xoa nước mắt trên mặt, sau đó đông nhiên hét lớn một tiếng. Trở về. Soạn. Giữa hồ nam tử trên thân bộ kia không thể phá vỡ hoàng kim đấu khải, trong nháy mắt giải thể, hóa thành mấy chục đạo lưu quang, bay về tới Giang Thừa Phong trên thân, một lần nữa tổ hợp thành bộ kia uy phong lấm lấm bộ dáng. Giang Thừa Phong nhìn lấy giành lấy tự do, vẫn như cũng một mặt mờ mịt giữa hồ nam tử, trịnh trọng nói, ngươi đi đi, không muốn từ bỏ a, nhất định phải kiên trì a. Sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ trở đến chính ngươi bá nhạc. Hắn nắm chặt nắm đấm, ánh mắt vô cùng kiên định, phảng phất là tại tự nhủ, cũng là tại đối với hắn nói, ngươi nhất định muốn thành vị đế quân a. Cái kia cố đủ để ăn mòn thần hồn ngập trời bán niệm, tại thời khắc này, đúng là như là bị ánh mặt trời chiếu băng tuyết, lặng yên tăng dã. Giữa hồ nam tử kinh ngạc nhìn thiếu niên ở trước mắt, rất lâu mới chán nản đặt mông ngồi trên mặt đất, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười khổ sở. Đã không có cơ hội, còn có cơ hội đó a? Giữa hồ nam tử chậm rãi lắc đầu, trong thanh âm tràn đầy vô tận hiệu quả, ta đã thân vẫn một thân tu vi đều về ở thiên địa, rốt cuộc không cách nào truy đuổi cái kia võ đạo chi lộ. Hắn nói, đúng là cũng không còn cách nào ức chế nội tâm sụp đổ, hai tay che mặt, phát ra đè nén nghẹn nào. Ta không cam tâm a. Cái kia bi thống tiếng khóc tại cái này tĩnh mịch trong sơn cốc quanh quẩn, người nghe thương tâm. Giang Thừa Phong thấy thế, nhướng mày, tiến lên một bước, quát lớn, không cho phép khóc. Nam tử hán đại trợ phu, đỉnh thiên lập địa. Khóc cái gì khóc? Giữa hồ nam tử tiếng khóc, bị bất thình lình một cuống họng cho giống đến im bặt mà dừng. Thân vẫn sợ cái gì? Giang Thừa Phong lồng ngực một cái, sau một khắc, sáng chói đến cực hạn đấu khí màu vàng nóng, tự hắn thể nội phóng lên tận trời. Này bá đạo tuyệt luân màu vàng kim quang trụ, trong nháy mắt nhiễm kim cả cái sơn cốc, thậm chí ngay cả trên bầu trời cái kia mảnh bởi vì oán niệm mà biến đến hôi bại tầng mây, đều bị cứ thế mà địa động xuyên. Đây là ta đấu trí. Giang Thừa Phong thanh âm, tại đấu khí ra chỉ dưới, to như trùng, run khắp khắp nơi. Dù là có một ngày ta thân vẫn, ta đấu trí cùng tinh thần cũng sẽ không tiêu vong. Nhất định sẽ có vô số người kế thừa ta đấu trí, tiếp tục đi tới đích. Hắn đột nhiên duỗi ra bao trùm lấy màu vàng kim giáp tay tay phải, đưa tới giữa hồ nam tử trước mặt, cái kia song thanh tịnh đôi mắt, giờ phút này thiêu đốt lên như mặt trời quang mang. Ta cảm nhận được ngươi cái kia ý chí mãnh liệt. Ta mang ngươi cùng đi, ta sẽ thủ hộ ngươi ý chí, đồng thời mang theo ngươi ý chí, cùng nhau đạp vào võ đạo chi đỉnh. Giữa hồ nam tử ngơ ngác nhìn cái kia đưa đến trước mặt mình tay, nhìn lấy cái kia ngút trời đấu khí màu vàng nóng, nhìn lấy thiếu niên tấm kia tràn ngập chân thành cùng kiên nghị gương mặt. Hắn trong mắt bi thương cùng tuyệt vọng dần dần tan đi, cuối cùng hóa thành một vẻ thoải mái bất đắc dĩ cười khổ. Hắn chậm rãi nhấc nâng chính mình cái kia biến đến có chút hư với tay, cầm Giang Thừa Phong tay. Vậy liền, xin nhờ. Giang Thừa Phong trùng điệp gật gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạ. Thế mà ngay tại hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, dị biến nảy sinh. Giữa hồ nam tử thân thể tại hắn nắm chặt trong nháy mắt, đột nhiên không có dấu hiệu nào vỡ vụn ra, hóa thành một đạo thuần túy đến cực hạn vô hình ý chí, giống như cá voi hút nước, đều tụ hợp vào cái kia đạo quán xuyên thiên địa đấu khí màu vàng nóng bên trong. Giang Thừa Phong chỉ cảm giác đến đấu khí của mình đống nhiên vừa tăng, biến đến càng thêm ngưng thực, càng thêm dày hơn trọng, dường như nhiều hơn một phần tuế nguyệt lắng động. Mà trong tay hắn cái kia ấm áp xúc cảm cũng trong nháy mắt biến đến băng lãnh, cứng rắn. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ gặp chính mình trong tay nắm, rõ ràng là một đoạn dày đặc xương tay. Cái kia xương tay chủ nhân sớm đã hóa thành cho bụi, chỉ tại trên mặt đất lưu lại một đống tàn mát bạch cốt. Giang Thừa Phong niết miệng, sau đó thận trọng đem tất cả bạch cốt thu liễm. Ngươi yên tâm, ta tương lai võ thần thế nhưng là nói lời giữ lời. Chương 1373, đánh cũng có. Chương 1373, đánh cũng có. Giang Thừa Phong rất nhanh liền theo linh quang bươm bướm về tới cái kia tòa nhà quỷ dị từ lâu. Hắn không tiếp tục như lần trước như thế trực tiếp đẩy cửa, mà chính là giơ tay lên, lễ phép gõ gõ. Đông, đông, đông. Tiền bối, ta đem người đưa trở về. Môn nội yên tĩnh một cái chớp mắt, lập tức nương theo lấy kẹt kẹt một tiếng, cái kia phiến cẩn trọng cửa gỗ bị kéo ra một đường nhỏ. Thanh niên trưởng quý cái kia trương ôn nhuận mặt từ sau cửa ló ra, thấy là Giang Thừa Phong, lông mày không khỏi chọn lấy một chút, giọng nói mang vẻ mấy phân hoảng hốt. Nhanh như vậy a? Đang ở đâu? Giang Thừa Phong nết miệng cười một tiếng, mở ra áo khoác của mình, lộ ra bên trong cẩn thận từng ly từng tí bao quanh một đống mạch cốt. Ở chỗ này. Thanh niên trưởng quý ánh mắt rơi vào trên đám xương trắng quét qua, trên mặt biểu lộ tại thời khắc này biến đến có chút vi diệu. Lập tức, hắn ánh mắt chậm rãi phía trên rơi vào Giang Thừa Phong trên thân. Trong nháy mắt đó, Giang Thừa Phong cảm giác mình dường như bị nhìn xuyên. Ánh mắt của đối phương không còn là ôn hòa hoặc nghiền ngẫm, mà chính là hóa thành hai đạo vô hình lợi kiếm, xuyên thấu da thịt, xuyên thấu cái kia thân hoàng kim đấu khải, thẳng đến hắn đấu khí bản nguyên. Giang Thừa Phong thể nội đấu khí màu vàng nóng, đúng là không bị khống chế khẽ run lên. Cái kia đạo vừa mới dung nhập trong đó, thuộc về giữa hồ nam tử ý chí, dường như bị một cỗ lực lượng cường đại hơn tiếp xúc động, hiện lộ ra dấu vết. Trong tiểu lâu bên ngoài, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thanh niên trưởng quý cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem Giang Thừa Phong, không nói một lời, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt, cảm xúc phức tạp, trong lúc nhất thời lại là có chút điên lặng. Thật sự là hắn là nghĩ đến đưa Giang Thừa Phong một trận kinh ngộ, nhưng chỉ là muốn để Giang Thừa Phong cùng giữa hồ nam tử luận bàn một phen, nhờ vào đó thối luyện một chút tự thân. Dù sao cái kia giữa hồ nam tử có thể là có tiếng chấp niệm sâu nặng, cho nên thanh niên trưởng quý thì không nghĩ tới Giang Thừa Phong có thể đem người cho tiếp trở về. Kết quả, Giang Thừa Phong còn thật đem người đưa tới. A, không, chuẩn xác mà nói là y quan trùng. Đối phương đã để xuống chấp niệm, đồng thời hắn võ hồn ý chí còn dung nhập vào Giang Thừa Phong trong đấu khí. Thật lâu, hắn mới chậm rãi thu hồi cái kia dường như có thể xuyên thủng hết thảy ánh mắt, trên mặt cái kia phần kinh ngạc cũng theo đó thu lại, khôi phục bình tĩnh. Hắn đối với Giang Thừa Phong trong ngực bạch cốt, tùy ý vung tay lên. Đống kia bạch cốt tựa như cùng bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên, nhẹ nhàng bay vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trước tiến đến ngồi, thanh niên trưởng quỹ thanh âm nghe có chút mỏi mệt, hắn kéo cửa ra, ta bàn giao một ít chuyện về sau, tự nhiên sẽ đưa ngươi ra vụ giới. Giang Thừa Phong nghe vậy lại hỉ, đội vàng đi vào. Tốt, đương nhiên tiền bối nếu có thể trực tiếp đưa ta đi Huyền Thiên Cốc thì tốt hơn. Thanh niên trưởng quỹ nghe lời này, nhịn không được liếc mắt, cũng không có phản ứng đến hắn, phối hợp đóng cửa lại. Giang Thừa Phong vừa vào từ lâu, liền xe nhẹ đường quen tìm cái bàn trống ngồi xuống, hai tay đặt ở trên đầu gối, lưng eo thẳng tắp, lộ ra đến mức dị thường đàng hoàng lưu thuận. Trong tiểu lâu vẫn như cũ náo nhiệt, những cái kia uống rượu võ hoàng nhóm chỉ là liếc mắt nhìn hắn, liền lại phối hợp ẩn tù tì uống rượu, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thanh niên trưởng quỹ không có ở dưới lầu dừng lại, trực tiếp hướng về lầu 2 thang lầu đi đến. Giang Thừa Phong hiếu kỳ ngẩng đầu, hướng về nhị lâu nhìn quanh, có thể cửa thang lầu kia dường như bị một tầng vô hình sương mù bao phủ, mông lung, cái gì cũng nhìn không rõ ràng, cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Thanh niên trưởng quỹ đạp lên lầu 2. Nơi này bày biện cùng dưới lầu hoàn toàn khác biệt, lịch sự tao nhã thanh tịnh, không nhốn bụi trần. Hắn vừa mới tới, một người mặc lam bào, lão giả râu tóc bạc trắng liền lập tức tiến lên đón, mang trên mặt mấy phân cung kính. "Sư minh, nhưng có phải giúp một tay địa phương?" Cái này lam bào lão giả chính là Chớ Tam chân nhân. Mà trước mắt cái này xem ra bất quá chừng 20 thanh niên trưởng quỹ, thân phận càng là kinh thiên động địa, đương nhiên đó là kỵ tổ dưới trướng thất đệ tử đồng dạng đứng hàng thập nhị đại la đế quân một trong Dương Tiếp Dẫn. Dương Tiếp Dẫn khoát tay áo, ra hiệu không cần. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cái kia tuyên cổ bất biến sương mù dày đặc, thần sắc vẫn như cũ có chút cổ quái. Sau một lát, hắn mới xoay người, nhìn hướng Mạc Tam, ngữ khí bình thản. "Mạc sư đệ, ngươi đến lúc này thì ở ta nơi này khoái hoạt lâm chờ đợi mấy năm, cũng không trở về động phủ của ngươi, đến cùng là vì sao?" Mạc Tam nghe vậy, vội vàng sẽ tới, trên mặt chất đầy cười. "Đây không phải sợ sư minh một mình ngươi ở chỗ này nhàm chán a? Ta cố ý tới bồi ngươi nói một chút, giải buồn. Ngược lại cũng không cần." Dương Tiếp Dẫn liếc mắt nhìn hắn, "Ta không kẻ nhạt, thậm chí cảm thấy đến có chút ồn ào, ta còn muốn thanh tịnh một chút." Mạc Tam xấu hổ cười một tiếng, lại giải thích nói, "Cái kia có thể giống nhau a? Ta thế nhưng là sư đệ, dưới lầu những cái kia bất quá một số chấp niệm mà thôi." Dương Tiếp Dẫn không lại để ý hắn, phối hợp nói ra, "Đúng rồi, ta trước đó vài ngày tính tới Tam sư huynh hẳn là xuất quan, ngươi qua chút thời gian, đưa chút ta mới luyện đan dược đi qua cho Tam sư huynh, xem như ta một điểm tâm ý." Nghe xong lời này, Mạc Tam mặt nhất thời thì sụ xuống, biểu tình kia mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. "Sư huynh, cái này coi như xong đi, ta không phải rất muốn trở về." Dương Tiếp Dẫn mi đầu, lúc này thì nhíu lại, hắn nhìn chằm chằm Mạc Tam, ánh mắt biến đến sắc bén. "Chẳng lẽ lại gây chuyện? Sợ Tam sư huynh đánh ngươi?" Mạc Tam bị hắn nhìn đến một trận tâm hỏng, ánh mắt trốn tránh, liên tục khoát tay. "Không phải, không phải. Vô sự không lên Tam Bảo Điện, nguyện ý đến ta cái này có thể không có mấy người, có dám mau thả. Ra một chút một ít chuyện. Bất quá không phải ta, là Hổ Kỳ sư tỷ." Hắn vội vàng đem trách nhiệm đẩy ra phía ngoài, "Ta chính là đi ngang qua, thuận tay giúp chuyện, nhiều lắm là tính toán cái tòng phạm." Dương Tiếp Dẫn nghe xong Hổ Kỳ hai chữ này, đầu cũng bắt đầu đau. Hắn nhịn không được đưa tay, đỡ trán của mình, thở một hơi thật dài, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. "Nói đi, lại xông cái gì họa?" Mạc Tam chần chờ một lát, nhìn thoáng qua Dương Tiếp Dẫn, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới, thấp giọng, "Sư minh, ta muốn là để cho ngươi biết, ngươi có thể ngàn vạn, tuyệt đối đừng nói cho Tam sư minh a. Cái này nếu để cho Tam sư minh biết, ta khẳng định không có quả ngon để ăn a." Dương Tiếp Dẫn lạnh hừ một tiếng, "Vậy phải xem tình huống có nghiêm trọng hay không." Mạc Tam nghe xong, nhất thời xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cổ co rụt lại. "Vậy ta vẫn không nói." "Ngươi?" Dương Tiếp Dẫn trừng mắt, "Hai ngươi đến cùng phạm vào chuyện gì? Nếu không nói, chờ báo ứng tới, cũng đừng trách ta cái này làm sư minh không có nhắc nhở ngươi." Mạc Tam suy tư một lát, tựa hồ là đang cân nhắc lợi hại, cuối cùng cắn răng một cái, quyết định chắc chắn. Năm đó có cái võ hoàng, cầm lấy Kỳ Dương sư đệ tín vật, trước đến cầu kiến Tử Hà đại sư tỷ. Vừa vặn đoạn thời gian kia, Hổ Kỳ sư tỷ được an bài đi thủ Tử Hà Sơn, nàng nhàn rỗi nhàm chán, thì trêu cợt một chút đối phương. Dương Tiếp Dẫn mày nhíu lại đến sâu hơn. "Sau đó thì sao?" Mạc Tam thanh âm càng phát ra tâm hỏng, cơ hồ nhỏ khó thể nghe. "Hổ Kỳ sư tỷ, nàng chơi nghiện, không có thả người, kết quả cho cái kia võ hoàng ép." Đối phương dưới cơn nóng giận, liền đem Tử Hà Sơn cho đánh không có. Dương Tiếp Dẫn cả người đều sững sờ ngay tại chỗ, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Hắn chậm rãi quay đầu, dùng một loại kinh ngạc ánh mắt nhìn lấy Mạc Tam. "Ừm, võ hoàng đem Tử Hà Sơn cho đánh hết rồi." Chương 1374, vậy nhưng thật trùng hợp chương 1374, vậy nhưng thật trùng hợp Dương Tiếp Dẫn thật lâu mới tỉnh hồn lại. Cái kia Tử Hà Sơn thế nhưng là đại sư tỷ bình thường tu hành ở phủ, có cấm chế gia thân, đừng nói là võ hoàng, liền xem như võ đế muốn đẩy cái kia Tử Hà Sơn đều không phải là chuyện dễ dàng. Cái này đều có thể đánh cũng có, cái này võ hoàng tuyệt đối là lai lịch không ít. "Ngươi?" Dương Tiếp Dẫn thanh âm cũng lớn, lại mang theo thấy lạnh cả người, để nhị lâu nhã gian bên trong không khí đều dường như lặp lại. Mạc Tam bị hắn nhìn đến tê cả da đầu, vội vàng khoát tay, nỗ lực giải thích, "Sư minh, ngươi tiếp tục nghe ta nói." Dương Tiếp Dẫn hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Mạc Tam nuốt ngụm nước bọt, khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ. Hổ Kỳ sư tỷ cái kia tính tình ngươi cũng không phải không biết, tại chỗ thì nổ, trực tiếp thì cùng đối phương đánh nhau. Ta lúc đó vừa vặn đi ngang qua, xem xét, hảo gia hỏa, không nhận ra cái nào võ hoàng cũng dám cùng Hổ Kỳ sư tỷ độc thủ, cái này còn phải rồi. Sau đó không chút suy nghĩ thì đi lên hỗ trợ. Cái kia võ hoàng cực kỳ lợi hại, ta cùng Hổ Kỳ sư tỷ liên thủ, cũng là phí hết lớn kình mới đem hắn bắt lại. Dương Tiếp Dẫn sắc mặt càng âm trầm, làm cho Hổ Kỳ cùng Mạc Tam liên thủ đều cảm thấy cố hết sức, càng thêm khẳng định suy đoán của hắn. "Nhân hoàng?" "Không phải." Mạc Tam liền vội vàng lắc đầu. Thần sắc biến đến có chút cổ quái, cũng không phải là nhân hoàng, không phải vậy đã sớm thi triển nhân tộc khí vận, bất quá mặc dù không phải nhân hoàng, nhưng là cái kia một thân quần quần chính ý, ngược lại là có chút hiếm thấy. "Cái kia?" Dương Tiếp Dẫn đồng tử hơi hơi co rụt lại, càng không tầm thường.
Đúng vậy a.
Mạc Tam vẻ mặt đau khổ, vỗ đùi, ta lúc đó tỉnh táo lại vừa nghĩ, liền biết đối phương khẳng định lai lịch bất phàm, nghĩ đến làm sao đem vấn đề này cho bãi bình đâu, có thể hổ kỳ sư tỷ ăn lớn như vậy thua thiệt, mặt đều mất hết, sao có thể tùy tiện buông tha hắn, kém chút tại chỗ đem hắn cho giết. Dương Tiếp Dẫn mí mắt cuộn loạn, sau đó thì sao? Ta còn chưa kịp quên đây. Mạc Tam thanh âm càng phát ra tâm hỏng, cơ hồ nhỏ khó thể nghe, kết quả
cái gì?
Nguyên Đô đại sư mình tự mình hiện thân. Mạc Tam nói đến đây, thanh âm đều đang phát run, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, mà lại động sát ý sư mình, ngươi là không nhìn thấy, lúc đó chàng diện kia cho ta dọa đến tâm đều lạnh một nửa. Dương Tiếp Dẫn ánh mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe. Nguyên Đô sư mình tự mình hiện thân, còn động sát ý?
Ừm.
Mạc Tam dọa đến rụt đầu, trung điệp gật gật đầu, bất quá đối phương lấy đại cục làm trọng, vẫn là lôi kéo Nguyên Đô đại sư mình đi. Dương Tiếp Dẫn mặt trong nháy mắt chìm đến có thể chảy ra nước, hắn bỗng nhiên vũ bệ cửa sổ, cả giận, Nguyên Đô đại sư mình đều động sát ý, hai người gây ra họa lớn ngập trời. Mạc Tam thân thể run lên, cơ hồ muốn khóc lên, sư minh, ta đây không phải không biết nên làm gì bây giờ, mới chỉ có thể tới. Đến ngươi chỗ này lánh nạn đến sao? Cái kia hổ kỳ đâu? Dương Tiếp Dẫn lạnh giọng hỏi. Mạc Tam cúi đầu, thanh âm cùng con muỗi hừ hừ giống như, vốn là ta là muốn lôi kéo hổ kỳ sư tỷ, cùng đi tìm Tam sư minh lĩnh tội. Ta nói chúng ta nhận cái sai, bằng Tam sư minh hy vọng, hẳn là có thể đem chuyện này cho bãi bình. Kết quả hổ kỳ sư tỷ cái kia cưỡng tính khí đi lên, đánh chết đều cảm thấy mình không sai, còn mắng ta kém cỏi. Sau đó nàng liền đi tìm nhị sư minh. Hồ náo. Dương Tiếp Dẫn giận tí mặt, một cỗ khí tức kinh khủng tự hắn thể nội lóe lên một cái rồi biến mất, chấn động đến toàn bộ tiểu lâu cũng vì đó khẽ run lên. Biết rõ nhị sư minh cùng Nguyên Đô sư minh từ trước đến nay không hợp nhau, nàng còn đi tìm nhị sư minh. Đây không phải có chủ tâm trở nên gây gắt mâu thuẫn a? Chẳng lẽ thật muốn vì việc này ra tay đánh nhau? Hắn nhìn chằm chằm Mạc Tam, phẫn nộ quát, ngươi làm sao không ngăn nàng? Mạc Tam nhất thời một mặt ủy khuất, sắc khóc, ta ngăn cản a? Có thể ta ngăn không được a? Nàng cái kia tính khí đi lên, người nào mà nói nghe lọt a? Ta đều nói đừng đi tìm nhị sư minh. Tam sư minh tuy nhiên cùng Nguyên Đô sư minh cũng không hợp nhau lắm, nhưng là tối thiểu nhất không có gì lớn thủ, còn chen mồn vào được. Nhị sư minh kia là thật cùng Nguyên Đô chém giết qua, ngươi đi qua tìm hắn không thêm phiền à? Kết quả nàng cũng là không nghe a, còn nói thì không sợ hắn Trần Nguyên Đô, có bản lĩnh liền đến giết. Dương Tiếp Dẫn tức giận đến tại nguyên chỗ đi qua đi lại, ở ngực kịch liệt chập trùng. Sau một lát, hắn bỗng nhiên dừng lại, lần nữa nhìn hướng Mạc Tam, vậy ngươi tìm ta chỗ này đến làm gì? Tại sao không đi tìm Tam sư minh lãnh phạt? Cũng hoặc là theo hổ kỳ đi tìm nhị sư minh? Tam sư minh bế quan a? Mạc Tam vội vàng giải thích, ta canh giữ ở Tam sư minh ngoài động phủ đợi hơn 3 tháng, lão nhân gia người căn bản liền không có để ý đến ta. Ta cái này tâm lý càng ngày càng hư, càng nghĩ, cũng chỉ có thể đến sư minh ngươi chỗ này uống chút rượu, thêm can đảm một chút. Dương Tiếp Dẫn trừng mắt liếc hắn một cái, không nói nhảm nữa. Lập tức cùng ta trở về, gặp Tam sư minh. Mạc Tam nghe xong, vội vàng đi theo, trên mặt lại tràn đầy tâm thần bất định, sư minh, cái kia đến thời điểm ngươi có thể phải giúp ta ngăn đón điểm. Tam sư minh ngày bình thường là cùng khí, nhưng hắn thật độc thủ, vậy cũng không lưu tình. Dương Tiếp Dẫn tức giận cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, lười nhắc lại phản ứng cái này tại hỏa sư đệ. Đi theo ta. Nói xong, hắn liền dẫn Mạc Tam bước nhanh hướng về dưới lầu đi đến. Giang Thừa Phong ngồi nghiêm chỉnh, nghe được trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân, đổi đội vàng đứng dậy, chắp tay hành lễ. Tiền bối, tốt rồi hả? Dương Tiếp Dẫn khẽ bước cằm, không có nhiều lời, dẫn Giang Thừa Phong cùng một mặt thấp thỏm Mạc Tam đi thẳng ra khỏi tiểu lâu cửa lớn. Ngoài cửa vẫn như cũng là cái kia mảnh mênh mông mịt bụi. Mạc Tam theo ở phía sau, nhìn lấy Giang Thừa Phong bóng lưng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhịn không được truyền âm hỏi, sư minh, đây cũng là người nào? Làm sao theo ngươi cái này khoái hoạt lâm bên trong mang ra ngoài? Dương Tiếp Dẫn cũng không quay đầu lại, lạnh lùng trở về hai chữ. Hỏi ít hơn. A. Mạc Tam lập tức ngậm miệng lại. Dương Tiếp Dẫn mang theo hai người tại trong sương mù ghé qua, sau một lát, hắn dừng bước lại, đối với Giang Thừa Phong nói ra, ta trước đưa ngươi đi Huyền Thiên Cốc. Giang Thừa Phong nghe vậy lại hỉ, vội vàng chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Một bên Mạc Tam nghe được Huyền Thiên Cốc ba chữ, không khỏi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Giang Thừa Phong, hỏi, đạo hữu muốn đi Huyền Thiên Cốc? Giang Thừa Phong nhẹ gật đầu, đúng vậy a. Mạc Tam lại hỏi, không biết đạo hữu cùng Huyền Thiên Thất Tử là quan hệ như thế nào? Ta nhận qua vô cùng tiền bối chỉ điểm, chính muốn đi qua tìm hắn tiếp tục tu hành. Mạc Tam nghe xong, trên mặt tâm thần bất định nhất thời tiêu tán không ít, thay vào đó là một bộ thân thiện đủ cười, hắn đối với Giang Thừa Phong chắp tay. Thì ra là thế, thất kính thất kính. Ngày sau đạo hữu nếu là nhận hạ, có thể đến Nam Cương Thiên Bực tìm ta, bần đạo Mạc Tam chính là kỳ tổ môn hạ. Giang Thừa Phong ánh mắt sáng lên, có chút kinh hỉ. Ngươi cũng là kỳ tổ đệ tử? Chính là, không thể giả được. Mạc Tam vô bộ ngực. Giang Thừa Phong nhất thời nết miệng cười một tiếng, nụ cười rực rỡ. Vậy nhưng thật trùng hợp, lớp chúng ta có thể là bị kỳ tổ môn hạ đệ tử tốt quan tâm đâu. Chương 1375, ta kiếp số a. Chương 1375, ta kiếp số a. Dương Tiếp Dẫn cùng Mạc Tam nghe vậy, không hẹn mà cùng ngây ngẩn cả người. Mạc Tam càng là vô ý thức truy hỏi một câu, đạo hữu cũng cùng ta những đồng môn khác có ngọn nguồn? Không phải ta, là ta đồng môn. Giang Thừa Phong đội vàng giải thích nói, ta Tam ca cùng Cửu ca tại Vân Thủy Thiên là nhận qua kỳ tổ chỉ điểm, thất ca tại Phù Liên Tiền Bối cái kia tu hành. Lục tỷ cùng Bát ca tại Âm Sắt Thành cũng nhận qua chu phán quan chỉ điểm đâu. Hắn nói thật nhẹ nhàng, Dương Tiếp Dẫn cùng Mạc Tam nghe được lại là giật mình trong lòng. Hai người liếc nhau, đều tại trong mắt đối phương thấy được một vẻ kinh ngạc. Vân Thủy Thiên Thế nhưng là lão sư tọa hóa chi địa, còn có cấm chế phong tỏa, chỉ có Bắc Minh cảnh đế quân mới có thể đi vào, có thể vào người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà về phần Phù Liên sư tỷ không phải đã sớm ẩn thế, không lại ra khỏi núi rồi hả? Sao đến lại sẽ chỉ điểm những người khác, còn dính nhân quả? Dương Tiếp dẫn lấy lại bình tĩnh, nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, cái kia Vân Thủy Thiên Hỏa thành tâm cốc, người nào đưa bọn hắn đi vào? Là Nguyên Đô tiền bối a. Giang Thừa Phong không chút nghĩ ngợi liền thốt ra. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, Mạc Tam sắc mặt bá một chút thì chợt nhìn, cả người giống như là bị rút đi xương cốt, chân phía dưới một cái lảo đảo, kém chút không có đứng vững. Trong lòng của hắn nhất thời lộ bộ một tiếng, một cú cực kỳ dự cảm bất tường, như là băng lãnh thủy triều, trong nháy mắt che mất hắn tứ chi bách hải. Dương Tiếp dẫn khỏe mắt cũng hung hăng giật một cái. Xem ra thiếu niên trước mắt này hiển nhiên cùng Mạc Tam trong miệng bị kia võ hoàng quan hệ không ít. Chí ít đều là cùng Nguyên Đô đại sư huynh đi được gần. Cái này nhân quả, có thể quá lớn. Hai người lại cũng mất hỏi nhiều tâm tư. Dương Tiếp dẫn đưa tay đối với hư không vạch một cái, phía trước không gian tựa như cùng bị lợi nhận mở ra tranh sân dầu, một đạo ổn định mà thâm thủy không gian thông đạo chống rông xuất hiện, nối thẳng Huyền Tiên Cốc. Này phương thông đạo thẳng tới Huyền Tiên Cốc. Người có thể đi. Giang Thừa Phong thấy thế đại hỉ, cũng không đoái hoài tới hai người kia cổ quái sắc mặt, vội vàng hướng lấy Dương Tiếp dẫn cùng Mạc Tam chắp tay nói tạ. Đa tạ tiền bối. Đa tạ chớ Tam tiền bối. Về sau có rảnh ta mời các ngươi uống trà sữa. Nói xong, hắn liền một bước vào thông đạo bên trong, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chờ Giang Thừa Phong rời đi về sau, Dương Tiếp dẫn mới chậm rãi thu tay về, hắn liếc qua bên cạnh còn ở vào thất hồn lạc phách trạng thái Mạc Tam, không hề nói gì, chỉ là ánh mắt kia, để Mạc Tam cảm giác so cái này vụ giới bên trong Hàn Phong còn lạnh hơn phía trên ba phần. Hoàng Long Đế quân xử lý xong nhân gian một số việc vặt, đang chuẩn bị khởi hành trở về Nam Cương Thiên Vực, nhưng trong lòng đống nhiên khẽ động, một đạo quen thuộc thần niệm truyền vào não hải. Cung hạ sư Minh xuất quan, là Tiếp dẫn sư đệ. Hoàng Long Đế quân dừng thân hình, trên mặt lộ ra một vẻ ý cười, trở về một đạo thần niệm đi qua. Hiếm thấy sư đệ mong nhớ, sao không ở đây ngươi khoái hoạt lâm bên trong đợi rồi? Dương Tiếp dẫn thần niệm rất nhanh lần nữa truyền đến, sư Minh hiện tại thế nhưng là ở nhân gian. Chính là xử lý một ít chuyện, thế nào? Còn mời sư Minh tới một lần, có chuyện quan trọng thương lượng, khẩn cấp. Hoàng Long Đế quân trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là đồng ý tốt, ta cái này đã tới tìm ngươi. Nói xong, trước người hắn không gian đẩy ra từng vòng gợn sóng, cả người một bước vào trong đó. Bất quá một lát, Hoàng Long Đế quân liền từ trong hư không dậm chân mà ra, kết quả đập vào mi mắt, không chỉ có Tiếp dẫn sư đệ, còn có một cái chính cúi đầu, mặt mũi tràn đầy tâm hỏng Mạc Tam. Hoàng Long Đế quân sững sờ. Mạc sư đệ, ngươi sao đến tại Tiếp dẫn sư đệ nơi này? Mạc Tam thấy một lần Hoàng Long Đế quân, nhất thời cùng chuột thấy mèo vậy, toàn thân khẽ run rẩy, đuổi bận bịu không mình hành lễ. Ba. Tam sư minh. Hoàng Long Đế quân xem xét hắn bộ này có tật giật mình bộ dáng, mi đầu lúc này thì bật lên, tức giận nói ra, có phải hay không gây chuyện? Chạy Tiếp dẫn nơi này trốn tranh đúng không? Mạc Tam dọa đến một câu lời cũng không dám nói, đầu rủ xuống đến thấp hơn. Hoàng Long Đế quân sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới, không chút nghĩ ngợi, tay phải đối với nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp rút ra đả thần tiên, chỉ Mạc Tam cái mũi thì quát nói, chính mình thành thật khai báo, đừng ép ta động thủ a. Phù phù. Vốn là Mạc Tam thì tâm hỏng, bây giờ gặp đả thần tiên càng là sợ, hai chân mềm nhũn, tại chỗ thì quỳ xuống, thanh âm đều mang tới giọng nghẹn ngào. Sư Minh, ta chỉ là hảo tâm làm chuyện xấu, thật không phải cố ý a. Nói, đến cùng gây cái gì họa? Dương Tiếp dẫn thấy thế, đuổi bước lên phía trước một bước, đối với Hoàng Long Đế quân chắp tay. Sư Minh, việc này ta đã biết, mắt hạ không phải phạt hắn thời điểm, hai ta chỉ sợ phải đi tìm nhị sư Minh một chuyến. Hoàng Long Đế quân sững sờ, nửa tin nửa ngờ thu hồi đả thần tiên. Tìm nhị sư Minh làm gì? Việc này cùng nhị sư Minh cũng có dính dấp. Cái kia chỉ sợ khó giải quyết. Dương Tiếp dẫn cũng là mặt mũi tràn đầy đau đầu, đành phải đem sự tình ngọn nguồn từ đầu chí cuối cáo chi Hoàng Long Đế quân. Làm Hoàng Long Đế quân nghe xong, hổ kỳ không chỉ có đem người cho trụ, còn đem Tử Hà Sơn cho mắc vào, sau cùng càng là nháo đến Nguyên Đô đại sư Minh tự mình hiện thân động sát ý, sắc mặt của hắn liền đã đen đến cùng đáy nổi một dạng. Mà khi hắn nghe được, hổ kỳ cái này ngu xuẩn không những không biết hối cải, còn chạy đi tìm nhị sư Minh phân xử về sau, càng là tức giận đến chửi ầm lên. Quả nhiên là hồ náo. Giống. Một tiếng rung khắp thiên địa long ngầm, ở bang nổ vang. Hoàng Long Đế quân cũng không nén được nữa lửa giận trong lòng, sáng chói kim quang tự hắn thể nội bạo phát, cả người trong nháy mắt hiện hóa ra một đầu dài đến vạn trượng hoàng kim cự long chân thân. Kinh khủng long uy, để toàn bộ vũ giới đều điên cuồng cuộn. Hán Nương, cự long tiếng gầm gừ, như là cuồn cuộn thiên lôi, chấn động đến quỷ trên mặt đất Mạc Tam thần hồn muốn nức. Lão tử thì bế cái quan công phu, các ngươi thì cho lão tử dẫn xuất nhiều như vậy họa lớn ngập trời đi ra. Đầu tiên là Kim Lân, lại là ngươi cùng Hồ Kỳ. Chờ ta trở lại thu thập ngươi. Hoàng kim cự long cặp kiếp như là mặt trời chói chang đôi mắt, gắt gao chừng lấy Mạc Tam, phẫn nộ quát, cút cho ta về Nam Cương Tiên vực đàng hoàng đợi. Tại ta chưa có trở về trước đó, không cho phép bước ra động phủ nửa bước. Là Tiếp dẫn sư đệ, nhanh, theo ta đi một chuyến. Trước tiên đem Hổ Kỳ tên ngu xuẩn kia cho bắt trở lại, hắn nói. Đúng, sư minh. Dương Tiếp dẫn vội vàng đáp ứng, không dám chậm trễ chút nào. Sau một khắc, Hoàng Kim Cự Long bảy bỗng núp nhích cái kia giả thiên tế nhật đôi rồng, thân thể cao lớn liền trực tiếp đụng nát hư không, cùng Dương Tiếp dẫn cùng nhau biến mất tại vô tận hư không bên trong. Mạc Tam trong lúc nhất thời vẻ mặt hốt hoảng, liên tục cười khổ. Ta cũng là gặp xui xẻo, giúp một chút không cẩn thận đem chính mình đều bỏ vào. Chẳng lẽ lại đây chính là ta kiếp số? Mạc Tam trong lúc nhất thời lòng sinh bi thương, nhưng cũng thành thật thật trở về Nam Cương Thiên Vực, cũng không dám chạy lung tung. Thế mà cái này vừa trở về thì theo đồng môn trong miệng biết được Hoàng Long sư huynh hạ lệnh cấm túc, trong vòng 100 năm không được ra ngoài. Chỉ là, Mạc Tam không khỏi hỏi thăm một chút Kim Lân tin tức, hỏi một chút phía dưới càng là lòng như cho nguội. Kim Lân theo Hoàng Long sư huynh rời đi về sau đúng là rốt cuộc không có trở về, đạo phủ đều không có mà ai. Chương 1376, mạnh miệng chương 1376, mạnh miệng một chỗ linh sơn tiên cảnh, hà quang đầy trời, điểm lành rực rỡ. Hoàng Long đế quân cùng Dương Tiếp dẫn thân ảnh từ trong hư không bước ra, hai người đều là thu liễm khí tức, không dám có chút làm cản. Hoàng Long đế quân hóa thành hình người, cùng Dương Tiếp dẫn đứng sóng bay, đối với cái kia linh sơn chỗ sâu, cùng nhau chắp tay hành lễ. Vô Nhai sư minh. Vừa dứt lời, cái kia đầy trời hà quang bên trong, liền tự phát trải rộng ra một đầu ánh sáng long ánh nói, trực tiếp kéo dài đến hai người dưới chân. Hoàng Long đế quân cùng Dương Tiếp dẫn liếc nhau, không do dự nữa, đạp lên hà quang, hướng linh sơn chi đỉnh bước đi. Không bao lâu, hai người liền đi tới đỉnh núi. Chỉ thấy một tên tóc dài xoa bay, giữ lấy râu dài, khuôn mặt nho nhã trung niên nam tử chính chắp hai tay sau lưng, đứng ở vách đá, thấy hai người đến, hắn xoay người, trên mặt lộ ra một vẻ ý cười. Hôm nay là ngày gì, hai vị sư đệ hiếm thấy cùng nhau đến ta cái này thành tịnh chi địa. Người này chính là kỳ tổ dưới trướng nhị đệ tử, thập nhị đại la đế quân một trong Vô Nhai đế quân. Hoàng Long đế quân tính tình gấp, đi thẳng vào vấn đề, sư minh, hổ kỳ sư muội thế nhưng là đến ngươi nơi này. Vô Nhai đế quân nghe vậy, nụ cười trên mặt không giảm, nhẹ gật đầu, không tệ, chính ở ta nơi này nhị tu hành. Hoàng Long đế quân lúc này đối với trong núi hô, hổ kỳ, làm sao còn không hiện thân? Thế mà sơn cốc không linh, ngoại trừ hồi âm, lại không một chút động tĩnh. Vô Nhai đế quân cười nói, ngủ đâu, một lát tỉnh không được. Cái này rõ ràng là lý do. Trên thực tế, hổ kỳ đã nhận ra Hoàng Long khí tức về sau đó là dọa đến tâm hỏng không thôi. Cái này không bày rõ ra cũng là tới bắt nàng sao? Sau đó dứt khoát thì trốn đi, làm bộ ngủ. Dù sao Vô Nhai cam đoan là sẽ không để cho Hoàng Long làm ẩu. Dương Tiếp dẫn tiến lên một bước, chắp tay nói, sư minh, ta hai người tìm nàng có chuyện quan trọng, đến đem nàng mang đi. Vô Nhai đế quân nuốt râu dài, ánh mắt đảo qua hai người, nụ cười kia bên trong nhiều hơn mấy phần nói không rõ ý vị. Sự tình gì, còn phải làm phiền hai vị cùng nhau đến đây? Cũng bởi vì cái kia Trần Nguyên Đô. Hoàng Long đế quân cùng Dương Tiếp dẫn trong lòng đều là trầm xuống. Quả nhiên, hổ kỳ tên ngu xuẩn kia, còn thật đem sự tình từ đầu chí cuối cáo chi nhị sư mình. Cái này thì thật phiền toái. Vô Nhai đế quân lạnh hừ một tiếng, cái kia cười ôn hòa ý không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một cỗ hơi lạnh thấu xương. Cái kia Trần Nguyên Đô, tưởng thật không được a? Giáng đại ta Nam Cương Thiên Vực động sát ý. Cái này là hoàn toàn không đem chúng ta để ở trong mắt. Dương Tiếp dẫn đội và nói, sư minh, việc này sự tình ra có nguyên nhân, nếu không phải hổ kỳ ngang bướng, kém chút giết người, Nguyên Đô sư minh cũng không đến mức như thế. Hoàng Long đế quân cũng nói theo, sư minh, một mã thì một mã. Minh kỷ tổ muốn hạ, từ trước đến nay là dạng đạo lý. Việc này đích thật là chúng ta làm không đúng, cái kia nhận sai, liền phải nhận. Vô Nhai đế quân nghe xong, sắc mặt nhất thời thì kéo xuống, cả giận nói, ngươi nói như vậy, ngược lại là ta không dạng đạo lý. Hoàng Long đế quân vội vàng giải thích, sư minh, sư đệ cũng không phải là ý này. Ừ. Vô Nhai đế quân phất tay háo quay người, ngựa khí băng lãnh, ta nhìn hai người các ngươi tu hành đến bây giờ, tu vi không thấy tăng bao nhiêu, ngược lại là thân này huyết tính, đều sắp bị mài hết rồi. Dương Tiếp dẫn nhất thời nghẹn lời, trong lòng bất đắc dĩ, lại cũng không tiện cãi lại. Hoàng Long đế quân tính khí lại đi lên, hắn tiến lên một bước, trầm giọng nói, sư minh, luận sự. Nếu là đối phương cố ý gây chuyện, ta Hoàng Long đệ nhất cái không đáp ứng, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Có thể việc này nói cho cùng, cũng là hổ kỳ gây ra tai họa. Vô Nhai đế quân đông nhiên quay người, hai mắt như điện, nhìn chằm chằm Hoàng Long đế quân. Tốt, Hoàng Long, tiền đồ. Sư minh nói chuyện, ngươi cũng dám mạnh miệng. Hoàng Long đế quân không hề nhượng bộ chút nào, đón ánh mắt của hắn, thẳng xuống lưng. Sư minh, tính tình của ta ngươi cũng biết. Nếu ai dám khi dễ mình đồng môn, ta cái thứ nhất xông đi lên đánh. Nhưng là, nếu ai phạm vào sai lầm lớn, ta cũng sẽ không nhân nhượng. Lão sư năm đó ban cho ta đả thần tiền, liền để cho ta chấp trưởng một quy, có quản lý chức vụ. Việc này ta nhất định phải xuất ra cái bàn giao đến, không phải vậy sớm muộn xảy ra đại sự. Cái này muốn là chuyện nhỏ, ta đều chẳng muốn quản, mở một mắt, nhắm một mắt liền đi qua, nhưng là việc này chuyện rất quan trọng à. Hơi không cẩn thận có thể sẽ đem ta toàn bộ Nam Cương Thiên Vực đều liên lụy trong đó. Nói chuyện giật gân. Sư minh, sư đệ cũng không phải là nói chuyện giật gân, ta lần này ra ngoài, cái này thiên địa linh khí đều khôi phục, tình huống có biến. Được rồi, bớt nói nhảm. Vô Nhai đế quân chỉ coi Hoàng Long đang tìm lấy cớ bác bỏ hắn, trong lúc nhất thời giận dữ, thanh âm càng băng lãnh. Nói như vậy, ngươi là nhất định phải ở ngay trước mặt ta, cầm hổ kỳ đi cho Trần Nguyên Đô giao nộp. Hoàng Long, cầm chính mình đồng môn đi cho ngoại nhân vấn trách, ta là nên nói ngươi đại nghĩa diệt thân, còn là đồng môn tương tàn. Hoàng Long đế quân bị lời này tức giận đến ở ngực chập trùng, nhưng vẫn là cố nén giận khí. Sư minh, ta chỉ là luận sự, mà lại việc này còn chưa tạo thành hậu quả nghiêm trọng nhất, tốt dễ xử lý, còn có đường lui. Mắt thấy hai người đối chọi gay gắt, bầu không khí càng khẩn trương, Dương Tiếp dẫn gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi, đuổi bước lên phía trước hòa giải. Hai vị sư minh, chớ có tiếp tục tranh chấp, tuyệt đối đừng đả thương đồng môn hòa khí a. Thế mà Vô Nhai đế quân căn bản không để ý tới hắn, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Hoàng Long đế quân. Ta nhìn Hoàng Long ngươi là được đả thần tiên về sau, liền không có ta đây nhị sư minh để ở trong mắt. Sư minh, Hoàng Long đế quân cả giận, ta một mực kính trọng ngươi, nhưng việc này ngươi không thể thiên bị. Dù sao hôm nay ngươi nhất định phải đem hổ kỳ giao cho ta.
Tốt, rất tốt. Vô Nhai Đế Quân giận quát một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn cổ tay khẽ đảo, một cái phong cách cổ xưa cẩn trọng, khắc lấy sông núi vạn tượng màu vàng kim đại ấn, chống rông xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Kim ấn vừa ra, cả tòa linh sơn cũng vì đó khẽ run lên, một cỗ chấn áp thiên địa khủng bố như thế, ầm vang tràn ngập ra. Lắc thiên ấn. Dương Tiếp dẫn thấy thế, da đầu trong nháy mắt thì tê, hắn không nghĩ tới Vô Nhai sư mình cho nên ngay cả bực này chí bảo đều đem ra. Nhiều lời vô ích. Vô Nhai Đế Quân tay nâng kim ấn, trong mắt chiến ý bốc lên, Hoàng Long, hôm nay ngươi nếu là có thể thắng ta, việc này ta tuyệt không nhúng tay vào. Nếu là không thắng nổi, việc này liền để ta tới định đoạt. Hai vị sư minh, tuyệt đối không thể. Chớ có xúc động a. Dương Tiếp dẫn gấp giọng khuyên can, có thể hắn thanh âm đã sớm bị hai người cái kia ngút trời khí thế bao phủ. Hoàng Long Đế Quân cặp kia màu vàng kim đôi mắt, tại thời khắc này giấy lên hừng hực liệt hỏa. Giống. Một tiếng rung khắp cựu tiêu long ngầm, ở vang nổ vang. Hoàng Long Đế Quân lại không áp lực, trong nháy mắt hiện hóa ra giả tiền tế nhật hoàng kim cự long chân thân, to lớn thân rồng chiếm cứ tại linh sơn phía trên, cái kia kinh khủng long uy, quay đến phong vân biến sắc, thiên địa nghẹn ngào. Cái kia như là mặt trời chói chang mắt rồng, nhìn chằm chằm tay nâng kim ấn Vô Nhai Đế Quân, tiếng như thiên lôi cuộn cuộn. Sư minh, giữ lời nói. Tự nhiên, nhìn xem ngươi lần bế quan này có dài bao nhiêu tiếng. Chương 1377, Tân Sinh chương 1377, Tân Sinh Đông Hải Võ Đạo đệ tam cao trung. Năm ban mọi người lần lượt về tới trường học, bắt đầu lại từ đầu quy luật lên lớp sinh hoạt, thì liền Tạ Vũ Hàm cũng một mặt không tình nguyện bị Tô Dương theo vụ giới cho ôm trở về. Đối với cái này, Tạ Vũ Hàm buồn bực nhất. Lúc đó Tạ Vũ Hàm đều gấp, "Lão Tô, ta không thể đi a." Niết Thổ rơi vào trạng thái ngủ say, ta làm sao cũng phải ở bên cạnh buổi tiếp, vạn nhất cái nào trời bỗng nhiên tỉnh, mở mắt ra đệ nhất cái nhìn đến chính là ta, thật là tốt biết bao. Chúng ta có thể là hảo bằng hữu a. Nghĩ đến đây cái hình ảnh, nàng khẳng định đã cảm thấy tâm lý bị điện chấn đấy. Kết quả Tô Dương quả thực là đem nàng cho hô trở về, nói cái gì việc học làm trọng. Tạ Vũ Hàm luôn cảm thấy Niết Thổ tỉnh lại nhìn không thấy chính mình, nhất định sẽ thương tâm khổ sở đó a. Tô Dương ngược lại là cảm thấy, Niết Thổ muốn là tỉnh không nhìn thấy Tạ Vũ Hàm, sợ rằng sẽ cao hứng tại chỗ lại ngủ mất. Bất quá lời này hắn không nói ra miệng, chỉ là đáp ứng mỗi cuối tuần đều cho phép Tạ Vũ Hàm trở về nhìn một chút Niết Thổ. Chuyến này ra ngoài, năm ban thật đúng là ra không ít chuyện, may ra phần lớn đều là hữu kinh vô hiểm, kết quả cũng còn coi như viên mãn. Đối với Tô Dương tới nói, chỉ cần đám gia hỏa này không ở bên ngoài mặt dẫn xuất cái gì nhiễu loạn lớn, vậy liền thắp nhang cầu nguyện. Ngược lại là theo Giang Thừa Phong trong miệng biết được hắn cùng Mạc Tam gặp mặt qua sự tình. Tô Dương cũng chưa nhiều lời, chỉ là căn dặn hắn về sau không muốn chính mình đơn độc hành động, ai biết lần sau sẽ lạc đường đi chỗ nào. Đến mức Tô Dương cùng hai người kia ân oán, hắn cũng không muốn để năm ban biết được, đến thời điểm không ra thai vạ mới là quái sự. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, hết thể lại về tới quỹ đạo. Một ngày này, Đông Hải Võ Đạo đệ tam cao trung nên đón năm học mới khai giảng ngày, đồng thời cũng là tân sinh nhập học ngày. Bây giờ đệ tam cao trung, sớm đã xưa đâu bằng nay, bất ngờ trở thành toàn bộ Tây Nam địa khu, thậm chí toàn quốc đều tiếng tăm lừng lẫy đỉnh tiêm học phủ, lập tức thì từ quá khứ cái kia không trên không dưới nhị lưu cao trung, đưa thân tiến vào toàn quốc trọng điểm võ đạo cao trung hàng ngũ. Đến mức năm nay ghi danh đệ tam võ đạo cao trung học sinh số lượng, đạt đến một cái xưa nay chưa từng có con số khủng bố. Cuối cùng có thể được trúng tuyển, không có chỗ nào mà không phải là Tây Nam mỗi cái trong khu vực tinh chọn lựa ra người nổi bật. Lúc này, giáo học lâu mái nhà trên sân thượng, năm ban mọi người chính ghé vào trên lan can, nhìn phía dưới quảng trường phía trên những cái kia tinh thần phấn chấn tân sinh nhóm, mỗi một cái đều là bùi ngùi mãi thôi. Từng trương tuổi trẻ mà tràn ngập tinh thần phấn chấn gương mặt, tại tháng 9 dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, bọn hắn trong mắt hưng phấn, chờ mong cùng đối tương lai ước mơ, cơ hồ muốn đẩy tràn ra tới. Hiện tại nhập học đều phải là võ tôn cất bước rồi hả? Trình Bang cả người thì ngồi xổm ở lan can bên cạnh, khép mắt liếm tay, có chút lười biếng nói, ánh sáng mặt trời phơi cả người hắn đều ấm áp dễ chịu. Không, bất quá năm nay võ tôn chiếm so sát thực cao, dù sao đều thành toàn quốc trọng điểm. Phó Vân Hải đào lấy lan can, nhìn đến say sương ngon lành, mang trên mặt nụ cười thật thà. Nhớ ngày đó chúng ta nhập học thời điểm, toàn bộ toàn khối đừng nói là võ tôn, thất phẩm đều không mấy cái đâu. Vậy cũng không. Nói như vậy, hiệu trưởng không được cho lão Tô đập một cái a? Vậy không được. Giang Thừa Phong lập tức phản bác, vẻ mặt thành thật. Hiệu trưởng là gia gia bên kia thân thích, sao có thể cho lão Tô đập a? Cái kia bất loạn bối phận a. Lý Nhất Minh chính nghe mọi người nói chuyện phiếm, ánh mắt thói quen ở chung quanh quét một vòng, đột nhiên sững sờ. Thiếu một cái. Ai? Lao Tam đâu? Mọi người nghe vậy, lúc này mới phát hiện Tôn Chiêu chẳng biết lúc nào đã không thấy, cũng là một mắt tròn váng. Cái này không mới vừa rồi còn ở bên cạnh nằm sấp a. Làm sao chỉ chớp mắt liền không còn hình bóng? Chu Đào chợt nhắm mắt lại. Cảm giác của hắn như là một tấm vô hình lưới, trong nháy mắt bày khắp toàn bộ trường học, loại bỏ rơi nguyên náo tiếng người, loại bỏ rơi cuối hè vẹt đều, cuối cùng tinh chuẩn khóa chặt tại một chỗ tĩnh mịch nơi hẻo lánh. Trường học hồ nước. Lý Nhất Minh cũng cảm giác được Tôn Chiêu khí tức, một mặt im lặng. Lại chạy hồ nước đi. Hắn nhịn không được đầu đen rau muốn nói, đến mức đó sao? Nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi tổng cộng mới 15 phút, hắn còn muốn chạy đi hồ nước nằm sấp một lát à? Tạ Vũ Hàm đột nhiên gãi đầu một cái nói, vì cái gì ta có loại linh cảm không lành? Nam ban mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chu Đào cùng Lý Nhất Minh trong lúc đó lấy lại tinh thần, biến sắc. Không tốt, nhanh ngăn lại hắn a. Không bao lâu, một tiếng to rõ mà tràn đầy hồng hoang khí tức thiểm minh, đột nhiên ở bên trong sân trường vang vọng. Hoa. Thanh âm kia ban đầu nghe lúc tựa hồ còn rất xa xôi, chỉ là một đạo nhỏ xíu gợn sóng,
tại huyên náo trong sân trường như ẩn như hiện. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, đạo thanh âm này tựa như cùng vượt qua thời không cách trở, tại mỗi người bên tai ầm vang nổ vang. Đây không phải là đơn thuần tiềm minh, đó là một đạo nguyên tử viết cổ, lôi cuốn lấy thương mang cùng cô tịch gào thét, dường như một đầu ngủ say vạn cổ cự thú, tại lúc này thức tỉnh, phát ra nó tái nhập thế gian tiếng thứ nhất tuyên cáo. Nương theo lấy cái này âm thanh tiềm minh, một cỗ kinh khủng đến khiến người ta run sợ uy áp, như là vô hình thủy triều, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trường học. Không khí tại thời khắc này biến đến sền sệt. Gió ngừng, lá cây dừng lại, ánh sáng mặt trời tựa hồ cũng ảm đạm một cái chớp mắt. Trường học quảng trường phía trên, những cái kia ngay tại xếp hàng làm thủ tục nhập học tân sinh nhóm, chính top 5 top 3 tập hợp một chỗ, hưng phấn mà thảo luận tương lai cuộc sống cấp 3. Bọn hắn vừa mới còn buồn bực, sân trường này bên trong tại sao có thể có như thế vang lên tiềm minh âm thanh. Ngay sau đó, cái kia cố đủ để đè sập sơn nhạc khủng bố uy áp liền ầm vang hàng lâm. Quảng trường phía trên trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Một cái chính mặt mày hớn hở hướng đồng bạn khoe khoang chính mình nghỉ hè lịch luyện thành quả thiếu niên, nụ cười trên mặt cứng đờ. Một cái chính đầy mắt ước mơ nhìn qua giáo học lâu thiếu nữ, trong mắt quang mang dập tắt. Cái kia cố uy áp không tác dụng tại nhục thể, mà chính là trực tiếp nghiền ép tại thần hồn phía trên. Bá đạo, ngang ngược, không giảng đạo lý. Phản phất có một cái bàn tay vô hình, giữ lại tất cả mọi người linh hồn, sau đó đông nhiên một nắm. Những cái kia trên mặt còn tràn đầy hưng phấn cùng ước mơ tân sinh nhóm, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, ngay sau đó, nguyên một đám ý thức đột nhiên du lên, trong nháy mắt hai mắt trợn trắng, thẳng tắp ngã về phía sau. Phù phù. Một cái. Phù phù. Phù phù. Hai cái, ba cái. Ngã xuống đất thanh âm, như nấm mọc sau mưa mang giống như, liên tiếp, liên miên bất tuyệt. Thanh âm kia ngột ngạt mà chỉnh tề, tại cái này tĩnh mịch quảng trường phía trên, lộ ra phá lệ rõ ràng, cũng phá lệ quỷ dị. Bất quá ngắn ngủi trong khoảnh khắc, cái kia nguyên bản còn người người nhốn nháo quảng trường phía trên, liền ngã xuống một mảng lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới, đen nghịt đám người như là bị cắt đổ lúa mạch, liên miên nằm xuống đất, chỉ còn lại có số ít mấy cái tu vi cao thâm, ý chí cứng cỏi giáo viên còn tại nguyên chỗ lung lay sắp đổ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân dốc hết ra như run rẩy. Quả thực như là tận thế giống như cảnh tượng. 3. Trên lầu chót, năm ban mọi người thấy gặp tình cảnh này, không hẹn mà cùng vô đầu nâm chán. Hết con B. Chương 1378, nhân họa đắc phúc chương 1378, nhân họa đắc phúc thế mà, cái này âm thanh tiềm minh ảnh hưởng, xa không chỉ tại quảng trường. Như là một vòng vô hình gợn sóng, lấy hồ nước làm trung tâm, cậy mạnh lay động qua toàn bộ trường học. Giáo học lâu bên trong, lớp 11, học sinh cấp 3 nhóm ngay tại mỗi người phòng học bên trong hoặc vùi đầu khổ đọc, hoặc tam lưỡng nói chuyện với nhau. Cái kia có nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu khủng bố uy áp, không nhìn vách tường cách trở, không nhìn khoảng cách suy giảm, tinh chuẩn ép qua mỗi người ý thức. Cơ hồ là cùng một thời gian, toàn trường các nơi học sinh, vô luận lớp 11 vẫn là lớp 12, đều tại cố uy áp này phía dưới, như là bị thu gặt lúa mạch, ngã xuống một mảng lớn. May ra cái này một giới tam trung học sinh, bình quân đầu người bó tôn, thân thể tố chất tự nhiên không cần nói cũng biết. Mấy phút sau, quảng trường phía trên, giáo học lâu bên trong, bên thao trường, lục tục ngoe liền có người vừa tỉnh lại. Bọn hắn cơ u ám đầu, mờ mịt nhìn lấy chung quanh ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ đồng học, trên mặt mỗi người đều viết đầy giống nhau mà bức. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Không biết à, chỉ nghe thấy một tiếng con có gọi, sau đó cũng cảm giác khí huyết đột nhiên lật dâng lên, cảm nhận được một loại phi thường cường đại uy áp, dù sao lập tức thì ngất đi. Ta cũng vậy. Đây rốt cuộc là tình huống gì a? Mọi người ở đây kinh nghi bất định, tưởng rằng bị cái gì khủng bố tập kích thời điểm, trong đám người đột nhiên bộc phát ra một tiếng không đè nén được cuồng hỉ. Ngoa tạo. Một cái vừa mới thức tỉnh nam sinh, đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin cảm thụ được trong cơ thể mình cái kia cố lao nhanh không nghỉ, so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn thông thuận khí huyết. Ta bình cảnh. Vương lòng. Hắn kẹt tại võ tôn sơ giai đã trọn vẹn nửa năm, thủy chung không cách nào đụng chạm đến trung giai môn hạng, nhưng lại tại vừa mới cái kia hôn mê trong nháy mắt, tầng kia yên cố hằng rào, đúng là xuất hiện một kia vết rách. Cái này một tiếng kinh hô, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt khơi dậy ngàn cơn sóng. Ta cũng là, ta cảm giác, ta giống như muốn đột phá. Thật hay giả? Ta xem một chút. Ngoa tạo. Thật nới lỏng. Lục tục, càng ngày càng nhiều người ngạc nhiên phát hiện, chính mình cái kia làm phức tạp đã lâu bình cảnh, vậy mà đều tại cái này mạc danh kỳ diệu hôn mê về sau, xuất hiện khác biệt trình độ bông lỏng. Thậm chí còn có người, bởi vì bản thân nội tình thì đầy đủ thâm hậu, chỉ kém tới cửa một chân, tại cố này đột nhiên xuất hiện thần hồn trùng kích cùng thân thể ứng kích phản ứng phía dưới, tại chỗ liền xông phá quan hải, trực tiếp tấn thăng một cái tiểu đoạn bị. Trong lúc nhất thời, quảng trường phía trên tiếng kinh hô không ngừng. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại quảng trường trung ương. Tô Dương nhìn trước mắt mảnh này ngược lại, nằm các học sinh, nhưng lại có chút học sinh có chút kích động, một thời gian cũng là thần sắc có chút cổ quái. Mấy bị miễn cưỡng chống đỡ không có hôn mê lão sư, sắc mặt trắng bệnh bước nhanh đi vào Tô Dương trước mặt, run rẩy chắp tay hành lễ. Tô lão sư, cái này, đây cũng là tình huống gì? Mấy vị này lão sư đều là mới tới, đối với năm ban biết rất ít. Cái này muốn lúc trước lão công nhân, lập tức liền sẽ biết đây tuyệt đối là năm ban tôn chiêu. Ta có một học sinh tại tu hành, không cẩn thận phóng xuất ra uy áp. Thật sự là không cẩn thận a. Cái này uy áp cũng không giống như là không cẩn thận. Rõ ràng là cố ý đó a. Bất quá những lời này đại gia vẫn là giấu ở tâm lý không có dám mở miệng. Tô Dương ánh mắt quét qua, rơi vào mấy cái kia vừa mới đột phá, chính mặt mũi tràn đầy mừng như điên học sinh trên thân. Hắn đối với một người trong đó vây vây tay. Đồng học, ngươi tới đây một chút.
Tên kia học sinh nhìn thấy Tô Dương, trên mặt vui mừng trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là một loại phát ra từ nội tâm sùng kính cùng thần trương.
Ngoa tạo,
ngoa tạo, là Đông Hải Tô Dương Tô lão sư a, không nghĩ tới trông thấy chân nhân. Tên kia học sinh thật lâu mới bất đau đến, đội vàng tiểu chạy tới.
Đồng học, thuận tiện lão sư kiểm tra một chút a.
Tốt, tốt. Được cho phép, Tô Dương mới đem bàn tay nhẹ nhàng dựng trên vai của hắn, một cô ôn hòa năng lượng thăm dò vào hắn thể nội, nhanh chóng du tẩu một vòng. Sau một lát, hắn thu tay về, trên mặt cái kia tia hoang mang cũng theo đó tán đi, thay vào đó là một vẻ dở khóc dở cười bất đắc dĩ. Hắn đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Những học sinh này cũng coi là nhân họa đắc phúc. Tôn Chiêu cái kia một tiếng tiềm minh, cũng không phải là đơn thuần sóng âm công kích, mà chính là thẳng đến thần hồn bản nguyên uy áp. Thiên võ hoàng uy áp, đối với những thứ này lớn nhất cao không quá võ tôn học sinh mà nói, không khác nào Thái Sơn áp đỉnh. Trong khoảnh khắc đó, thân thể của bọn hắn vì đối kháng cái này cố kinh khủng áp lực, sẽ bản năng bộc phát ra mãnh liệt nhất ứng kích phản ứng. A Diễn liền tăng bọn, khí huyết tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển. Một ít học sinh bởi vì ngày thường tu hành quá vội vàng sao động, hoặc là công pháp vận chuyển không đủ thuần thục, thể nội khó tránh khỏi sẽ có chút khí huyết không thông trầm tích chỗ. Những thứ này ngày bình thường khó có thể phát giác nhỏ bé trở ngại, tại thời khắc này, bị cái kia cố cường bạo ứng kích khí huyết, cứ thế mà cho giải khai. Cái này liền như là dùng cao áp thủy thương đi cọ rửa ngăn chặn đường ống, hiệu quả nhanh chóng. Mà lại, bởi vậy thâu được kích lợi học sinh, còn không phải số ít. Tô Dương thần thức quét qua, toàn bộ trong sân trường, vì vậy mà đột phá bình cảnh, tu vi tinh tiến, nói ít cũng có hơn trăm người. Hẳn là Sơn Hà xã tắc đồ ôm gần bệ tạ sau này hậu di chứng, tấn thăng tốc độ quá nhanh, không có quá nhiều thời gian thật tốt thích ứng. Cùng lúc đó, hồ nước phụ cận.
Ông!
Không mấy đạo màu vàng kim khí tuyến, lấy chu đảo làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà ra. Những cái kia khí tuyến trên không trung phi tốc xen lẫn, xuyên thẳng qua, chỉ đang hô hấp ở giữa, liền bệnh thành một tấm thiên la khí võng, đem chọn cái hồ nước tính cả chung quanh khu vực đều triệt để phong tỏa. Cái kia đủ để chấn nhiếp toàn trường thiểm minh thanh âm, tại tiếp xúc đến khí võng trong nháy mắt, tựa như cùng châu đất xuống biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nam ban mọi người thấy tình cảnh này, đều cảm thấy ngạc nhiên và phấn. Lý Nhất Minh vòng quanh cái kia màu vàng kim khí vong bay một vòng, đưa tay chọc chọc, chỉ cảm thấy đầu ngón tay truyền đến một trận cao tần chấn động. Bất quá không dám dùng quá sức, sợ không cẩn thận bị chân khí phản vệ.
Đào ca, ngươi cái lưới này liền âm thanh đều có thể che đậy a.
Chu Đào ánh mắt yên tĩnh, nhàn nhạt giải thích nói. Nhìn lấy là lưới, kỳ thật bên trong khí tuyến đã triệt để khép kín, tạo thành một cái hoàn toàn ngăn cách không gian. Thanh âm bản chất là chấn động, ta để khí vong lấy một loại đặc biệt tần suất đảo ngược cộng hưởng, tự nhiên là triệt tiêu. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu. Dù sao cân nhắc qua có thể sẽ xuất hiện cảnh tượng tương tự, cho nên sớm nghiên cứu một chút. Bất quá vẫn chỉ là bán thành phẩm, chúng ta nghe không thấy Lao Tam thanh âm, hắn cũng không nghe thấy thanh âm của chúng ta.
Tào Hán Vũ nghe vậy, gãi gãi đầu trọc, có chút phát sầu.
Cái kia liền không có cách nào đánh thức Tam ca thôi. Lý Nhất Minh khoát tay áo, trên mặt ngược lại là không có quá nhiều lo lắng.
Không có việc gì.
Lao Tam khẳng định thiết lập đồng hồ báo thức. Bất quá lý do an toàn, chúng ta vẫn là làm cái cảnh cáo bài loại hình, để tân sinh nhóm không nên tới gần Lao Tam nơi ở tương đối tốt.
Lý Nhất Minh đề nghị.
Về sau cũng thuận tiện. Đề nghị này lập tức đạt được mọi người nhất trí đồng ý, sau đó, năm ban mọi người lập tức hành động. Bọn hắn chia ra hành động, tìm tài liệu, viết chữ, không bao lâu thì làm ra một đống lớn phong cách khác nhau cảnh cáo bài.
Nguy hiểm,
bên trong có ác con ếch, kẻ tự tiện đi vào tự gánh lấy hậu quả. Cấm đoán ném cho ăn kim tiềm chân quý sinh mệnh, rời xa hồ nước bảo hộ sinh thái, người người đều có trách nhiệm. Năm ban mọi người cầm lấy những thứ này đủ loại cảnh cáo bài, tại hồ nước chung quanh, tỉ mỉ đâm một vòng, bảo đảm theo bất kỳ một cái nào góc độ đều có thể nhìn đến.
Chương 1379, tốt rồi.
Chương 1379, tốt rồi. Bởi vì Tôn Chiêu vô ý tiến hành, Đông Hải Võ Đạo đệ tam cao trung nên đón một trận xưa nay chưa từng có tập thể đốn ngộ. Cái này không chỉ có không có gây nên bất luận cái gì học sinh oán trách, ngược lại làm cho tất cả mọi người đều đối cái kia âm thanh nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu thì mình, sinh ra một cố khó nói lên lời chờ mong. Không ít không có tấn thăng học sinh thậm chí bắt đầu âm thầm tính toán, lần tiếp theo thiểm mình sẽ là lúc nào hàng lâm. Tô Dương rất mau trở lại đến năm ban phòng học. Tôn Chiêu đã kết thúc hồ nước thường ngày tu hành, ngồi nghiêm chỉnh tại chỗ ngồi của mình, thần sát chuyên chú, dường như vừa mới trận kia bao phủ toàn trường bạo động cùng hắn không hề quan hệ. Nhưng thật ra là giả bộ làm không biết bộ dáng. Hắn vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy năm ban tất cả mọi người vây bên người hắn nói rõ tình huống.
Tôn Chiêu nghe xong, cái kia không hết con bê.
Ngay tại Tô Dương đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, một đạo dồn dập thân ảnh hùng hùng hổ hổ vọt tới cửa phòng học.
"Tiểu Tô."
Lưu Chấn Đào lấy khung cửa, mang trên mặt một loại hỗn tạp lo lắng cùng hưng phấn cổ quái thần sắc, hướng về Tô Dương liền liếm mắt.
Tô Dương lông mày nhíu lại, đứng dậy đi ra ngoài.
"Tổ trưởng, thế nào?
Vừa mới cái kia động tĩnh, có phải hay không Tôn Chiêu làm ra?"
Lưu Chấn thấp giọng, một đôi mắt lại sáng đến kinh người.
Tô Dương nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ.
"Là hắn?
Quá tốt rồi."
Lưu Chấn vô đuổi, kích động bắt lấy Tô Dương cánh tay.
"Tiểu Tô, ngươi nghe ta nói, ngươi liền để Tôn Chiêu thường thường đến phía trên như thế một chút, tần suất không cần quá cao,
thì một tuần một lần."
Tô Dương khỏe miệng khẽ nhăn một cái, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên dùng biểu tình gì vừa đi vừa về nên.
"Tổ trưởng, cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu."
"Có cái gì không tốt?"
Lưu Chấn nước bọt đều nhanh phun ra ngoài, hắn chỉ dưới lầu trường học quảng trường còn chưa hoàn toàn tán đi tân sinh, trong thanh âm tràn đầy phấn khởi. "Tốt nhiều học sinh đều bởi vì lần này bị áp, bình cảnh buông lỏng,
còn có trực tiếp tấn thăng.
ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Tôn Chiêu cái này một cú họng, đem chúng ta trường học năm nay KPI đều cho sớm hoàn thành a. Tô Dương nhìn lấy Lưu Chấn tấm kia mặt đỏ lên, não hải bên trong hiện ra những cái kia học sinh đột phá lúc mừng như điên biểu lộ, cẩn thận nghĩ nghĩ, chuyện này, theo kết quả đến xem, xác thực không tính là một chuyện xấu. Dù sao, Thiên Võ Hoàng Uy áp, đối với những học sinh này mà nói, là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu cơ duyên. Chỉ cần khống chế tốt số lần cùng cường độ, tránh cho tạo thành thần hồn tổn thương, xác thực có thể sử dụng cái kia cỗ trong nháy mắt bạo phát thân thể ứng kích phản ứng, thông qua kích thích hạ diện lịn phương thức, cưỡng ép cọ rửa khí huyết, gột rửa những cái kia ngày bình thường khó có thể phát giác tu hành trầm tích. Trình độ nào đó, cái này thậm chí còn có thể lặp đi lặp lại rèn luyện các học sinh võ hồn, tăng cường bọn hắn tinh thần kháng tính. Quả thực là một công nhiều việc. Cho nên Tô Dương càng nghĩ, cũng không có cự tuyệt. Dù sao đối với Tôn Chiêu tới nói cũng chính là thuận miệng sự tình. Sau đó, Tô Dương trở lại phòng học về sau, cũng không có phê bình Tôn Chiêu, chỉ là xác nhận Chu Đạo Thiên La khí vong sát thực có thể hữu hiệu ngăn cách thanh âm. Cái này như vậy đủ rồi. Tôn Chiêu uy áp cũng sẽ không đơn độc phong thích, mà chính là tất nhiên nương theo lấy thì mình. Loại này gần như bản năng trói chặt, ngược lại để sự tình biến đến càng tốt hơn khống chế. Chỉ cần Chu Đạo có thể che đậy lại thanh âm, liền có thể đem ảnh hưởng phạm vi khống chế tại nhỏ nhất. Cuối cùng, Tô Dương làm ra một cái làm cho cả Tam Trung cũng vì đó sôi trào quyết định. Hắn an bài Tôn Chiêu mỗi tuần tiến hành một lần uy áp phóng thích huấn luyện, còn lại thời điểm thường ngày tu hành thì từ Chu Đạo phụ trách che đậy thanh âm, tránh cho đối trường học tạo thành không cần thiết quấy nhiễu. Ngày kế tiếp, giờ ngọ lúc nghỉ ngơi phân, Tôn Chiêu đi tới bên hồ nước, động tác thành thạo cởi bỏ đồng phục áo khoác, lộ ra bên trong cái kia thân tràn đầy khoa kỹ cảm giác màu đen nạ nổ võ đấu phục. Sau đó, phu phu một tiếng, trực tiếp nhảy vào hồ nước. Cơ hồ là tại hắn vào nước cùng một thời gian, một đạo sáng chói kim quang tự nơi xa giáo học lâu sân thượng lóe lên một cái rồi biến mất. Ông, mấy ngàn cây tinh mịn long văn khí châm hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang, lặng yên không một tiếng động bay lượn đến hồ nước trên không, phi tốc sen lẫn xuyên thẳng qua, trong nháy mắt liền bày ra một tấm bao phủ một bộ phận hồ nước tiểu hình màu vàng kim khí bóng. Khí bóng mỏng như cánh ve, lại ngăn cách trong ngoài hết thảy. Trong hồ nước Tôn Chiêu thấy thế, lúc này mới yên lòng lại, thân thể chậm rãi giãn ra, tiến nhập cái kia vật ngã lương vong kim thiểm hình thái. Hắn nằm sấp ở trên mặt nước, ngẫu nhiên giơ cánh tay lên, cùng con quốc một dạng cỏ cỏ đầu. Cái kia tư thái, quả thực giống như lúc cùng chân chính kim thiểm không khác chút nào. Không bao lâu, liền có không ít học sinh vụng trộm đi tới phụ cận, nhìn đến là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, xì xào bàn tán. Cái kia chính là trong truyền thuyết năm bàn kim thiểm a. Quá giống. Quả thực cùng thật con quốc giống như lúc a. Ai? Làm sao tình huống như trước kia không giống nhau? Cái gì không giống nhau? Thúc thúc ta trước kia cũng là tam trung, cùng năm ban một giới, hắn nói Tôn Chiêu không mặc quần áo đó à? Cái này không mặc sao? Em, năm ban lưu lại nhiều năm như vậy à? Không phải lưu ban à? Nghe nói lớp 10 thì ra ngoài tu hành đi, hiện tại mới trở về tiếp tục lên lớp. Ngay tại lúc này, trong đám người, một cái gan lớn nam sinh lặng lẽ từ trong túi lấy ra một cái tiền xu. Hắn liếc mắt nhìn hai phía, gặp không ai chú ý mình, liền học trong công viên cầu nguyện dáng vẻ, đem tiền xu thật cao quăng lên. Đinh, tiền xu trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, tinh chuẩn mà rơi vào trong hồ nước, vẽ lên một vòng tiểu tiểu gợn sóng. Nam sinh kia lập tức chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, đối với trong hồ nước Tôn Chiêu phương hướng, bờ môi im lặng hít hít. Kim tiền phù hộ, kim tiền phù hộ, phù hộ ta lần sau cũng có thể tấn thăng. Trung quanh các học sinh đem tình cảnh này thu hết vào mắt. Bọn hắn phát hiện, trong hồ nước Tôn Chiêu tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẫn như cũ phối hợp nằm sấp. Cái này, vậy liền coi là ngầm cho phép. Ngoa tạo, cái này cũng được a. Đám người trong nháy mắt rối loạn lên. Một cái bắt đầu, đằng sau thì đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đinh, đinh, đinh đương. Thanh thúy kim loại va chạm mặt nước thanh âm, liên tiếp, liên miên bất tuyệt. Một cái lại một cái tiền xu, theo bốn phương tám hướng bay tới, như như trời mưa rơi vào hồ nước, rất nhanh, cái kia thanh tịnh đại ao liền trải lên một tầng chiếu lấp lánh kim loại sắc. Thẳng đến lên lớp trước 5 phút đồng hồ. Tôn Chiêu đông nhiên hô một tiếng đến, thân thể chấn động, theo kim thiềm hình thái khôi phục lại, nhảy một chút theo trong nước đứng lên. Cùng lúc đó, ba phủ tại hồ nước trên không thiên la khí vong cũng tự động giải trừ, hóa thành một vệt kim quang, bay trở về năm ban phòng học. Tôn Chiêu lắc lắc trên đầu giọt nước, đang chuẩn bị lên mở, ánh mắt lơ đãng quét qua. Chỉ thấy hồ nước bên mở, đáy ao đá của phía trên, thậm chí hắn vừa mới nằm sấp lá sen bên cạnh, đều tán lạc đến không hết tiền xu, tại sao giờ ngọ dưới ánh mặt trời, phản xạ quang mang chói mắt. Cái gì đồ chơi? Tôn Chiêu nghi ngờ tiến tới cúi đầu xem xét, thấy rõ ràng là tiền xu về sau không khỏi gãi đầu một cái cười hắc hắc. Mình cũng là tốt rồi, lại có người cầm mình cầu nguyện đâu. Ta cái này kim thiềm rốt cục đạt được nhân tộc công nhận a. Chương 1380, tuần theo chương 1380, tuần theo Tôn Chiêu tại Tam Trung đưa tới tập thể đột phá sự kiện, như là một viên nước sâu bom, hắn nhấc lên ngập trời sóng lớn, tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong thì bao phủ toàn bộ Đông Hải thành phố giáo dục giới. Trước hết người được cố này dị động ký tức, là những cái kia lâu dài vì tỷ lệ lên lớp cùng học sinh bình cảnh kỳ mà sức đầu mẹ chán các đại võ đạo cao trung đám hiệu trưởng bọn họ. Vào lúc ban đêm, Đông Hải võ đạo đệ tam cao trung phòng làm việc của hiệu trưởng đèn sáng đến đêm khuya. Lưu Chấn điện thoại liền không có ngừng qua. Ông chấn động âm thanh cùng bén nhọn tiếng chuông liên tiếp, hắn trên bàn công tác cái kia bộ máy riêng cùng điện thoại di động thì không dừng lại tới qua. Lão Lưu a, là ta, nhất trung lão Vương. Lưu ca, ta là nhị trung tiểu Lý a. Ngươi có thể được giúp đỡ minh đệ. Lưu Chấn, ngươi còn không làm coi ta là bạn. Nguyên một đám tại Đông Hải thành phố giáo dục giới nổi tiếng tên, giờ phút này đều hóa thành đầu bên kia điện thoại hoặc vội vàng, hoặc linh loạn, hoặc mang theo vài phần uy hiếp thanh âm, hạch tâm kháng cáo chỉ có một cái. Để Tôn Chiêu cũng tới bọn hắn trường học làm một lần con cóc. Lưu Chấn nghe trong điện thoại những cái kia thiên hoa loạn truy lời hứa cùng gần như cầu khẩn ngữ khí, chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Để cho ta đi cùng năm bàn phối hợp, để ta đi cho Tôn Chiêu an bài Đông Hải tuần đều. Các ngươi để cho ta một cái võ tôn cấp bậc hiệu trưởng, đi cho đám kia thiên võ hoàng an bài nhiệm vụ. Các ngươi có phải hay không quá để mắt ta rồi? Thật không phải ta không giúp đỡ. Lưu Chấn thanh âm khàn giọng, tràn đầy thật sâu cảm giác bất lực, năm ban cái kia đám trẻ con, các ngươi cũng không phải không biết, ta chỗ nào quản được à? Thế mà, điện thoại đầu kia người hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng. Khiêm tốn không phải, lão Lưu, người nào không biết ngươi cùng Tô Dương lão sư quan hệ không ít, mặt mũi của ngươi hắn có thể không cho. Đúng rồi, ngươi một câu, so với chúng ta nói 100 câu đều có tác dụng. Từng tiếng mũ cao mang xuống tới, Lưu Chấn chỉ cảm thấy mình huyệt thái dương thỉnh thịch nhảy lên. Sau cùng một trận đến từ Đông Hải giáo cục điện thoại, triệt để đánh nát hắn phòng tuyến cuối cùng. Thanh âm bên đầu điện thoại kia không đổi không chậm, ngựa khi ôn hòa, nhưng mỗi một chữ đều mang không được xía vào phân lượng. Lãnh đạo không có nói bất kỳ yêu cầu gì, chỉ là độ cao tán dương đệ tam cao trùng tại bồi dưỡng học sinh phương diện làm ra sáng chế mới tính công hiến, cũng biểu thị loại này ưu tú kinh nghiệm, cần phải tại toàn thành phố phạm vi bên trong tiến hành quảng bá, cộng đồng tiến bộ. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Chấn trong phòng làm việc ngồi bất động trọn vẹn 10 phút đồng hồ. Hào gia hỏa, cái này không đáp ứng cũng không được. Hắn thật dài than ra một ngụm trọc khí, cuối cùng vẫn nhận mệnh giống như cầm lên điện thoại di động cho Tô Dương gọi điện thoại. Tổ trưởng, đã trễ thế như vậy, có việc. Tô Dương thanh âm chuyển đến, để Lưu Chấn viên kia bực bội tâm, không hiểu an định mấy phân. Tiểu Tô A. Lưu Chấn háng giọng một cái, dùng một loại cực kỳ huyền chuyển ngữ khí, đem đầu đuôi sự tỉnh từ đầu chí cuối thuật lại một lần, sau cùng vẫn không quên cường điệu chính mình bất đắc dĩ. Ngươi nhìn, giáo cục bên kia đều lên tiếng, ta đây cũng là không có cách nào. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát. Lưu Chấn thậm chí có thể tưởng tượng ra Tô Dương giờ phút này bộ kia dở khóc dở cười biểu lộ. Có thể ngược lại là có thể. Tô Dương thanh âm vang lên lần nữa, nghe không ra hỉ nộ, cũng là có một điều kiện. Có phải hay không đến có cái hồ nước? Không giống nhau Tô Dương mở miệng, Lưu Chấn đã đoạt trước một bước, dựa vào chính mình đối năm ban hiểu rõ, tinh chuẩn đoán được quan trọng. Tô Dương bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ. Tổ trưởng, ngươi thế nào biết? Ta có thể không biết ta. Lưu Chấn buông lùi, thanh âm đều cao 8 độ, Tôn Chiêu tiểu tử kia bắt mẹ cực kỳ. Mình trường học 6 cái hồ nước, hắn chỗ nào đều không đi, liền đi túc xá khu cái kia. Vì sao? Bởi vì cái kia là mới xây, phí tổn đắt nhất, chất nước tốt nhất. Còn dùng tới loại bỏ hệ thống, cái kia có thể không tốt sao? Tô Dương cảm thấy việc này bản thân không tính chuyện xấu, đối học sinh hữu ích, đối Tôn Chiêu mà nói cũng chính là nhiều cái nơi ở mà thôi, tự nhiên sảng khoái đáp ứng xuống. Được, cái kia quyết định như vậy đi. Ai? Chờ chút. Lưu Chấn lấy lại tinh thần, vẫn là có chút không yên lòng truy vấn, muốn không? Mình vẫn là hỏi một chút Tôn Chiêu bản nhân ý kiến. Không có việc gì. Tô Dương ngữ khí rất khẳng định, chỉ cần là tốt hồ nước, hắn đều nguyện ý đi. Bất quá nhất định phải làm tốt phòng ngự biện pháp, không thể để cho người tới gần. Ta hiểu, ta hiểu. Lưu Chấn lập tức ngầm hiểu, lãnh địa ý thức, đúng không? Sau đó, một trận vây quanh kim tiềm tuần kêu điên cuồng xây dựng cơ bản, tại ngày thứ 2 rạng sáng tại Đông Hải thành phố các đại võ đạo cao trung, oanh oanh liệt liệt triển khai. Các đại học trường học hậu cần bộ nhận được mệnh lệnh bắt buộc, trời còn chưa sáng liền bắt đầu toàn thể huy động. Các công nhân cầm lấy cao áp thủy thương, nhất biến lại nhất biến cọ rửa trong sân trường cái kia nguyên bản chỉ dùng tại thưởng thức hồ nước, bất luận cái gì một tia nước bùn cùng tạp chất cũng không thể lưu lại. Chất nước là trọng yếu nhất. Mỗi cái trường học đám hiệu trưởng bọn họ tự mình giám sát, đổi một lứa lại một lứa nước trong. Thậm chí, mắt thấy chính mình hồ nước chất nước vô luận như thế nào đều không đạt được đỉnh cấp tiêu chuẩn, dứt khoát cắn răng một cái, trực tiếp điều tới mấy chiếc chở đầy thùng trang nước khoáng xe tải. Mua vẫn là loại tốt nhất kia. Cho ta rót. Không đủ lại mua. Cần phải cam đoan chất nước mát lạnh ngọt ngào. Vì chúng ta trường học học sinh, tiền này mình đến hoa. Các công nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy từng thùng đắt đỏ nước khoáng bị rót vào hồ nước, cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy đả kích cường liệt. Ngoại trừ chất nước, các biện pháp an ninh cũng cấp tốc đúng chỗ. Mới tinh lưới phòng hộ đem hồ nước vây cực kỳ chặt chẽ, phía trên treo đầy một đống lớn tìm từ nghiêm khắc đánh dấu. Bảo hộ khu vực, cấm đoán đi vào. Xin chớ tới gần, người vi phạm tự gánh lấy hậu quả. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Một ngày này, Đông Hải võ đạo đệ nhất cao trung lúc nghỉ trưa ở giữa, lộ ra phá lệ khác biệt. Trường học phát thanh bên trong, luôn luôn trầm ổn giọng nữ, giờ phút này cũng mang tới một tia khó có thể ức chế kích động. Thông báo, thông báo. Trải qua ta trường học cùng đệ tam cao trung hữu hảo hiệp thương, kim thiểm sắp hàng lâm, thỉnh toàn trường thầy trò lập tức đến trung tâm quảng trường tập hợp, chuẩn bị sẵn sàng. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn bộ nhất trung triệt để sôi trào. Vô số học sinh theo phòng học, canteen, trong túc xá chen chúc mà ra, tốc độ trước đó chưa từng có phóng tới quảng trường, trên mặt mỗi người đều viết đầy cuồng nhiệt cùng chờ mong. Nhất trung quảng trường phía trên, người người nôn náo. Tất cả thầy trò đều dựa theo phát thanh chỉ thị, ngồi xếp bằng tốt, điều chỉnh hô hấp, làm xong nên đón trùng kích chuẩn bị tâm lý. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mọi người ở đây chờ đến có chút nóng lòng thời điểm. Một tiếng to rõ mà tràn đầy hồng hoang khí tức thiểm mình, không có dấu hiệu nào tại mỗi cái người linh hồn chỗ sâu, ầm vang nổ vang. Hoa, kinh khủng uy áp như là vô hình sóng lớn bao phủ toàn trường. Cho dù là sớm đã làm xong vạn toàn chuẩn bị tâm lý, cái kia có nguồn gốc từ sinh mệnh tầng thứ tuyệt đối nghiền ép cảm giác, vẫn như cũ để tuyệt đại đa số người không cách nào kháng cự. Quảng trường phía trên, các học sinh trên mặt chờ mong trong nháy mắt ngưng kết. Ngay sau đó, ý thức của bọn hắn như gặp phải trọng truy, trước mắt đống nhiên tối đen, thân thể mềm nhũn ngã về phía sau. Phù phù, phù phù, phù phù, ngã xuống đất thanh âm liên tiếp, như là hiệu ứng domino, cấp tốc lan tràn. Chỉ một thoáng, cái kia người đông tấp ngập quảng trường phía trên, liền ngất đi một mảng lớn. Thế mà, hôn mê chỉ là tạm thời. Làm thứ một cái học sinh ung dung tỉnh lại, cảm nhận được thể nội cái kia cô hướng phá ràng buộc thoải mái cảm giác lúc, một tiếng không đè nén được cuồng hỉ, triệt để đốt lên toàn bộ quảng trường. Ngoa tạo, ta đột phá. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, vô số người ngạc nhiên phát hiện, chính mình cái kia làm phức tạp đã lâu bình cảnh, thật buông lỏng. Thậm chí có không ít người trực tiếp theo sơ giai tấn thăng đến trung giai. Chương 1381, Xương Hào chương 1381, Xương Hào ngay tại Tôn Chiêu tại Đông Hải các đại cao trung tuần kêu thời điểm, có thể đem trình bàn cho hâm mộ hỏng. Hắn cũng muốn Đông Hải tuần mèo a. Sau đó trình bàn quả quyết tìm được Tô Dương. Lao Tô, ta cũng muốn cùng Tam Ca một dạng đi cái khác trường học. Tô Dương mở mắt ra, liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Trình bàn gấp, hướng phía trước đụng đụng. Tam Ca sẽ kim tiềm công, ta cũng sẽ miêu miêu gọi a. Đều là âm ba công, dựa vào cái gì chỉ đem hắn không mang theo ta? Cái này không công bằng. Tô Dương nghe nói như thế, kém chút không có đem trong tay bút cho bắt gãy. Hắn để bút xuống, dùng một loại bất đắc dĩ ánh mắt nhìn lấy Trình Bang. Cái kia có thể giống nhau a? Trình Bang cứng cổ, làm sao không đồng dạng? Cái kia thì mình, nhiều lắm thì uy áp mạnh điểm, đem người chấn mất đi, không có gì thực chất tính phá hư lực. Tô Dương tức giận nói ra, ngươi cái kia một phát hổ khiếu băng tinh pháo ra ngoài, là muốn để người ta trường học giáo học lâu tại chỗ cho đẩy, vẫn là muốn đem thao trường cày nhất biến? Ta hướng trên trời thả a. Trình Bang vội vàng nói, đối với Thiên Oanh, khẳng định đánh không đến người. Tô Dương thái dương gần xanh nhảy lên. Người cái kia hổ gầm pháo đánh đi ra, diễn sinh ra sóng xung kích, là phổ thông võ tôn có thể gánh bắt được. Đến thời điểm nhân ra trường học học sinh không phải đột phá bình cảnh, là trực tiếp đột phá sinh tử, toàn đưa bệnh viện. Trình Bang hà to miệng, còn muốn lại tranh luận vài câu. Tô Dương khoát tay áo, trực tiếp đánh gây hắn. Được rồi, đừng xoắn xuýt chuyện này. Thế nhưng là ta thật rất muốn đi a. Ngươi vì cái gì như thế chấp nhất? Bởi vì ta cũng muốn cùng Tam Ca một dạng đạt được nhân tộc tán thành a. Tô Dương, không phải. Cái này hài tử là hạo tử ăn nhiều não nhỏ héo rút. Có thể hay không đừng nói ra như thế nào trái phải lẫn nhau thu được. Trình Bang, ngươi cảm thấy mình nói ra nghe được lời này không có vấn đề a? Không có vấn đề a. Tam Ca cũng nói như vậy a. Em, ngươi nếu là thật dành đến hoàng, ta có thể cho ngươi đi cái khác trường học tuần tra một vòng, giúp đỡ bắt hạo tử, cái khác cũng đừng nghĩ. Tôn Chiêu cái kia thiềm minh bởi vì nương theo lấy uy áp đích thật là có giúp đỡ khơi thông khí huyết hiệu quả, ngươi cái kia chính là đơn thuần âm ba công, ngươi cái này một cuống họng hô lên đi, ngày mai vi sư liền phải theo ngươi một khối đi vào giẫm máy may. Ta khống chế uy lực không được a. Em, không được, ngươi quá mạnh, làm sao hô đều uy hiếp so sánh lớn. Ai, được thôi. Trình Bang nhất thời cùng quả cầu ra xì hơi một dạng, rũ cục lấy đầu, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện đi ra văn phòng. Tô Dương nhịn không được luốt mi tâm. Cái này mỗi một ngày, trước tiết đều như thế không thành thật. Liên quan tới uy áp vấn đề, Tô Dương trong khoảng thời gian này đã có thành quả. Năm ban duy nhất có thể tự chủ khống chế uy áp chỉ có Chu Đào, những người khác một lát cũng không thể trông cậy vào năm ban có thể chính mình khống chế tốt uy áp. May ra cũng là không tính toán cái vấn đề lớn gì. Bởi vì uy áp bản chất cũng là khí tức thu phóng mà thôi, chỉ là năm ban thu liễm khí tức năng lực vô cùng thê thảm. Võ đạo không được cũng chỉ có thể dựa vào ma pháp đến thu liễm. Cho lúc trước Đường Nguyên Lãng nghiên cứu sinh phát ma pháp thời điểm, Tô Dương thuận tiện nghiên cứu một chút, trên nguyên lý cùng sinh sôi ma pháp không sai biệt lắm, nhưng là muốn gia tăng hai cái phát động chốt mở. Dù sao một số thời khắc cũng cần uy áp đến chấn nhiếp kẻ xấu. Lên lớp thời gian đối với năm ban mọi người mà nói, luôn luôn dài dằng dặc mà dày vò. Thật vất vả nấu đến tan học, kết thúc một ngày chương trình học, Lý Nhất Minh để năm ban mọi người chờ một lát, không bao lâu thì dẫn theo một cái dương lớn trở về. Nhị ca, cái gì a? Chính mình nhìn. Hắn đem cái dương hướng mặt đất phóng một cái, mở ra, bên trong chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy một loạt tạo hình cực kỳ tương lai cảm giác màu trắng bạc toàn bộ tin tức bu giáp. Giúp các ngươi cho dự đã đặt xong. Sơn Hà xã tác đồ ôm cần bệ tạ sau chúng ta đều không đi vào nhìn xem qua, ngẫu nhiên cũng phải buông lòng một chút, buổi tối một khối đi vào dạo chơi. Đề nghị này lập tức đạt được toàn phiếu thông qua. Sau đó các loại tự sau khi về nhà, mọi người hào hào mang lên trên toàn bộ tin tức bu giáp, đương theo lấy một trận rất nhỏ điện lưu âm thanh, ý thức trong nháy mắt bị rút ra, rơi vào một mảnh từ vô số dòng số liệu tạo thành sáng chói tinh hà. Một giây sau, tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Cổ kính đường đi, san sát nối tiếp nhau cửa hàng, cùng đông đúc, như nước chảy lắm người, trong nháy mắt lấp kín tất cả mọi người cảm quan. Năm ban mọi người phát hiện mình đã đổi lại một thân cổ đại hóa trang, đang đứng tại Đông Hải thành trung tâm quảng trường phía trên. Lúc này Đông Hải thành, thành bên trong tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Đại lượng người chơi tại đầu đường cuối ngõ xuyên thẳng qua, tổ đội cày phó bản. Hát phong trại đại hình phó bản mở tổ, lâu năm võ tôn dẫn đội, có ý hướng tới tổ đội a. Có hay không cùng nhau đi Tây Xuyên thành? Nhất làm cho năm ban mọi người cảm thấy mới lạ là, rất nhiều người chơi trên đỉnh đầu còn mang theo một hàng tản ra nhàn nhạt quang mang chữ nhỏ. Mới ra đời võ tôn tân nhân chờ một chút loại hình xương hào triển lãm. Hoa, hiện tại cũng náo nhiệt như vậy a. Tạ Vũ Hàm ngắm nhìn một phía, trong mắt to tràn đầy mới lạ. Ô Tần Bệ Tạ nha, khẳng định không giống nhau. Lý Nhất Minh một bên nói, một bên giơ tay lên, tại hư không bên trong nhẹ nhàng đạch một cái. Một đạo hơi mở màu lam nhạt màn hình, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong màn ảnh, rõ ràng liệt kê lấy mỗi người cơ bản tin tức.
tính danh xưng hào tích phân môn phái. Tân công năng, cá nhân mặt bảng. Lý Nhất Minh giải thích nói, tích phân có thể dựa theo nhất định tỷ lệ, tìm Côn Lôn Quan Phương nở tờ cờ đổi lấy trong hiện thực tu hành tài nguyên cùng khen thưởng, xem như cho người chơi phúc lợi. Mọi người nghe vậy, hào hào học bộ dáng của hắn, điều ra chính mình cá nhân mặt bảng. Khi thấy chính mình xưng hào cái kia một cột lúc, biểu tình của tất cả mọi người đều biến đến có chút cổ quái. Cái kia một cột bên trong, bất ngờ viết một cái tản ra thăm thẳm tử quang xưng hào. Đạp mã đại tiên phong. Chu Đào khẽ miệng giật một cái, làm sao còn có cái đồ chơi này? Đào ca, đây chính là không xuất bản nữa xưng hào. Lý Nhất Minh cười nói, Vạn Long Trại đã tại Ôn Tần Bệ Tạ về sau hủy bỏ tới, không có có tương quan phó bản về sau liền thành không xuất bản nữa, bất quá chung quy là kỷ niệm chúng ta lần thứ nhất tập thể hành động, ngươi nhìn, vẫn là màu tím hi hữu phẩm chất. Tuyệt đại bộ phận đầu người phía trên cũng chỉ là màu xanh hoặc là màu trắng xương hào a. Màu lam đều hiếm thấy. Mọi người xem xét, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Chu Đào thì là như có điều suy nghĩ. Mà đúng lúc này, một mực không lên tiếng Tào Hán Vũ, đột nhiên gãi gãi đầu của mình nói ra, nhị ca, màu vàng kim là cái gì phẩm chất? Cái kia chính là sử thi cấp xương hào a. Thu hoạch độ khó khăn thật cao, hiện tại giống như có màu vàng kim danh hiệu cũng bất quá chừng 100 người, trên cơ bản đều là võ hoàng bên trong người nổi bật. Ai, ta có cái sử thi cấp xương hào. Ừm. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung vào trên người hắn. Tào Hán Vũ cũng không nói nhiều, chỉ là tâm niệm nhất động. Ông, một đạo sáng chói chói mắt, cơ hồ không cách nào nhìn thẳng màu vàng kim quang trụ, đột nhiên từ trên người hắn phóng lên tận trời. Cái kia quang mang bá đạo tuyệt luân, trực tiếp đem chúng quanh người chơi đỉnh đầu những cái kia màu trắng, màu xanh xương hào quang mang đều ép tới ảm đạm vô quang. Ngay sau đó, bốn cái từ thuần túy màu vàng kim quang mang tạo thành phong cách cổ xưa chữ lớn, tại Tào Hán Vũ đỉnh đầu chậm rãi hiện hiện, mỗi một chữ đều dường như ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, sau lưng thậm chí còn có một tôn mơ hồ Phật Đà hư ảnh, như ẩn như hiện. Đại tuấn bất toạn, cái kia uy hoàng đặc hiệu, cái kia khí thế bằng bạc, trong nháy mắt hấp dẫn quảng trường phía trên tất cả người chơi chú ý lực. Nguyên bản ồn ào đường đi, tại thời khắc này đúng là xuất hiện quỷ dị yên tĩnh. Vô số đạo ánh mắt đồng loạt hội tụ tới, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng thật không thể tin. Ngoa tạo, kim, màu vàng kim, là sử thi cấp xưng hảo. Cái này đặc hiệu, cái này khí tràng, đây là cái gì đại lao a? Đại tuấn bất toạn, đây là cái gì xưng hảo? Nghe đều chưa nghe nói qua, chẳng lẽ là ẩn tàng nhiệm vụ cho? Một đống lớn người chơi thấy thế, tất cả đều lên tiếng kinh hô, thậm chí đã có người bắt đầu lặng lẽ ảnh chụp màn hình, chuẩn bị đăng lên trên diễn đàn khoe khoang chính mình gặp tần tàng đại lao. Mọi người ở đây còn đắm chìm trong Tào Hán Vũ cái kia sử thi xương hào mang tới trong rung động lúc, một bên Đường Nguyên Lãng cũng nhẹ giọng nói một câu. Ai, ta cũng có. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, lại một đường đồng dạng sáng chói màu vàng kim quang mang ở vang bạo phát. Cái kia quang mang nhu hòa nhưng không mất uy nghiêm, như là trong sáng ánh trăng, tại Đường Nguyên Lãng đỉnh đầu, nương tụ ra mặt khác bốn cái đồng dạng khí thế phi phàm màu vàng kim chữ to. Ngọc nữ tổ sư. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường người chơi đều triệt để lâm vào ngốc trệ. Ngoa tạo, hai cái sử thi cấp danh hiệu đại lão. Chương 1382, đỉnh đầu một chuỗi. Chương 1382, đỉnh đầu một chuỗi. Lúc này thời điểm, Tào Hán Vũ cùng Đường Nguyên Lãng đều phát hiện bảng của bọn họ bên trên có cái icon máy tính. Đó là một cái nhỏ nhắn, tản ra nhu hòa ánh sáng phong cách cổ xưa trận pháp biểu tượng, tiên tính lơ lửng tại cá nhân mặt bảng nơi nhỏ lánh. Nhị ca, cái này cái gì đồ chơi? Có cái icon máy tính, giống trận pháp một dạng. Hả? Cái kia hẳn là sử thi cấp xương hào bổ sung công năng. Hai người các ngươi là có tông môn truyền thừa có thể trực tiếp một khóa truyền tống về sân môn. Ngoa tạo. Đường Nguyên Lãng sững sờ, thư điểm một cái kia biểu tượng, một đạo tin tức lưu tùy theo bắn ra. Truyền tống mục tiêu, Ngọc Nữ Tông phải trang truyền tống. Không phải. Ngọc Nữ Tông còn không có bị đứt đoạn truyền thừa a. Hiện tại còn tại. Trong giọng nói của hắn tràn đầy không đè nén được ngạc nhiên. Chỉ ít cái này phiên bản không chỉ có không có bị diệt, thậm chí gia nhập người chơi còn không ít. Tào Hán Vũ cũng đồng dạng điều ra chính mình truyền tống tin tức, mục tiêu rõ ràng là đại tấn cổ tháp. Sau đó, Tào Hán Vũ cùng Đường Nguyên Lãng không kịp chờ đợi lẫn nhau, cơ hội là trăm miệng một lời. Chúng ta trở về ngóng nó. Lý Nhất Minh cười gật đầu. Được, đến thời điểm liên hệ. Đúng lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Ta cũng đơn độc hành động. Chu Đào thanh âm không lớn, lại làm cho chung quanh huyên náo đều yên lặng một cái chớp mắt. Năm ban mọi người cái nào còn không biết Chu Đào đây là muốn toàn bộ như bước xương hào đi hiển thánh. Mà Lý Nhất Minh đã sớm chuẩn bị, hắn cổ tay khẽ đảo, một đạo màu lam nhạt dòng số liệu theo mặt của hắn trên bàn bắn ra, tinh chuẩn chui vào Chu Đào trong tầm mắt. Lượng lớn tin tức trong nháy mắt tràn vào. Phó bản, Vạn Kiếm Quy Khư phó bản, Bắc Cảnh Ma Quật phó bản, U Minh Huyết Hải. Đào ca, những này là trước mắt đã biết khó khăn nhất phó bản, đều sẽ khen thưởng sử thi cấp xưng hào, thậm chí có thể định chế, chính ngươi chọn một cái đi thôi. Dựa theo tọa độ phương hướng đi là được, không sai. Chu Đào ánh mắt phi tốc đảo qua một cái kia cái tản ra khí tức nguy hiểm phó bản tên, cuối cùng, hắn ánh mắt dừng lại tại Vạn Kiếm Quy Khư phía trên. Được. Sau một khắc, Chu Đào nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đối với hư không nhẹ nhàng gạch một cái. Ông. Một tiếng rất nhỏ đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác kêu khẽ. Một cái toàn thân đen nhánh, khắc rõ phức tạp long văn chấm nhỏ, đông dương hiện lên ở đầu ngón tay của hắn. Ngay sau đó, là cái thứ hai, cái thứ ba. Trong một chớp mắt, hàng trăm hàng ngàn căn long văn châm như là được trao cho sinh mệnh, tự trong hư vô hiện hiện, hóa thành một mảnh kim loại phong bạo, còn cuốn Chu Đào phi tốc xoay tròn. Trung quanh các người chơi bị biến cố bất thình lình kinh đến liên tiếp lui về phía sau, bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ vô hình phong duệ chi khí đập vào mặt, liền hô hấp đều biến đến nhói nhói. đó là cái gì?
Pháp bảo.
Không đúng. Tình cảnh này, làm sao giống như đã từng quen biết ta? Giống như ở đâu gặp qua?
Tại vô số đạo rung động ánh mắt nhìn soi mói, cái kia ngàn vạn căn long văn châm bắt đầu làm cho người hoa mắt tổ hợp. Bọn chúng cao tốc xuyên thẳng qua, xe lẫn, mỗi một lần va chạm đều phát ra sắt thép va chạm thanh thúy thanh vang, mỗi một lần đập hợp đều tinh chuẩn đến không sai chút nào. Bất quá ngắn ngủi trong khoảnh khắc, một thanh tạo hình phong cách cổ xưa, thân kiếm chạy xuôi theo màu vàng sẫm long văn quang hoa tam xích trường kiếm, liền triệt để thành hình, tiên tĩnh lơ lửng tại Chu Đào trước người. Chu Đào ánh mắt tiến tĩnh, bước ra một bước, vững vàng rơi vào trên thân kiếm. Hắn không tiếp tục nhìn bất luận kẻ nào liếc một chút, chỉ là tâm niệm nhất động. Hưu. Long văn phi kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh, trong nháy mắt hóa thành một đạo quán xuyên thiên địa màu vàng kim lưu quang, xé rách trường không, hướng về phương xa chân trời, mau chóng đuổi theo. Này bá đạo tuyệt luân rời đi phương thức, cái kia ngự kiếm lăng không tiêu sái dáng người, làm cho cả quảng trường lâm vào dài đến mấy giây tĩnh mịch. Thẳng đến cái kia đạo lưu quang hoàn toàn biến mất ở chân trời, đám người mới như là bị dẫn bạo thùng thuốc nổ, triệt để sôi trào. Ngoa tạo, ngoa tạo, ngự kiếm phi hành, cái kia, người kia, vừa mới cái kia là Đào Hoàng, thật là Đào Hoàng, tuyệt đối là hắn, trách không được. Chắc không được mặt khác hai cái sử thi danh hiệu đại lao đều cùng ở bên cạnh hắn. Nguyên lai là Đào Hoàng hiện thân. Thất thần làm gì, nhanh ảnh chụp màn hình a. Toàn bộ quảng trường người chơi đều sôi trào, vô số người điên cuồng điều ra vừa mới ảnh chụp màn hình cùng ghi hình, chuẩn bị trước tiên phát đến diễn đàn phía trên, tiêu để bọn hắn đều nghĩ kỹ. Sơn Hà xã tắc đồ ngẫu nhiên gặp Đào Hoàng, ngự kiếm mà đi. Lúc này thời điểm, Lý Nhất Minh không nhìn chung quanh bạo động, chuyển hướng Tôn Chiêu. Lao Tam, Nhị ca, thế nào? Có một tin tức tốt, còn có một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Tôn Chiêu sững sờ, con nết vào đầu. Tin tức gì tốt? Hiện tại ô gần bệ tạ cái này phiên bản có kim tiềm, ta đã xác nhận qua. Lý Nhất Minh tiếng nói vừa ra trong ngay mắt, Tôn Chiêu nhất thời ánh mắt tỏa sáng, kinh hỉ bật phần. Ngoa tạo, ở đâu? Nhanh mang ta đi, ta muốn tới tìm ta tiểu đồng bọn đi. Trong giọng nói của hắn tràn đầy vội vàng cùng khát vọng, dường như một cái rời nhà nhiều năm hải tử, rốt cục nghe đến nhà thôn kêu gọi. Hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua tiểu đồng bọn, vậy liền không thể không nói cho ngươi một cái tin tức xấu. Lý Nhất Minh giang tay ra.
Cái gì a?
Nhị ca ngươi mau nói a.
Đáng tiếc là phó bản buốt,
ngươi muốn gặp đến nó liền phải đánh phó bản. Bất quá độ khó khăn rất cao, trước mắt đi khiêu chiến trên cơ bản đều bị nó nuốt, võ hoàng cũng không ngoại lệ.
Bình thường ta tiểu đồng bọn thế nhưng là thôn thiên kim thiểm, dù sao bất kể như thế nào ta cũng phải thấy nó một mặt, cho dù là hư cấu
cũng không tính hư cấu. Lý Nhất Minh lắc đầu giải thích nói,
lao tô trước đó đã nói với ta một chút, Sơn Hà xã tắc đổ bên trong phó bản thời gian tuyến là cùng trong lịch sử chân thực tồn tại thời gian tuyến là nhất trí, mỗi một cái buột đều là trong lịch sử chân thực tồn tại qua cường đại sinh linh, mà lại các loại chi tiết đều cực kỳ chân thực, bất quá cụ thể như thế nào thực hiện vậy ta cũng không biết. Đi chỗ nào tìm nó?
Đi tìm quảng trường phía trên vĩnh dạ thương hội nhân viên là được, chúng ta kim bài thân phận đồng dạng ở chỗ này ăn sạch có thể miễn phí truyền tống đến phó bản gần nhất thành trấn. Đại gia đều không có quản Chu Đảo, bởi vì Chu Đảo khẳng định không thích truyền tống, chậm trễ hiển thánh. Những người khác ta cũng tất cả an bài xong tương ứng phó bản, trên cơ bản đều là trước mắt khó khăn nhất những cái kia. Đi ra ngoài bên ngoài cũng không thể cho lão Tô mất mặt, cho dù là Tiến Sơn Hà xã tác đồ, trên đầu không đỉnh một hai cái sử thi cấp xương hào cái kia đều không có ý tứ nói mình là Nam An. Mà lại, xương hào là có thể đặt song song. Lý Nhất Minh cười hắc hắc, nói cách khác có thể đồng thời triển lãm nhiều cái xương hào. Nam An mọi người nghe xong, từng cái ánh mắt đều tỏa sáng.
Cái này không được đỉnh đầu một chuỗi a.
Phó Vân Hải liền vội vàng hỏi, nhị ca, hết thể có thể triển lãm mấy cái?
Hẳn là không có hạn chế, bởi vì trước mắt cũng chỉ có một người đồng thời có ba cái sử thi định chế xương hào.
Ai vậy?
Đào ca cần phải nhận biết, một cái gọi Kim Triều.
Chương 1383, sử thi nội dung cốt truyện. Chương 1383, sử thi nội dung cốt truyện. Không bao lâu, Đường Nguyên Lãng đã thông qua truyền tống đi tới Ngọc Nữ Tông Sơn môn phụ cận. Tầm mắt sáng tỏ thông suốt, tươi mát hoa của hương khí hôn tạp một tia như có như không son phấn hương đập vào mặt. Đường Nguyên Lãng phát hiện mình đang đứng tại một chỗ giường cột chạm trổ, bạch ngọc làm thềm hùng vĩ sơn môn trước đó. Vân vụ lượn lờ, tiên hạc hấp vang, nơi xa Quỳnh Lâu Ngọc Vũ tại Vân Hải bên trong như ẩn như hiện, tốt một phái tiên gia thánh địa cảnh tượng. Thế mà cái này tiên khí mười phần cảnh tượng, rất nhanh liền bị trước sơn môn liễu diễu viên náo tiếng người làm hỏng đến không còn một mảnh.
Bọn tỷ muội, hôm nay tông môn nhiệm vụ soát không, ta muốn chuẩn bị đổi một bộ ngọc nữ phái thời trang.
Ai, các ngươi nhìn cái kia mới tới tiểu sư muội, trên đầu nàng xương hào là màu lam ấy.
Bách Hoa sát tay tốt khốc.
Tổ đội á,
hậu sơn Bách Hoa cấp phó bản còn kém một cái, có hay không võ tôn tỷ muội cùng nhau?
Trước sơn môn tụ tập một đoàn oanh oanh yến yến tuổi trẻ nữ tử, các nàng tất cả đều mặc lấy ngọc nữ tông thống nhất màu xanh nhạt đệ tử phục, phát họa ra huyền chuyển dáng người. Chỉ là các nàng trên đỉnh đầu lơ lửng đủ mọi màu sắc người chơi ID cùng xưng hào, để cái này cổ kính chẳng cảnh bằng thêm mấy phân xì bở cảm giác.
Đường Nguyên Lãng xuất hiện, trong nháy mắt phá vỡ nơi này hài hòa.
Một cái đang cùng đồng bạn thảo luận thời trang tóc ngắn người chơi nữ phát hiện trước nhất hắn, không khỏi sức sở.
A, làm sao có cái nam?
Kêu một tiếng này lập tức hấp dẫn toàn bộ người chú ý, trên trăm đạo ánh mắt đồng loạt hội tụ tới, rơi vào Đường Nguyên Lãng trên thân, trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc.
Cái gì tình huống?
Chúng ta Ngọc Nữ Tông cửa tại sao có thể có người chơi nam?
Đi lộn chỗ a.
Một tên xem ra có chút nhiệt tâm người chơi nữ chủ động đi tới, nàng trên dưới đánh giá Đường Nguyên Lãng một phen, khách khí mở miệng.
Vị này xoái ca, ngươi có phải hay không đi nhầm? Nơi này là Ngọc Nữ Tông, chỉ lấy nữ đệ tử. Đường Nguyên Lãng lắc đầu, không đi sai a. Ta chính là đến Ngọc Nữ Tông. Cái kia người chơi nữ nghe vậy, trên mặt biểu lộ biến đến có chút cổ quái. Đến Ngọc Nữ Tông? Ngươi cũng là chúng ta Ngọc Nữ Tông đệ tử. Đây không phải là? Vậy ngươi vào không được. Người chơi nữ chỉ cái kia tản ra nhàn nhạt ánh sáng hùng vĩ sơn môn, giải thích nói, thấy không? Ngọc Nữ Tông có hộ sơn đại trận bảo vệ, là hệ thống thiết lập, chỉ có bản môn phái người chơi mới có thể đi vào. Để chứng minh chính mình lời nói không loa, nàng còn cố ý vươn tay, hướng về cái kia nhìn như không có vật gì sơn môn cửa vào sờ lên. Ông. Bàn tay của nàng tại tiếp xúc đến cửa vào trong nháy mắt, một tầng như nước gợn trong suốt gợn sóng nhộn nhạo lên. Xem đi, có hộ sơn đại trận, vào không được. Trung quanh người chơi nữ nhóm cũng đều lảo đảo gật đầu, một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Dù sao lúc trước cũng có rất nhiều nam tính người chơi muốn tới Ngọc Nữ Tông tham quan nhìn mỹ nữ, kết quả đều bị hộ sơn đại trận cho trận ở ngoài cửa. Thế mà, sau một khắc, tại sở hữu người kinh ngạc nhìn soi mói, Đường Nguyên Lãng đúng là giơ chân lên, một bước phóng ra, trực tiếp hướng về cái kia hộ sơn đại trận đi tới. Hắn thân thể không có ngộ đến bất kỳ trở ngại nào, thì như vậy dễ dàng xuyên qua tầng kia như nước gợn màn sáng, vững vàng rơi vào sơn môn bên trong. Toàn bộ quá trình, mây bay nước chảy, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng cũng không từng kích thích. Trước sơn môn cái kia líu ríu ồn ào âm thanh, tại thời khắc này im bặt mà dừng. Trên trăm tên người chơi nữ, có một cái tính toán một cái, toàn đều giống như bị làm định thân pháp, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng, ngơ ngác nhìn cái kia đã đi vào sơn môn thân ảnh. Không khí yên tĩnh như chết. Trọn vẹn qua 3 giây. Ngoa tạo. Một tiếng không đè nén được kinh hô, triệt để dẫn nổ đám người. Hắn làm sao đi vào? Bật hắc đi. Đây tuyệt đối là bật hắc. BUG. Nhất định là thẻ cái gì BUG. Không đúng. Trong đám người, một cái thần sắc ngưng trọng người chơi nữ bỗng nhiên mở miệng, trong thanh âm của nàng mang theo một tia cảnh giác, các ngươi nghĩ một cái người chơi nam không nhìn chúng ta Ngọc Nữ Tông hộ sơn đại trận, cái này có phải hay không là người trong ma đạo dùng cái gì tà thuật trà trộn vào đến rồi? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người giật nảy mình dùng mình một cái. Đúng a, trò chơi bối cảnh thiết lập bên trong Ngọc Nữ Tông thế nhưng là chính đạo một trong, từ trước đến nay cùng ma đạo không đội trời chung. Trong lúc nhất thời, tất cả người chơi nữ ánh mắt cũng thay đổi, các nàng ảo ảo rút ra vũ khí của mình, một mặt cảnh giác đem Đường Nguyên Lãng vây lại, rất nhiều một lời không hợp thì đánh tư thế. Đối mặt cái này dương cung bạn kiếm bầu không khí, Đường Nguyên Lãng trên mặt lại không có nửa phần bận sóng. Hắn chỉ là nhàn nhạt quét mọi người liếc một chút, lập tức tâm niệm nhất động. Ông, một đạo uy nghiêm mênh mông màu vàng kim quang trụ, đột nhiên tự hắn thể nội phóng lên tận trời. Cái kia quang mang như là trong sáng ánh trăng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân môn, một cỗ không cách nào nói rõ cổ lao thần vận tràn ngập ra, thậm chí ép tới chung quanh tất cả người chơi đỉnh đầu những cái kia đủ mọi màu sắc xương hào, đều biến đến ảm đạm vô quang. Ngay sau đó, bốn cái từ thuần túy màu vàng kim quang mang tạo thành, tràn đầy đạo vận phong cách cổ xưa chữ lớn, tại Đường Nguyên Lãng đỉnh đầu chậm rãi hiện hiện. Mỗi một chữ đều dường như ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. Sau lưng thậm chí có một tôn mơ hồ, người khoác ánh trăng tiên tử hư ảnh, như ẩn như hiện, bệ nghệ chúng sinh. Ngọc Nữ Tổ Sư. Tất cả vừa mới còn dương cung bạc kiếm, khí thế hung hăng người chơi nữ, tại thời khắc này, triệt để lâm vào hóa đá. Các nàng binh khí trong tay, còn duy trì tùy thời chuẩn bị công kích tư thái, nhưng các nàng trên mặt biểu lộ, cũng đã ngưng kết thành một bộ gặp quỷ bộ dáng. Kim. Màu vàng kim. Sử thi cấp xương hảo. Ngọc. Ngọc Nữ Tổ Sư. Không phải. Cái quái gì? Ngay tại tất cả người chơi đều lâm vào to lớn rung động, đầu óc trống rỗng thời điểm, đếm đạo lưu quang tự tông môn chỗ sâu bay lượn mà đến, vững vàng rơi vào Đường Nguyên Lãng trước mặt. Cầm đầu là một tên người mặc lộng lẫy cung trang, khí chất ung dung diện mạo mỹ nữ tử, ở sau lưng nàng còn theo mấy tên khí tức đồng dạng bất phàm trưởng lão. Làm cho người ngạc như là, cái kia mấy cái tên trưởng lão trên đỉnh đầu đồng dạng treo người chơi ID. Trưởng môn vừa hiện thân, liền cùng nhau đối với Đường Nguyên Lãng, không người đi một cái vô cùng cung kính đại lễ. Ngọc Nữ Tông đời thứ 36 trưởng môn, cung nên tổ sư quý vị. Cái kia đều nhịp, tràn đầy sùng kính thanh âm, quen quần tại bên trong sơn môn bên ngoài, cũng triệt để đánh nát tất cả người chơi sau cùng một tia may mắn. Đường Nguyên Lãng ánh mắt đảo qua mấy vị kia rõ ràng là người chơi trưởng lão, cuối cùng rơi vào cầm đầu tên kia cung trang nữ tử trên thân, trong ánh mắt lóe qua một tia kinh ngạc. Gương mặt này có chút quen mắt. Ngươi? Đường Nguyên Lãng trầm ngâm một lát, tham dò tính mở miệng, có phải hay không trước đó tại Yến Châu thành, cái kia ngọc nữ phái đệ tử? Cái kia cung trang nữ tử nghe vậy, thân thể mềm mại run lên bần bật, nàng ngẩng đầu, cặp kia trong đôi mắt mỹ lệ, trong nháy mắt bộc phát ra khó có thể ức chế kích động cùng cuồng hỉ. Tổ sư, ngài còn nhớ rõ ta? Thanh âm của nàng đều mang tới vẻ run rẩy. Đường Nguyên Lãng một mặt hoảng hốt, "Ta đi, ngươi đều làm trưởng môn a?" "Đúng vậy." Ngọc Nữ Tông trưởng môn liên tục gật đầu, kích động đến gương mặt đều nổi lên một tầng đỏ ửng. Mà các nàng sau lưng cái kia trên trăm tên Ngọc Nữ Tông người chơi đã triệt để mộng. Bao quát người chơi các trưởng lão cũng ngộng. Thế giới của các nàng xem, tại thời khắc này, bị trước nay chưa có kịch liệt chủ kích. "Tổ sư, Ngọc Nữ Tông tổ sư ra, là cái nam. Cái này, đây có phải hay không là có chút quá tại không hợp thói thường?" Ngay tại lúc này, dị biến nảy sinh. "Ông." Một đạo màu đỏ hệ thống nhắc nhở khung, không có dấu hiệu nào tại tất cả Ngọc Nữ Tông người chơi trước mắt, đột nhiên bắn ra. Kiểm tra đến Ngọc Nữ Tổ sư quý vị, kích hoạt bản môn phái chuyên trúc sử thi nội dung cốt truyện tuyến. Cảnh cáo, đại lượng ma đạo người chơi cùng nở tờ cờ sắp 141 lời tông phát động toàn diện xâm lấn. Thỉnh sở hữu Ngọc Nữ Tông đệ tử lập tức trở về tông môn, toàn lực phòng thủ hạch tâm kiến trúc Ngọc Nữ pho tượng. Nhiệm vụ thành công, này môn phái tất cả người chơi đem thu hoạch được lượng lớn tích phân, hạ định sử thi xưng hảo, cùng lĩnh cửu tính môn phái đặc quyền khen thưởng. Nhiệm vụ thất bại, tước đoạt tất cả ngọc nữ tông người chơi toàn bộ môn phái tích phân, tất cả môn phái xưng hảo, cũng lĩnh cửu gỡ ra tất cả môn phái đặc quyền. Cái này huyết hồng sắc cảnh cáo, không chỉ có xuất hiện tại Đường Nguyên Lãng trước mặt, cũng đồng thời xuất hiện ở mỗi một cái ngọc nữ tông người chơi trong tầm mắt. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được nhìn phía cái kia đã dẫn phát đây hết thể kẻ đầu tiên. Đường Nguyên Lãng nhìn lấy cái kia tràn đầy mùi thuốc súng hệ thống nhắc nhở, chẳng những không có nửa phần khẩn trương, trong mắt ngược lại bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng mang. Ngoa tạo, vừa tới thì chơi như thế kích thích a. Chương 1384, giả mạo phi pháp. Chương 1384, giả mạo phi pháp. Quả nhiên hệ thống nhắc nhở không bao lâu, đột nhiên nơi xa một đạo thân ảnh lướt đến, rơi vào ngọc nữ phái trưởng môn trước mặt thì chắp tay lo lắng nói, trưởng môn, đại sự không ổn, ta đã nhận được tin tức, ma đạo tặc tử chuẩn bị liên quân công ta ngọc nữ phái. Ngọc nữ phái trưởng môn sắc mặt đại biến, vội vàng hướng Đường Nguyên Lãng chắp tay xin chỉ thị, còn mời tổ sư tòa chấn. Đường Nguyên Lãng cái này mới hồi phục tinh thần lại ồ một tiếng. Theo sát lấy ngọc nữ phái thanh âm của trưởng môn quanh quẩn tại bên trong sơn môn bên ngoài, mỗi một chữ đều mang không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tất cả ngọc nữ phái đệ tử nghe lệnh, lập tức về tông môn, hộ ta sơn môn, ngự ta ngoại địch. Mệnh lệnh thông qua hệ thống, trong nháy mắt truyền tới mỗi một cái online ngọc nữ phái người chơi trong hai. Trước sơn môn, nguyên bản vẫn còn hóa đá trạng thái trên trăm tên người chơi nữ, tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, triệt để sôi trào. Ngoa tạo, sử thi nội dung cốt truyện tuyến, đến thật đó a. Nhanh nhanh nhanh, phát tông môn kênh, hô người, đem tất cả online tỷ muội đều gọi trở về. Trong lúc nhất thời, các loại truyền tin quang mang lấp lóe, nguyên bản coi như thanh tịnh tiên gia thánh địa, trong nháy mắt biến thành khí thế ngất trời trước khi chiến đấu chỉ huy bộ. Đường Nguyên Lãng đối chung quanh huyên náo bừng tỉnh như không nghe thấy, ánh mắt của hắn đã xuyên qua đám người, rơi về phía tông môn chỗ sâu. Tại trường môn tự mình dẫn dắt dưới, hắn một đường ghé qua tại đỉnh đài lâu các ở giữa. Rất nhanh, một mảnh rộng rãi cẩm thạch quảng trường xuất hiện tại trước mắt. Quảng trường trung ương, đứng sừng sững lấy một tôn cao đến 10 trượng nữ tử pho tượng. Pho tượng kia từ cả khối không tì vết ngọc cấm điêu khắc thành, nữ tử dáng người uyển chuyển, khuôn mặt tuyệt mỹ, trong đôi mắt mang theo một tia thấy rõ thế sự lạnh nhạt cùng thương xót. Phía sau nàng lụa trắng tung bay, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió quay về. Chính là ngọc nữ phái sáng lập ra môn phái tổ sư, thật là đẹp. Đường Nguyên Lãng cất bộ, tại pho tượng trước dừng lại. Tổ sư, còn mời ở chỗ này tọa trấn. Được, ngươi đi làm việc ngươi a. Thả lỏng, ta tại cái này, ma đạo là không nổi gợn sóng đến. Thực sự không được ta cũng có thể giao động người đến giúp đỡ. Vâng. Trưởng môn mang theo khó có thể che giấu kích động, vội vàng đi qua an bài các hạng công việc đi. Sau lưng nàng mấy tên người chơi trưởng lão, giờ phút này cũng kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, nguyên một đám ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào Đường Nguyên Lãng. Trong đó một tên ID là ánh trăng phía dưới độc rót người chơi nữ trưởng lão, lấy rút khí, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi ngọc nữ tổ sư xưng hào. Là làm sao lấy được a? Bởi vì năm ban lần thứ nhất online, còn không có lên ID, cho nên ID phía trên biểu hiện đều là chưa mệnh danh, đến mức đối phương cũng không biết cái kia xưng hô như thế nào. Đương nhiên liên quan tới xưng hào cái này vấn đề, cũng là tại chỗ sở hữu người nghi vấn trong lòng. Đường Nguyên Lãng thu hồi ánh mắt, thuận miệng đáp, bởi vì ta cũng là thật là đẹp tổ sư thân truyền đệ tử. Tính lên bối phận, tự nhiên là tổ sư nhất cấp. Lời vừa nói ra, trung quanh nhất thời vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Thân truyền đệ tử? Nói đùa cái gì? Trò chơi bối cảnh bên trong, ngọc nữ tổ sư phi thăng đều mấy ngàn năm. Nói như vậy khẳng định là làm cái gì ẩn tàng nhiệm vụ loại hình. Một tên khác ID là Yên Vũ trưởng lão, ánh mắt sáng lên, nàng truy vấn, cái kia, vậy ngươi cũng sẽ ngọc nữ phủ diêu quyết? Nhiều hiếm lạ. Đường Nguyên Lãng dở khóc dở cười nói ra, ta khẳng định sẽ a. Ta nói chính là hiện thực thế giới a. Ta cũng nói chính là hiện thực thế giới a. Ta đi. Còn thật có nam tu luyện ngọc nữ phủ diêu quyết đó a. Ngay tại mấy cái người chơi trưởng lão bị cái này một cái tiếp một cái tin tức nặng kín nện đến đầu óc choáng váng, chuẩn bị tiếp tục truy vấn thời điểm, một đạo thanh lãnh mà mang theo vài phần ngạo nghễ thanh âm từ sau lưng truyền đến. Ngươi lại là người nào? Mọi người nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy một tên người mặc màu bạc trang phục nữ tử chính chậm rãi đi tới. Mặt mũi của nàng cực đẹp, lại mang theo một cỗ người sống chớ gần băng lãnh khí chất, ánh mắt sắc bén, trong lúc hành tẩu tự có một cỗ bệ nghệ chi tư. Tiêu Tiêu. Mấy tên người chơi trưởng lão nhìn người tới, sắc mặt hơi đổi một chút, đội vàng nên đón tiếp lấy. Tiêu Tiêu, đây cũng là chúng ta tổ sư a. Ánh trăng phía dưới độc rót đội vàng giải thích nói. Được xưng là Tiêu Tiêu nữ tử, ID tên là Lạc Nhạn Tiêu Tiêu, nàng chỉ là lạnh lùng quét Đường Nguyên Lãng liếc một chút, trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo. Tổ sư. Trên đỉnh đầu hắn rõ ràng treo ID, rõ ràng là người chơi, làm sao có thể là tổ sư? Đường Nguyên Lãng nghe vậy, lười nhác nói nhảm, chỉ là tâm niệm nhất động. Ông. Cái kia trong sáng như ánh trăng màu vàng kim quang mang lần nữa phóng lên tận trời, ngọc nữ tổ sư bốn cái phong cách cổ xưa chữ lớn lần nữa trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn. Ta chính là tổ sư, thế nào? Không phục. Điền Tiêu Tiêu đồng tử đống nhiên co rụt lại, nhưng trên mặt nàng băng lãnh vẫn chưa tan rã, ngược lại tăng thêm mấy phần hàn ý không phục. Thanh âm của nàng chém đinh chặt sắt. Thì ngươi có sử thi cấp xương hào a? Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, một cỗ đồng dạng rồi rào mênh mông màu vàng kim quang mang, tự Điền Tiêu Tiêu thể nội ẩm vang bạo phát, tại đỉnh đầu nàng ngưng tụ ra mặt khác bốn cái khí thế không hề yếu màu vàng kim chữ to. Lạc Nhạn chuyển nhân, lại một cái sử thi cấp xương hào. Đường Nguyên Lãng sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới cái này cũng có sử thi cấp danh hiệu người chơi. Điền Tiêu Tiêu nhìn thẳng Đường Nguyên Lãng,
ánh mắt tràn đầy xem kỹ cùng địch ý. Ngươi lại là từ đâu nhi xuất hiện? Ngươi vừa xuất hiện, tông môn thì phát động ma đạo xâm lấn nội dung cốt truyện tuyến. Ngươi đến cùng là ngọc nữ phái còn là ma đạo phái tới gian tế? Đường Nguyên Lãng nghe vậy, nhìn không được liếc mắt. Ta thế nào biết, ta cũng là lần đầu tiên online, còn không quen có được hay không? Cái này lẽ thẳng khí hùng trả lời, trực tiếp đem Điền Tiêu Tiêu cho hế trụ. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình trong lòng, thanh âm càng băng lãnh. Mặc kệ ngươi đến cùng là lai lịch thế nào, ngọc nữ phái sự tình tốt nhất đừng tùy tiện nhúng tay. Hoa, quá không biết lớn nhỏ. Nhìn thấy tổ sư cũng không hành lễ. Thế mà ánh trăng phía dưới độc dốc đội vàng tiến đến Đường Nguyên Lãng bên thai liền nói, nàng là nhị đại tổ sư Lạc Nhạn truyền nhân a. Ngươi là đệ nhất tổ sư thật là đẹp truyền nhân. Lạc Nhạn cùng thật là đẹp là đồng môn sư tỷ bội quan hệ a. Hai ngươi một cái bối phận đó a. A. Là. Dạng này a. Tựa như a. Làm sao ngươi đây cũng không biết. Lạc Nhạn. Đường Nguyên Lãng cái này mới hồi phục tinh thần lại. A. Nguyên lai ngươi là Lạc Nhạn tổ sư đệ tử a. Điền Tiêu Tiêu hừ một tiếng, ngươi bây giờ biết rồi. Đường Nguyên Lãng lúc này mới nghĩ tới mình tại Phù Liên lão tổ cái kia tu hành thời điểm, tỏa tâm hồ vị kia từ nước thể tạo thành hình người. Cái kia cũng là Lạc Nhạn tổ sư. Bất quá Đường Nguyên Lãng gãi đầu một cái, không đúng, không đúng. Làm sao lại không đúng? Ta lúc đó tại Phù Liên lão tổ cái kia tu hành thời điểm không thấy ngươi a. Điền Tiêu Tiêu khẽ giật mình, cái gì Phù Liên lão tổ? A, ta đã biết, ngươi là Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong Lạc Nhạn tổ sư truyền nhân. Không phải vậy đâu. Điền Tiêu Tiêu nói, ta đơn độc đã thông phó bản mới thu hoạch được Lạc Nhạn tổ sư công nhận. Vậy ta hai cũng không đồng dạng. Ta thế nhưng là đường đường chính chính truyền nhân, ngươi chính là cái giả mạo phi pháp sản phẩm. Chương 1385, yêu thuật. Chương 1385, yêu thuật. Điền Tiêu Tiêu nghe xong Đường Nguyên Lãng nói nàng giả mạo phi pháp sản phẩm, tấm kia băng lãnh như xương khuôn mặt trong nháy mắt thì không kèm được, nhất thời đều gấp. Ngươi mới giả mạo phi pháp sản phẩm đâu? Ngươi một người nam, đỉnh lấy ngọc nữ tổ sư tên tuổi, thấy thế nào đều so ta càng giống giả đi. Đường Nguyên Lãng hai tay vào ngực, cái cầm dương lên, có lý có cứ. Ngươi bái cái kia Lạc Nhạn tổ sư, là Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong, là giả. Ta bái có thể là thật, mà lại ta còn gặp qua thật Lạc Nhạn tổ sư, cho nên ta mới là chính thống, vậy ngươi dĩ nhiên chính là giả truyền nhân. Điền Tiêu Tiêu tức giận đến nghiến chặt hàm răng. Nói vơ nói bẩn. Vậy cũng là đã mấy ngàn năm trước người, ngươi làm sao có thể gặp được? Lại không tử, khẳng định gặp được. Nói bậy nói bạn. Ngươi ở chỗ nào gặp? Ta đương nhiên là. Ai? Muốn lôi kéo ta lời nói đúng không? Ta không nói cho ngươi. Hai người cứ như vậy tại Ngọc Nữ pho tượng trước, ngay trước một đám người chơi cùng nở đỡ cờ trước mặt, ngươi một lời ta một câu tranh chấp. Mắt thấy một trận tổ sư cấp bậc nội chiến sắp bạo phát, mấy cái người chơi trưởng lão đều động, tranh thủ thời gian một bên lôi kéo một cái, một bên hướng về phía nơi xa hô to. Trưởng môn mau tới a. Ngọc nữ phái trưởng môn ngay tại sức đầu mẹ chán an bài phòng ngự, nghe được hô hoán vội vàng chạy tới, hiểu rõ tình huống về sau đau cả đầu, tranh thủ thời gian vọt tới giữa hai người ngăn đón. Hai vị tổ sư, ma đạo đều muốn đánh đến tận cửa, ngài hai vị thì đừng cãi cọ a. Trước cùng nhau đối kháng ma đạo quan trọng a. Đường Nguyên Lãng cùng Điền Tiêu Tiêu liếc nhau, mỗi người lạnh hừ một tiếng, cuối cùng tạm thời đè xuống hỏa khí. Điền Tiêu Tiêu trước tiên mở miệng, thanh âm lạnh lùng như cũ. Được, trước giải quyết hết ma đạo, lại theo ngươi phân cái thắng bại. Đường Nguyên Lãng nhếch miệng. Được. Tốt xấu là đem cái này lúc nào cũng có thể đánh lên hai người trò khuyên đủ. Cùng lúc đó, toàn bộ Sơn Hà xã Tắc Đồ ngọc nữ phái người chơi kênh triệt để sôi trào. Sử thi cấp nội dung cốt truyện tuyến phát động, để tất cả online đệ tử đều nhận được hệ thống cảnh cáo, nguyên một đám kích động đến gào gào kêu. Dù sao, đây chính là trò chơi ôn cần bệ tạ đến nay, đệ nhất cái từ người chơi hành động phát động đại hình tông môn công phòng chiến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngọc nữ tông bên trong sơn môn bên ngoài, khắp nơi đều là truyền tống quang mang lấp lóe, vô số mặc lấy màu xanh nhạt đệ tử phục người chơi nữ theo bốn phương tám hướng chạy về, cả cái tông môn đều tràn ngập một cỗ đại chiến buông xuống khẩn trương cùng hưng phấn. Không bao lâu, chiến báo mới nhất chuyển đến. Báo cáo trưởng môn, ma đạo liên quân tiên phong đã tới ngoài sơn môn 10 dặm. Vừa dứt lời, dị biến nảy sinh. Nguyên bản bầu trời trong xanh, không có dấu hiệu nào bị một mảnh nồng đậm huyết sắc chối nhuộm dần, cái kia huyết sắc như là đậm đặc mực nước tại nước trong bên trong chóng mở, cấp tốc bao phủ toàn bộ thương cung. Ngay sau đó, đinh hai nhức góc gào thét cùng tiếng gào thét theo bốn phương tám hướng truyền đến, hội tụ thành một cỗ hủy diệt sóng âm, làm cho cả ngọc nữ tông dãy núi cũng vì đó rung động. Thanh gió đập vào mặt, hỗn tạp làm cho người buồn nôn huyết khí cùng đất canh. Ngoài sơn môn đường chân trời phía trên xuất hiện một đạo đen nghịt thủy triều, đó là từ vô cùng vô tận hung thú tạo thành thú triều. Giữ tận đầu, đỏ tươi đôi mắt, sắc bén manh mướt, vô số hung thú hội tụ thành hồng lưu, mang theo đạp nát hết thể khí thế, hướng về ngọc nữ tông sơn môn điên cuồng đánh tới. Là ma đạo ngự thú tông. Trường môn sắc mặt đại biến, trong thanh âm mang theo một tiếng ngưng trọng. Ngọc nữ phái các người chơi tức thì bị cái này phô thiên cái địa khủng bố cảnh tượng dọa đến hoa dung thất sắc, không ít người thậm chí vô ý thức lui về sau nửa bước, trên mặt viết đầy kinh hãi. Thế này sao lại là đánh nhau, đây rõ ràng là thiên hai. Thì liền luôn luôn tự ngạo Điền Tiêu Tiêu, nhìn đến cái này vô cùng vô tận hung thú thủy triều lúc, cặp kia băng lánh mắt vượng bên trong, cũng lóe lên một tia hoảng hốt. Đường Nguyên Lãng bén nhạy bắt được nàng trong chớp nhoáng này cảm xúc biến hóa, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Bị hù dọa rồi. Điền Tiêu Tiêu lập tức trở về qua thần, ánh mắt khôi phục băng lãnh, ngoài miệng lại là không chịu thừa nhận. Ngươi mới bị hù dọa nữa nha. Đường Nguyên Lãng cười ha ha, trong giọng nói tràn đầy không để bụng. Tiểu trang diện mà thôi, nhìn lấy, ta cho ngươi bộc lộ tài năng, để ngươi cảm thụ một chút cái gì mới là chính thống ngọc nữ. Đang khi nói chuyện công phu, hắn thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền lướt ra ngoài hộ sơn đại trận phạm vi, không có chút nào khói lửa lơ lửng giữa không trung. Sau một khắc, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Đường Nguyên Lãng trực tiếp khởi động tiên nhân pháp tướng. Ông, một cỗ khó nói lên lời siêu nhiên khí tức, lấy hắn làm trung tâm, ầm vang quyết tán. Cả người hắn hư ngồi giữa không trung, thân thể hướng về sau nhỏ dựa, tóc dài theo vô hình năng lượng khí lưu nhẹ nhàng tung bay, tản ra một loại khó nói lên lời thoải mái cùng không bị trói buộc. Cái kia hai đầu lụa trắng võ hồn tự phía sau hắn hiện hiện, giống như đã có được sinh mạng tiên linh, ở bên người hắn không gió mà bay, phiêu giật xuất trận. Giờ khắc này hắn, dường như cùng toàn bộ thiên địa đều ngăn cách ra, hóa thành phương thế giới này duy nhất tiêu điểm. Mà cái kia nguyên bản khí thế hung hăng, phản phất muốn thôn phệ thiên địa vô cùng thú triều, tại tiếp xúc đến cố khí tức này trong nháy mắt, phát sinh khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối dị biến. Hàng trước nhất vài đầu hình thể có thể so với sơn nhạc cự thú, chính nện bước bước chân nặng nề, trà đạp lấy đại địa. Một giây sau, bọn chúng cái kia đỏ tươi điên cuồng trong đôi mắt, đột nhiên hiện ra một tia mê mang. Ngay sau đó, cái này tia mê mang cấp tốc bị một loại nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu kính sợ cùng thần phục thay thế. Bọn chúng phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, đúng là cứ thế mà đã ngừng lại vọt tới trước tình thế, một cái dồn dập dừng phanh, to lớn quán tính để chúng nó trên mặt đất cày ra đếm đường danh thật sâu khe. Phía sau hung thú không rõ ràng cho lắm, đụng đầu vào đồng bạn trên thân, nhất thời loạn cả một đoàn, phát ra thống khổ nghẹn ngào. Thế mà, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Cái kia cỗ siêu nhiên khí tức như là vô hình vận sóng, hướng về toàn bộ thú triều chậm rãi lan tràn ra. Tất cả bị tức hơi thở bao phủ hung thú, vô luận cấp bậc cao thấp, vô luận chủng loại vì sao, đều trong cùng một lúc ngừng tất cả động tác. Bọn chúng trong mắt bạo lệ cùng điên cuồng cấp tốc rút đi, thay vào đó là cùng hàng trước nhất cái kia vài đầu cự thú không có sai biệt, tuyệt đối kính sợ cùng thần phục. Sau đó, một bộ có thể xưng thần tích quỷ dị hình ảnh xuất hiện ở sở hữu người trước mặt. Cái kia vô cùng vô tận, liên miên bất tuyệt hung thú thủy triều, đúng là trong nháy mắt hướng về Đường Nguyên Lãng phương hướng mà tới, nhưng lại gắt gao đứng tại trung quanh hắn, tạo thành một cái quỷ dị, tuyệt đối bất động vòng tròn. Vòng tròn bên trong là cái kia đạo như tiên thân ảnh phiêu dật. Vòng tròn bên ngoài là cái kia vô cùng vô tận hung thú hùng lưu. Giữa hai bên, phân biệt rõ ràng, dường như ngăn cách một đạo nhìn không thấy ranh trời. Vô số hung thú thật cao ngẩng đầu lên sọ, dùng một loại vô cùng thành tín ánh mắt ngước nhìn giữa không trung Đường Nguyên Lãng, thậm chí có không ít sơ giai hung thú đã nằm rạp trên mặt đất, thân thể khổng lồ run lẩy bẩy, dịu dàng ngoan ngoãn đến như là nuôi trong nhà chó mèo. Vô luận ngọc nữ phái vẫn là xa xa ma đạo liên quân, tại thời khắc này đều bị trước mắt cái này hoàn toàn vượt qua lý giải một màn cho cả một bức. Ngọc nữ tông trước sân môn tiến tĩnh như chết, hơn bạn tên người chơi nữ có một cái tính toán một cái, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng ngơ ngác nhìn giữa không trung cái kia đạo bị vạn thú triều bái thân ảnh, cảm giác mình CPU đều nhanh đốt đi. Ngoa tạo, cái này đây là kỹ năng gì? Quân thể mị hoặc vẫn là vương bá chi khí? BUG đi, đây tuyệt đối là BUG. Phạm vi lớn như vậy khống chế kỹ năng, còn hắn nương là thuần phát, cái này không khoa học. Điền Tiêu Tiêu cặp kia băng lánh mắt phượng lần thứ nhất xuất hiện chấn động kịch liệt, nàng nhìn chằm chằm Đường Nguyên Lãng thân ảnh, một mặt không dám tin. Nàng hoàn toàn không cách nào lý giải đây rốt cuộc là thủ đoạn gì. Mà tại bên ngoài mấy dặm, ma đạo liên quân trong trận doanh đồng dạng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Cầm đầu một tên thân mặc hắc bào, mặt trên có khắc quỷ dị thú văn ngự thú tông tông chủ, trên mặt biểu lộ theo dữ tợn nhe răng cười đến hoảng hốt, lại đến khó có thể tin, sau cùng triệt để hóa thành một mảnh tái nhợt. Mà đại lượng ngự thú tông đệ tử điên cuồng thúc giục pháp quyết của mình cùng thân niệm, nỗ lực một lần nữa trưởng khống thú triều. Thế mà những cái kia ngày bình thường đối bọn hắn nói gì nghe nấy hung thú, giờ phút này lại giống như là triệt để điếc một dạng, đối bọn hắn hạ đạt chỉ lệnh không nhúc nhích tí nào, vẫn như cũ duy trì triều bái tư thái. Tông chủ, căn bản không nghe sai kiến a. Tông chủ, làm sao có thể? Ngự thú tông tông chủ phát ra một tiếng tức hồn hển nộ hống. Cái này hắn nương là yêu thuật gì? Chương 1386, Âm Dương Nhị Lao chương 1386, Âm Dương Nhị Lao giữa không trùng, cái kia đạo như tiên thân ảnh phiêu dật, đối bốn phía hết thảy bừng tỉnh như không nghe thấy. Đường Nguyên Lãng vẫn như cũ duy trì bộ kia hư ngồi giữa không trùng, thoải mái không bị trói buộc tiên nhân tư thái, hắn thậm chí ngay cả mí mắt cũng không từng nhấc một chút, chỉ là cái kia treo ở bên cạnh thân tay phải, ngón trỏ nhẹ nhàng chỗ, hướng ma đạo liên quân phương hướng, tùy ý nhấc câu. Đi. Giống. Cái kia vô cùng vô tận, đem đại địa đều dẫm đến rung động hung thú hùng lưu, tại thời khắc này, cùng nhau thay đổi phương hướng. Bọn chúng cái kia vừa mới rút đi điên cuồng đỏ tươi đôi mắt, lần nữa bị bạo lệ cùng giết hại chỗ lấp đầy, chỉ bất quá lần này, bọn chúng mục tiêu không còn là Ngọc Nữ Tông sơn môn, mà chính là sau lưng đám kia đã từng chủ nhân. Ầm ầm. Vạn thú lao nhanh, thanh thế to lớn. Bất thình lình quay giáo một kích, trong nháy mắt liền để phía sau ma đạo liên quân triệt để mộng. Cái gì tình huống? Ngự thú tông, các người hắn nương đang giở trò quỷ gì? Điên rồi, đều điên rồi. Mau ngăn cản. Ma đạo trong trận doanh, một mảnh gào khóc thảm thiết. Những cái kia trước một giây còn đang vì thú triều uy thế mà đắc chí ma đạo đệ tử, một giây sau liền bị chính mình người triệu hoán đi ra hung thú đâm đến người ngã ngửa đổ, huyết nục văng tung tóe. Ngự thú tông tông chủ càng là tức giận đến khuôn mặt đều biến thành màu gan heo, hắn liều mạng bấm pháp quyết, thần niệm như là cuồng phong bạo vũ giống như tuôn ra, nỗ lực đoạt lại quyền khống chế. Thế mà, không dùng. Những cái kia hung thú giờ phút này trong mắt chỉ có giữa không trung đạo thân ảnh kia, đối với chỉ thị của hắn, mười mặt làm ngơ. Phế vật, một đám rác rưởi. Ngự thú tông, ta ít người tiên nhân. Cái khác ma đạo tông môn tông chủ tức giận đến chửi ầm lên, bọn hắn không thể không tổ chức lên môn hạ đệ tử, chật vật không chịu nổi nên kích cố này đảo ngược vọt tới thú triều. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh cùng thú hống hí lên đan vào một chỗ, toàn bộ chiến trường loạn thành hỗn loạn.
Ngọc Nữ Tông trước sân môn, hơn bạn tên người chơi nữ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy cái này có thể xương ma huyễn một màn, cả đám đều cảm giác đến đầu óc của mình không đủ dùng. Cái này đánh nhau, chính mình người đánh chính mình người, không phải? Hắn thì giật giật ngón tay a, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được hội tụ đến giữa không trung đạo thân ảnh kia phía trên. Hắn vẫn như cũ lơ lửng ở nơi đó, trầm mặc không nói, tay áo tung bay, dường như trước mắt cái này máu tanh thảm liệt chém giết, bất quá là một trận không có quan hệ gì với hắn nhau kịch. Cái kia phần siêu nhiên cùng đạm mạc, cùng chiến trường huyết tinh hỗn loạn, tạo thành vô cùng rõ ràng mà quỷ dị so sánh. Điền Tiêu Tiêu tấm kia băng lãnh khuôn mặt, giờ phút này cũng biết đầy rung động, nàng nhìn chằm chằm Đường Nguyên Lãng, bờ môi giật giật, lại một chữ cũng nói không nên lời. Nàng vẫn lấy làm tiêu ngạo Lạc Nhạn truyền nhân xưng hảo, ở trước mặt đối phương, tựa hồ có vẻ hơi không có ý nghĩa. Chỉ ít, đây hết thảy không phải nàng có thể làm được sự tình. Thú triều tuy nhiên hung mãnh, nhưng Ma đạo liên quân dù sao người đông thế mạnh, lại đều là thần kinh bách chiến dũng mãnh thế hệ. Tại bỏ ra cái giá không nhỏ về sau, bọn hắn cuối cùng vẫn là giết xuyên qua mảnh này từ đồng bạn chế tạo hỗn loạn, máu me đầm địa vọt tới Ngọc Nữ Tông hộ sơn đại trận trước đó. Giết san bằng Ngọc Nữ Tông. May mắn còn sống sót Ma đạo đệ tử nhóm nguyên một đám hai mắt đỏ thẫm, đem vừa mới nhẫn nhịn một bụng hỏa khí, đều hóa thành sát ý ngập trời, hướng về sơn môn điên cuồng vọt tới. Mắt thấy một trận ác chiến không thể tránh được, Ngọc Nữ phái các người chơi cũng nào ảo nắm chặt binh khí trong tay, tùy thời chuẩn bị ra ngoài lên chiến. Đúng lúc này, giữa không trung Đường Nguyên Lãng rốt cục có hành động mới. Hắn chậm rãi giơ lên hai tay của mình, ở trước ngực bày ra một cái cực kỳ tư thế cổ quái. Hai tay hư nắm, ngón cái nhếch lên, ngón trỏ vươn về trước. Cái kia rõ ràng là hai thanh súng lục hình dáng. Trước sơn môn người chơi nữ nhóm đều thấy choáng. Đây là muốn làm gì? Một giây sau, chỉ thấy Đường Nguyên Lãng nhếch miệng lên một vệt nụ cười như có như không, ngón trỏ đầu ngón tay phảng phất có lực lượng vô hình ầm vang bắn ra. Phanh phanh phanh. Hai tay của hắn giao thế, đối với phía dưới cái kia đen nghịt trùng phong mà đến Ma đạo đại quân, bắt đầu điên cuồng bắn phá. Không có đạn ra khỏi nòng mênh mình, không có năng lượng bạo phát tiếng vang, chỉ có từng đạo mắt thường không cách nào bắt màu hồng lưu quang, như là dày đặc hạt mưa, lặng yên không một tiếng động vậy hướng đám người. Không tốt, mau tránh ra. Trong Ma đạo đỉnh cấp cường giả nhóm trước tiên phát giác được trong đó dị thường, thế mà hiển nhiên không có quá tác dụng lớn chỗ. Một cái chính cười gần vùng vậy quỷ đầu đao, hướng về hộ sơn đại trận bổ tới Ma đạo chẳng hán, thân thể bị một đạo màu hồng lưu quang quét trúng, trên mặt hắn nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, cả người duy trì vùng đao tư thế, biến thành một tôn sinh động như thật thạch tượng. Một cái chính ngự sử phi kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm Ma đạo yêu nữ, cái trán bị lưu quang điểm trúng, trong mắt nàng oán độc cùng sát ý trong nháy mắt tiêu tán, lấy mà thay trì, là một mảnh si mê cùng lỗ trống, cả người ngốc đứng ở tại chỗ, khóe miệng thậm chí còn chảy xuống khả nghi ngụm nước. Một cái, hai cái, mười cái, trăm cái. Màu hồng lưu quang những nơi đi qua, liên miên Ma đạo như là bị nhân xuống tạm dừng khóa, đồng loạt cứng ngay tại chỗ. Động tác của bọn hắn biểu lộ đều như ngừng lại bị đánh trúng một sát na kia, tạo thành một bộ thiên hình bản trạng, nhưng lại tĩnh mịch một mảnh quỷ dị bức tranh. Bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở công phu, cái kia nguyên bản khí thế hung hăng, như là màu đen như thủy triều vọt tới Ma đạo đại quân, đúng là cứ thế mà bị thanh ra một mảng lớn chân không khu vực. Mấy ngàn danh nhân cứ như vậy thẳng tắp xử tại chiến trường phía trên, không có chút nào động tác, sau đó lại bao phủ tại hung thú thủy triều bên trong. Tình cảnh này càng làm cho Ngọc Nữ phái các người chơi nhìn đến tê cả da đầu. Ngoa tạo, cái này lại là cái gì? Hóa đá kỹ năng. Cái này sơn hà xã tắc đồ còn có thể chơi như vậy. Phía sau Ma đạo liên quân cũng bị Đường Nguyên Lãng cái này thủ đoạn thần bị khó lường cho sợ vỡ mật, chúng phong tình thế im bặt mà dừng, nguyên một đám vạn phần hoảng sợ, cũng không dám nữa tiến lên một bước. Yêu nhân, người này nhất định là yêu nhân. Thế thì còn đánh như thế nào? Ma đạo liên quân mấy cái tông chủ sắc mặt tái xanh, bọn hắn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia thoái ý. Đúng lúc này, một đạo thương lão mà âm lãnh thanh âm, dường như tự cửu u phía dưới truyền đến, vang vọng toàn bộ chiến trường. Một đám rất rưởi, bị một cái mồm còn hôi sữa sợ đến như vậy, ta ma đạo mặt đều bị các ngươi mất hết. Lời còn chưa dứt, hai đạo khủng bố cùng cực khí tức, như là hai tòa vô hình sơn nhạc, ở vang hàn lâm. Bầu trời cái kia mảnh vừa mới bị thú máu nhuộm đỏ thương khung, tại thời khắc này đúng là lại lần nữa ảm đạm xuống, một nửa hóa thành thâm thúy đen nhánh, một nửa hóa thành quỷ dị tử bạch. Hắc bạch nhị khí lưu chuyển, xoay chậm chậm, tản ra chấn áp thiên địa khủng bố uy áp. Hai đạo thân ảnh từ cái này đen trắng bên trong chậm rãi bước ra. Bên trái một người, thân mặc hắc bào, khuôn mặt tiểu tụy, hai mắt đen như mực, không mang theo một tia tình cảm. Bên phải một người, người khoác áo trắng, tóc bạc mặt hường hào, đôi mắt lại là quỷ dị thuần trắng đồng dạng lỗi chống vô thần. Bọn hắn vừa hiện thân, tất cả ma đạo đệ tử, bao quát cái kia mấy tên tông chủ ở bên trong, đúng là cùng nhau không người, làm một đại lễ, thần sắc vô cùng cung kính. Cung nên Âm Dương Nhị Lão xuất quan. Âm Dương Nhị Lão, Uyên Đàm cảnh võ đạo đệ quân. Đây mới là Ma đạo liên quân chân chính át chủ bài. Cái kia hắc bảo lão giả ánh mắt quét qua, rơi vào Đường Nguyên Lãng trên thân, phát ra một tiếng khàn khàn cười lạnh. Giả thần giả quỷ. Nói xong, hắn cùng cái kia bạch bảo lão giả liếc nhau, hai người thân hình thoát một cái, đúng là không nhìn thẳng cái kia mấy ngàn tên bị hóa đá ma đạo đệ tử, hóa thành hắc bạch hai đạo lưu quang, trực tiếp hướng về Đường Nguyên Lãng giết tới. Ầm. Ầm. Đường Nguyên Lãng lông mày nhíu lại là hai đạo màu hồng lưu quang bắn ra, tinh chuẩn trúng đích hai người. Thế mà, cái kia đủ để cho võ hoàng đều trong nháy mắt chiêu mị hoặc chi lực, rơi vào trên thân hai người, lại chỉ là để bọn hắn thân hình hơi chậm lại, bên ngoài thân nổi lên một tầng nhàn nhạt đen trắng ánh sáng, liền đem cố lực lượng kia đều triệt tiêu. Đế quân bị cách. Tiểu tử, ngươi yêu thuật đối với chúng ta vô dụng. Chương 1387, Lạc Nhạn Vạn Hoa Chỉ chương 1387, Lạc Nhạn Vạn Hoa Chỉ Âm Dương Nhị Lão hiện thân trong nháy mắt, một cỗ đủ để đóng băng thần hồn uy áp, liền gắt gao bao phủ cả phiến thiên địa. Ngọc Nữ Tông trước sân môn, tất cả người chơi cũng cảm giác mình giống như là bị ném vào sâu không thấy đáy băng quật, liền tư duy đều cơ hồ muốn đình trệ. Ngọc Nữ phái trưởng môn tâm kia ung dung hoa quý trên mặt, huyết sắc trong nháy mắt mở đi, nàng nhìn qua cái kia hai màu đen trắng thân ảnh, trong thanh âm mang theo không cách nào ức chế run rẩy. "Vâng, là Ma Đạo Đế Quân." Âm Dương Nhị Lão. Lời vừa nói ra, toàn bộ Ngọc Nữ Tông triệt để nổ. "Đế Quân? Nói đùa cái gì? Ra Đế Quân một rồi, thế thì còn đánh như thế nào? Trò chơi này chỉ số tuyệt đối có vấn đề." Song song, cái này xử thi nhiệm vụ nguyên lai là diệt môn nhiệm vụ a. Tâm tình tuyệt vọng, như là ôn dịch giống như tại tất cả người chơi trong lòng lan tràn. Đây chính là Võ Đạo Đế Quân, là Sơn Hà xã tắc đồ thế giới quan bên trong, chân chính đứng ở kim tự tháp đỉnh tồn tại. Đừng nói đánh, chỉ là cái kia cô uy áp thì làm cho các nàng liền đứng cũng không vững. Đây cũng là Võ Đạo Đế Quân, lần thứ nhất tại Sơn Hà xã tắc đồ người chơi trước mặt, chính thức triển lộ răng nanh. Thế mà, Đường Nguyên Lãng nhìn lấy cái kia hai cái khí thế ngập trời lao đầu, trong mắt chẳng những không có nửa phần e ngại, ngược lại sáng đến rạng người. Sơn Hà xã tắc đồ bên trong thế mà còn có đế quân có thể đánh nhau. Cái này có thể quá tốt rồi. Cuối cùng là có thể tìm người luyện tay một chút. Hắn hưng phấn mà nhếch miệng, hướng về phía Âm Dương Nhị lão ngắt ngón tay, khiêu khích chí vị mười phần. Ngọc Nữ phái mọi người, bao quát mấy cái kia người chơi trưởng lão, tất cả đều dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn lấy hắn. Đại ca, đó là đế quân a. Ngươi cái này hưng phấn cái gì kinh a? Âm Dương Nhị lão trông thấy Đường Nguyên Lãng trực tiếp khiêu khích, cái kia hắc bảo lão giả khô cạn trên mặt, kéo ra một cái âm trầm nụ cười. Thiên Võ Hoàng, không biết sống chết. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, hai cái đủ để xé rách hư không móng vuốt đã đến Đường Nguyên Lãng trước mặt. Có thể Đường Nguyên Lãng thân ảnh lại tại móng vuốt gần người nháy mắt biến đến mở đi. Ngọc Nữ phủ diêu bộ, cả người hắn ở giữa không trung, lấy một loại hoàn toàn vi phạm vật lý thường thức tư thái, thân hình phiêu giật hướng sau trở ra. Tư thế kia thậm chí mang theo vài phần yêu nhiều, mông bộ theo tốc độ biến hóa, vạch ra từng đạo huyền chuyển mà tràn ngập lực lượng cảm giác đường vòng cung. Hắc, Đường Nguyên Lãng né tránh công kích, vẫn không quên hướng về phía hai người chớp chớp mắt, hai tay lần nữa bày ra súng lục tư thế. Ầm ầm, hai đạo màu hồng lưu quang lấy một cái càng thêm xảo trá góc độ, thẳng đến hai người Việt Thái Dương mà đi. Điều trùng tiểu kỹ. Bạch Bào lao giả lạnh hừ một tiếng, tay áo hất lên, một cỗ vô hình cương ý liền đem cái kia hai đạo lưu quang chấn động đến vỡ nát. Hai người thân kinh bắt chiến đấu kinh nghiệm phong phú biết bao, gặp một kích không trúng, lập tức biến chiêu. Bọn hắn không lại từ người tự chiến, mà chính là thân hình giao thoa, một đen một trắng hai cỗ khí tức trong nháy mắt giao dùng, hướng về Đường Nguyên Lãng đè xuống đầu. Âm Dương hợp kích. Đường Nguyên Lãng chỉ cảm thấy bốn phía không gian đột nhiên siết chặt, dường như lâm vào trong vũng bùn, liền cái kia phiêu giật ngọc nữ phù diêu bộ đều biến đến vướng bĩu lên. Trên mặt hắn nhẹ nhàng thoải mái, rốt cục thu liễm mấy phân. Có ý đồ. Hắn không lại vô lễ, tiên nhân pháp tướng khí tức thôi động đến cực hạn, sau lưng hai đầu lụa trắng võ hồn như là sống lại, hóa thành hai đầu màu trắng cuồng long thì hướng về hai người quất mà đi. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Lụa trắng cùng Âm Dương Nhị lao va chạm trung tâm, không gian đều vặn vẹo lên, cuồng bạo năng lượng trùng kích sóng, giống như là biển gầm hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Hộ Sơn đại trận bị cỗ này dư âm xông lên, quang mang cuồng tiệm không chừng. Đợi quang mang tan đi, Đường Nguyên Lãng thân ảnh bay ngược mà ra, trên không trung chật vật lật ra lăn lộn mấy vòng mới đứng vững thân hình, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Mà cái kia Âm Dương Nhị lão lại là không nhúc nhích tí nào, không quá đối lấy Đường Nguyên Lãng ánh mắt rõ ràng thận trọng rất nhiều. Lại đến, Đường Nguyên Lãng chẳng những không có nhu trí, chiến ý ngược lại càng kiêu ngạo hơn, liền muốn lần nữa xông đi lên. Thế mà Âm Dương Nhị lão lại sẽ không lại cho hắn bất cứ cơ hội nào. Kết thúc, Hắc Bảo lão giả thanh âm khàn khàn, hắn cùng Bạch Bảo lão giả liếc nhau, hai người đồng thời giơ tay lên. Hắc Bạch nhị khí tại bọn hắn lòng bàn tay điên cuồng hội tụ, cuối cùng hóa thành một cái giả thiên tế nhật cự đại thủ ấn, hướng về Đường Nguyên Lãng hung hăng vô xuống. Âm Dương trưởng, một trường này dường như dành thời gian giữa thiên địa tất cả ánh sáng cùng ám, mang theo một loại trùng kết hết thể hủy diệt khí tức. Đường Nguyên Lãng đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn muốn tránh, có thể bàn tay khổng lồ kia đã khóa cứng hắn tất cả đường lui, cái kia cố kinh khủng uy áp càng làm cho hắn động liên tục một ngón tay đều biến đến vô cùng khó khăn. Một giây sau, cái kia to lớn Âm Dương trưởng ấn liền rắn rắn chắc chắc đập vào trên người hắn. Ầm ầm, Đường Nguyên Lãng cả người như là một viên vỡ thạch, bị từ giữa không trung cứ thế mà đập xuống. Tại ngoài sơn môn lưu lại một cái sâu không thấy đáy hình người hố to, bụi mù tràn ngập. Ngọc Nữ Tông bên trong sơn môn bên ngoài, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cái tia khói đen bốc lên hố to, đầu óc trống rỗng. Bại. Âm Dương Nhị lão chậm rãi thu về bàn tay, từ trên cao nhìn xuống liếc qua cái tia hố sâu, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Ánh mắt của bọn hắn lập tức chuyển hướng cái tia lung lay sắp đổ hộ sơn đại trận. Phá trận này, chó gà không tha. Hai người lần nữa liên thủ, cái tia giả thiên tế nhật Âm Dương trường ấn lại một lần nữa ngưng tụ thành hình, lần này, mục tiêu trực chỉ Ngọc Nữ Tông hộ sơn đại trận. Tuyệt vọng, triệt triệt để tuyệt vọng, bao phủ tại mỗi một cái Ngọc Nữ Tông người trời trong lòng. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh thân ảnh động. Điền Tiêu Tiêu bước ra một bước, thân hình thoát một cái, đúng là chủ động xuyên qua hộ sơn đại trận, đón cái kia hủy thiên diệt địa cự đại trưởng ấn, ngược dòng mà lên. Không biết tự lượng sức mình. Âm Dương Nhị lão cười lạnh một tiếng, căn bản không có đem nàng để vào mắt, trưởng ấn tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Mắt thấy cái kia bóng dáng bé nhỏ liền bị cự trưởng thôn phệ, Điền Tiêu Tiêu trong mắt lại lóe qua một vệt kỳ dị quang. Kính Hoa Thủy Nguyệt, thân ảnh của nàng ở giữa không trung đột nhiên biến đến bắt đầu mơ hồ, dường như cái bóng trong nước, một phân thành hai, hai phân thành bốn, trong một chớp mắt, đúng là hóa thành hàng trăm hàng ngàn cái giống nhau như lúc điển tiêu tiêu, trải rộng toàn bộ bầu trời. Mỗi một cái thân ảnh đều tản ra chân thật bất hư khí tức, để người căn bản không phân rõ cái nào là thật, cái nào là giả. Âu Dương Nhị Lao cái kia nhất định phải được một trường, nhất thời rơi xuống cái không, đập vào vô số viễn ảnh phía trên, chỉ khơi dậy từng vòng gợn sóng. Ừm, lại có thể đem Kính Hoa Thủy Nguyệt tu luyện đến loại này cấp độ. Hai người nhướng mày, thần niệm trong nháy mắt đảo qua toàn trường, nỗ lực tìm ra chân thân. Thế mà, liền tại bọn hắn thần niệm đảo qua trong nháy mắt, cái kia hàng trăm hàng ngàn cái điển tiêu tiêu, lại là đồng thời động. Thân hình của các nàng phiêu giật linh động, uyển như nguyệt hạ nhảy múa tiên tử, mỗi một cái động tác đều mang một loại khó nói lên lời vận luật cùng mỹ cảm. Ngọc nữ phủ diêu bộ, cùng Đường Nguyên Lãng cái kia mang theo vài phần yêu nhiều cùng không bị trói buộc phong cách khác biệt, điển tiêu tiêu bộ pháp là cực hạn ưu nhã cùng không linh. Âu Dương Nhị lão chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, dường như lâm vào một cái từ vô số tuyệt mỹ tiên tử tạo thành trong mơ màng, liền trái tim cảnh đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng, thần sắc đúng là xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt. Cao thủ so chiêu, một cái chớp mắt chính là vĩnh hằng. Ngay tại lúc này, hàng trăm hàng ngàn cái điển tiêu tiêu đồng thời vươn ngón tay ngọc nhỏ dài, điểm hướng về phía Âm Dương Nhị lão quanh thân các đại yếu huyệt. Lạc Nhạn Vạn Hoa chỉ, cái kia phô thiên cái địa công kích, đúng là cứ thế mà đem hai vị ma đạo đế quân cưỡng ép kéo ở giữa không trung bên trong. Chương 1388, làm nóng người hoàn tất. Chương 1388, làm nóng người hoàn tất. Kính Hoa Thủy Nguyệt mặc dù diệu, trung quy là huyết thuật. Âm Dương Nhị lão nhân vật bậc nào, tâm cảnh bất quá hoảng hốt một cái chớp mắt, liền đã khôi phục tư thái. Tìm tới ngươi. Hắc Bảo lão giả trong mắt hắc mang nhất thiểm, trong nháy mắt hóa chặt ngàn vạn huyễn ảnh bên trong một đạo chân thân, hắn cùng Bạch Bảo lão giả tâm ý tương thông, căn bản không cho Điển Tiêu Tiêu đảm nhiệm gì cơ hội phản ứng. Cái kia giả thiên tế Nhật Âm Dương trưởng ấn lần nữa khép lại, hướng về nàng bản thể, hung hăng vô xuống. Điển Tiêu Tiêu sắc mặt trắng nhợt. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, quanh thân không gian đã bị một cỗ lực lượng vô hình triệt để giam cầm, không khí biến đến sền sệt, dường như ngưng kết hổ phách, đem nàng chết đinh tại nguyên chỗ, tránh cũng không thể tránh. Nguyên lai vừa mới cái kia làm người ta ghét giá hỏa chính là như vậy bị bẫy a. Quả nhiên đế quân cấp bậc cường giả, không phải bình thường mạnh. Điển Tiêu Tiêu cũng không thoát thân thủ đoạn, đành phải là nhận thua. Ngọc Nữ Tông trước sân môn, tất cả người chơi tâm đều chìm đến đáy cốc, hoàn toàn tĩnh mịch. Thế mà, ngay tại bàn tay khổng lồ kia sắp rơi xuống mấy mắt, một đạo màu vàng kim tàn ảnh, như thần phạt chi tiên, xé rách trường không, phát sau mà đến trước. Ầm. Một tiếng ngột ngạt đến cực hạn, dường như có thể đem thần hồn đều chấn vỡ tiếng vang. Cái kia đủ để hủy diệt hết thể Âm Dương trường ấn, đúng là bị cái kia đạo màu vàng kim tàn ảnh cứ thế mà quất đến vỡ ra, hóa thành đầy trời hắc bạch nhị khí, tiêu tán thành vô hình. Âm Dương Nhị lao sắc mặt biến hóa, mãnh liệt mà cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia nhân hình trong hố sâu, một đạo thân ảnh chậm rãi đứng lên, động tác tùy ý vô bụi đất trên người. Nguyên bản phiêu giật tóc dài, chẳng biết lúc nào đã biến thành lưu loát tóc ngắn, mà ở phía sau hắn, một đầu dài mấy mét màu vàng kim đuôi rồng, chính như ẩn như hiện nhẹ nhàng đong đưa. Đường Nguyên Lãng lắc lắc cổ, khớp xương phát ra liên tiếp thanh thúy nổ đùng, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nín chết ta rồi. Hắn biết môi, lộ ra hai hàm răng trắng. Quả nhiên, tiên nhân hình thức chỉ thích hợp cầm tới trăng bước, đánh nhau không hô hai cú họng, quá khó tiếp thu rồi. Giữa không trung Điển Tiêu Tiêu ổn định thân hình, vội vàng lùi lại về sau trước tiên rơi vào Đường Nguyên Lãng bên người, nhìn lấy hắn bộ này hoàn toàn mới bộ dáng, trong lòng lại là may mắn lại là kinh ngạc. Án bọn hắn hợp kích, ngươi lại còn không có hạ tuyến. Hai người bọn hắn hợp kích cũng liền như vậy đi. Uy lực cũng không coi là nhiều lợi hại, ta thân thể này đều gánh vác được. Nói như vậy ngươi còn có thể đánh? Có thể a. Đường Nguyên Lãng nhếch miệng cười một tiếng, hoạt động cổ tay, phát ra kèn kẹt tiếng vang. Mới vừa rồi là ta khinh địch. Điển Tiêu Tiêu ánh mắt rơi vào phía sau hắn đầu kia không an phận màu vàng kim đuôi rồng phía trên, thần sắc có chút hoảng hốt. Đầu kia cái đuôi thỉnh thoảng ngưng thực, màu vàng kim lân phiến tại dưới ánh sáng lóe ra kim loại cảm nhận, thỉnh thoảng lại trở nên hư huyễn, chỉ lưu lại một đạo màu vàng kim nhàn nhạt qua ảnh. Ngươi cái này lại là cái quái gì? Ngươi lui xuống trước đi, vừa mới nhờ có ngươi ngăn chặn hai người này, đến đón lấy giao cho ta tới đối phó, ta muốn là chịu không được ngươi lại đến. Đương nhiên ngươi muốn cùng một chỗ cũng được, bất quá ta sự tình tuyên bố trước, ta chỉ thói quen đơn đấu a, không sẽ phối hợp, dễ dàng làm bị thương đồng đội. Ngươi muốn là đường ta đánh xuống tuyến cũng không nên trách ta. Âu Dương Nhị lão nhìn thấy Đường Nguyên Lãng lại còn không chết, liếc nhau, cùng nhau phát ra hừ lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, lần nữa hóa thành hắc bạch hai đạo lưu quang, phân theo hai cái trái phải phương hướng, hướng về Đường Nguyên Lãng giáp công mà đến. Ngươi nhanh chóng lui lại. Điển Tiêu Tiêu chần chờ một lát, quả quyết thi triển Kính Hoa Thủy Nguyệt biến mất ngay tại chỗ. Lần này, Đường Nguyên Lãng không tiếp tục dùng cái kia phiêu giật linh động ngọc nữ phù diêu bộ. Dưới chân hắn tốc độ biến đổi, cả người như cùng một mảnh tại trong cuồng phong phiêu diêu lá rụng, nhìn như không có quy luật chút nào, lại luôn có thể tại trong gang tấc, tránh đi cái kia đòn công kích chí mạng. Hôn Nguyên Du Thiên bước. Ầm. Hắc Bảo lão giả móng đuốt lướt qua gương mặt của hắn sẽ qua, mang theo cương phong thậm chí thổi đến hắn gương mặt đau nhức. Đường Nguyên Lãng không lùi mà tiến tới, thân thể bỗng nhiên chùn xuống, một cái tháp thân liền ngừng lại một chút Hắc Bảo lão giả sau lưng. Đầu kia màu vàng kim đôi rồng như cùng một cái roi thép, mang theo vạn quân chi thế, hướng về hậu tâm của hắn hung hăng quất tới. Gió lốc vây đôi. Hắc Bảo lão giả trong lòng run lên, không dám đó nữa, đành phải chật vật hướng về phía trước đập ra, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích này. Đôi rồng nện ở không trung, lại đem mặt đất rút ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, đá vụn kích bắn, bụi mù nổi lên một phía. Hắc, không hổ là đế quân, phản ứng vẫn rất nhanh. Đường Nguyên Lãng một kích không trúng,
lập tức biến chiều, thân hình nhỏ dọn nhất chuyển, đúng là chủ động đón nhận theo khác một bên công tới bạch bảo lão giả. Hai người ngươi tới ta đi, năng lượng quấy động, trong lúc nhất thời đúng là đánh đến khó hòa giải. Âm Dương Nhị lão càng đánh càng là kinh hãi. Tiểu tử này bộ pháp rõ ràng so trước đó còn muốn linh động, mà lại không chỉ có thể tránh, còn có thể công. Đầu kia cái đuôi càng là cứng rắn vô cùng, lực lớn vô cùng, nhiều lần bọn hắn nỗ lực dùng Âm Dương Nhị khí giam cầm lại hắn, đều bị đầu kia cái đuôi cứ thế mà cho rút mở. Đây rốt cuộc là cái gì yêu pháp? Mắt thấy đánh lâu không xong, Âm Dương Nhị lão lần nữa đối mặt, tâm ý đã quyết. Âm Dương Hải, hai người thân hình nhanh lùi lại, chắp tay hành lễ, hắc bạch nhị khí tại giữa bọn hắn điên cuồng lưu chuyển, hóa thành một cái to lớn, chậm rãi chuyển động ma bản hư ảnh, hướng về Đường Nguyên Lãng đè xuống đầu. Cái kia ma bản chuyển động ở giữa, phản phất muốn đem trong thiên địa tất cả đều nghiền vì một miệng. Đường Nguyên Lãng chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự sức lôi kéo cùng nghiền ép cảm giác đồng thời truyền đến, liền Hỗn Nguyên Du Thiên Bức đều hứng chịu tới cực lớn hạn chế. Mắt thấy là phải bị cái kia ma bản cuốn vào trong đó. Đường Nguyên Lãng nụ cười trên mặt lại càng rực rỡ. Mở lớn đúng không? Được. Thời cơ, không sai biệt lắm. 3. Một tiếng thanh thủy búng tay. Tại sở hữu người kinh ngạc nhìn soi mói, Đường Nguyên Lãng đúng là tại cái kia hủy thiên diệt địa mài dưới bàn, bày ra một cái. Vũ đạo thức mở đầu. Sau một khắc, đang đang đang, đang đang, đang 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 đang. Nhất đoạn sôi sục bành trướng, tràn đầy sống động cùng tiết tấu âm nhạc, không có dấu hiệu nào vang vọng cả phiến thiên địa. Sở hữu người, bao quát Âm Dương Nhị lao ở bên trong, tất cả đều ngộp. Ở đâu ra âm nhạc? Ngọc Nữ Tông trước sân môn, một cái người chơi nữ vô ý thức sờ lên lỗ tai của mình, lại nhìn một chút xung quanh đồng dạng một mặt ngộp bức đồng bạn, tự lẩm bẩm. Cái này, đây là cái gì hành khúc lên tay thiết lập sao? Cái này còn tự mang BGM. Ngay tại này quỷ dị trong tiếng âm nhạc, Đường Nguyên lắng động. Phía sau hắn đầu kia màu vàng kim đuôi rồng, tại thời khắc này đột nhiên ngưng thực, không còn là như ẩn như hiện hư ảnh, mà chính là hóa thành như là hoàng kim đổ bê tông mà thành thực thể, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng cảm giác. Hắn bước nhảy, dẫm lên cái kia sụp sôi nhịp trống, thỉnh thoảng bước lướt, thỉnh thoảng xoay tròn, thỉnh thoảng nhảy bọn. Mỗi một cái động tác đều cùng âm nhạc tiết tấu hoàn mỹ phù hợp, tràn đầy khó nói lên lời vận luật cùng mỹ cảm. Sau đó, thanh âm đột nhiên dừng lại. Tốt, làm nóng người hoàn tất. Chương 1389, ta nhiệt tình. Chương 1389, ta nhiệt tình. Âm nhạc vẫn còn tiếp tục. Cái kia hủy thiên diệt địa âm dương ma bản đã mang theo vô tận nghiền ép chi thế, phủ đầu rơi xuống. Cũng ngay một khắc này, Đường Nguyên lắng động. Cả người thì dẫm lên cái kia sục sôi nhịp trống, như cùng một cái đứng đầu nhất cơ lập kịch đan sờ người, tại sinh cùng tử bên dưới, bắt đầu điên cuồng múa đơn. Bạo liệt đá. Hai chân của hắn hóa thành mơ hồ tàn ảnh, mỗi một lần nhấc chân, mỗi một lần rơi xuống, đều tinh chuẩn đạp ở cái kia mài trên bàn. Đông. Cước thứ nhất, ma bàn hạ xuống tình thế đột nhiên chỉ trệ, mặt ngoài cái kia lưu chuyển hắc bạch nhị khí, đúng là xuất hiện một kia hỗn loạn. Đông. 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 Ngay sau đó, chính là như gió bão mưa rào đá. Mỗi một lần đặt chân, đều nương theo lấy một tiếng trầm muộn tiếng vang, cái kia cối xay khổng lồ, đúng là tại cái kia điên cuồng bước nhảy phía dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Vết rách từ dưới chân hắn lan tràn ra. Không có khả năng. Âm Dương Nhị lao sắc mặt kỳ biến, bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng Âm Dương Ma Bàn ở giữa liên hệ, đang bị một cỗ rất ngang lực lượng bá đạo, một chân cứ thế mà đập gãy, ngăn trở hắn. Hai người lập tức liên thủ áp chế, Âm Dương mài áp bách lực càng sâu. Càng ta, Đường Nguyên Lãng nụ cười càng phát ra rực rỡ. Ta nhiệt tình thế nhưng lại như là mới lên mặt trời a. Âm Dương Nhị lão, Ma đạo, Ngọc Nữ phái mọi người, ngươi làm sao có thể chống đỡ được? Và anh, rốt cục, nương theo lấy Đường Nguyên Lãng một lần cuối cùng nặng nề mà rơi xuống, cái kia giả thiên tế nhật Âm Dương Ma Bàn cũng nhịn không được nữa, tại một tiếng rung khắp thiên địa tiếng vang bên trong, ầm vang sụp đổ. Đầy trời hắc bạch nhị khí, như là chói lọi pháo hoa, tiêu tán thành vô hình. Âm nhạc biến đến càng thêm rõ rạc. Đường Nguyên Lãng thân ảnh, từ cái này bạo tán trung tâm năng lượng xuyên qua, thân hình nhanh đến cực hạn, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh lờ mờ. Âm Dương Nhị lao đồng tử đột nhiên rụt lại, trong lòng còi báo động mãnh liệt, không chút nghĩ ngợi liền muốn thoát ra lui lại, chui vào thủy nguyệt kính hoa bên trong. Đường Nguyên Lãng thân ảnh, đã như quỷ mị giống như, xuất hiện ở trong hai người ở giữa. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Chiếc tiên nhanh trắng tại chiến trường quang ảnh dưới lộ ra phá lệ dày đặc, Hôn Nguyên nhất khí. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, phía sau hắn đầu kia ngưng thực như hoàng kim đổ bê tông đuôi rồng, đột nhiên thẳng băng, lập tức lấy một loại xé rách không khí tốc độ kinh khủng quét ngang mà ra. Gió lốc bay bôi, một kích này không có chút nào sức tưởng tượng, chỉ có thuần túy nhất, lớn nhất cực hạn lực lượng. Ầm ầm, hai tiếng lột ngạt đến để người ghê răng tiếng vang, gần như đồng thời vang lên. Âu Dương Nhị lão thậm chí không kịp làm ra cái gì hữu hiệu phòng ngự, liền bị đầu kia màu vàng kim đuôi rồng rắn rắn chắc chắc quất vào bên hông. Giang giác, cốt cách vỡ vụn thanh âm, rõ ràng có thể nghe. Hai người chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự khủng bố cự lực truyền đến, hộ thể cương ý trong nháy mắt rung động, thân thể không bị khống chế hướng về hai cái phương hướng khác nhau, bay ngược mà ra. Phúc, hai đạo huyết tiễn vẽ ra trên không trung thê lương đường vòng cung. Cái kia hai đạo tại trong ma đạo tượng trưng cho trí cao vô thượng thân ảnh, giờ phút này chật vật đến như là hai đầu phá bao tải, hung hăng nện vào xa xa trong lòng núi, kích thích đẩy trời bụi mù. Vẹn vẹn một kích, hai vị ma đạo đế quân trọng thương. Còn không chờ đám người theo cái này rung động một màn bên trong lấy lại tinh thần, cái kia hai mảnh trong bụi mù, hai đạo lưu quang liền lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, cũng không quay đầu lại hướng về chân trời bỏ chạy, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chạy. Hai vị không ai bị nổi ma đạo đế quân, vậy mà liền như thế. chạy. Toàn bộ chiến trường lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch. Vô luận là Ngọc Nữ Tông người chơi, còn là Ma Đạo Liên Quân đệ tử, tất cả đều ngơ ngác nhìn giữa không trung cái kia đạo chậm rãi thu hồi đôi rồng thân ảnh, đầu óc trống rỗng. Ma Đạo Liên Quân trong trận doanh, trước hết kịp phản ứng mấy cái tông chủ, vãi cả linh hồn. Liên Âm Dương Nhị lão đều bị một cái đuôi rút chạy, bọn hắn còn đánh cái giám a. Rút lui, mau bỏ đi. Ra lệnh một tiếng, nguyên bản còn khí thế hung hăng Ma Đạo đại quân, trong nháy mắt binh bại như núi đổ, nguyên một đám quay đầu liền chạy. Ngọc Nữ Tông trước sân môn, tất cả người chơi vẫn như cũ ở vào to lớn trong rung động, vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng. Đường Nguyên Lãng thấy thế, nhất thời gấp, lôi kéo cuống họng thì hướng về phía sơn môn phương hướng giống to một tiếng. Còn thất thần làm gì? Truy a. Cái này một cuống họng, như là sấm sét, trong nháy mắt giống tỉnh sở hữu người. Ngọc Nữ phái trưởng môn trước hết kịp phản ứng, nàng cái kia ung dung trên mặt bởi vì kích động mà đỏ bừng lên, vùng cánh tay hô lên. Các đệ tử nghe lệnh, theo ta giết. Bị đè nén thật lâu chiến ý, tại thời khắc này triệt để bạo phát. Hơn bạn tên người chơi nữ phát ra hưng phấn đến biến điệu thét lên, nguyên một đám hai mắt tỏa ánh sáng, như là xuất lồng mãnh hổ, gào gào kêu lấy thì xông ra hộ sơn đại trận, hướng về cái kia quân lính tan rã Ma Đạo đại quân che đậy giết tới. Trong lúc nhất thời, chiến trường tình thế triệt để nghịch chuyển. Trận này xưa nay chưa từng có tông môn công phòng chiến, lấy Ngọc Nữ Tông toàn thắng mà kết thúc. Là Ma Đạo quăng mũ cởi giáp, chỉ còn một chỗ bừa bộn thời điểm, toàn bộ Ngọc Nữ Tông triệt để hóa thành một mảnh sung sướng hải dương. Vô số người chơi nữ đem Đường Nguyên Lãng bao bọc vây quanh, liễu diễu, hưng phấn tiếng thét chói tai cơ hồ muốn lật tung cả toàn núi. Đại lão, người thu đồ đệ sao? Tổ sư ra. Cầu mang. Cầu bắt đuổi. Tổ sư. Vừa mới cái kia đoạn bờ gm kêu cái gì tên a? Quá thân thiết. Đường Nguyên Lãng bị chiến trận này làm đến bó tay toàn tập, thật vất vả mới tại trưởng môn cùng mấy cái trưởng lão hộ vệ dưới, giết ra khỏi chúng đây. Cũng đúng lúc này, một đạo màu vàng kim hệ thống nhắc nhở, tại tất cả Ngọc Nữ Tông người chơi trước mắt, đồng thời bắn ra. Chúc mừng Ngọc Nữ Tông thành công chống cự Ma Đạo xâm lấn, sử thi nội dung cốt truyện tuyến nhiệm vụ hoàn thành. Tất cả tham dự lần này nhiệm vụ Ngọc Nữ Tông đệ tử, đem thu hoạch được lượng lớn tích phân cùng môn phái cống hiến độ khen thưởng. Làm lần này nhiệm vụ nhân vật mấu chốt, người chơi chưa mệnh danh đem thu hoạch được một lần tự định nghĩa sử thi cấp danh hiệu cơ hội. Tự định nghĩa sử thi cấp xưng hảo. Phần thưởng này vừa ra, toàn bộ Ngọc Nữ Tông lần nữa sôi trào. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt hội tụ đến Đường Nguyên Lãng trên thân, trong ánh mắt tràn đầy ước ao ghen tị. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, một cái màu vàng kim nhạt đưa vào khung, xuất hiện ở Đường Nguyên Lãng trước mặt. Hắn nhìn lấy cái kia đưa vào khung, trên mặt lại không có chút gì do dự. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, đầu ngón tay tại hư không bên trong phi tốc chỉ bảo, một hàng rồng bay phượng múa chữ lớn, tùy theo thành hình. Ông làm hắn xác nhận trong mấy mắt, một đạo so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn sáng chói chói mắt màu vàng kim quang trụ, tự hắn thể nội phóng lên tận trời, quán xuyên thiên địa. Cái kia quang mang bên trong, phản phất có long ngâm vượt mình, có tiên nhạc tấu vang. Ngay sau đó, một hàng từ thuần túy màu vàng kim quang mang tạo thành, tràn đầy vô thượng uy nghiêm cùng minh diệu phong cách cổ xưa chữ lớn, tại Đường Nguyên Lãng đỉnh đầu, chậm rãi hiện hiện. Cái kia quang mang chi thịnh, thậm chí để chung quanh người chơi cũng không dám nhìn thẳng. Mọi người tập trung nhìn vào, chỉ thấy Đường Nguyên Lãng đỉnh đầu Đông Hải Tô Dương dưới trướng thất đệ tử sử thi cấp xưng hảo. Toàn trường lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả người chơi đều ngơ ngác nhìn vậy được kim quang lóng lánh chữ lớn, cảm giác mình đã biết, lại một lần nữa bị đổi mới. Đông Hải Tô Dương. Ai? Đợi lát nữa. Cái này ra hỏa là trong truyền thuyết lớp 13 năm học sinh, Đông Hải Tô Dương thân truyền đệ tử. Chương 1390, ẩn tàng thiết lập. Chương 1390, ẩn tàng thiết lập. Sơn Hà xã Tắc Đồ, phó bản thủy vân giản. Nơi đây non xanh nước biếc, thác nước tự vách đá rủ xuống, rót thành một vũng mít đàm, vũ khí bốc hơi, rất có vài phần tiên gia ý cảnh. Thế mà, mảnh này tiên cảnh giờ phút này lại bị huyên náo tiếng người phá hư đến không còn một mảnh. Phó bản lối vào, kín người hết chỗ, đen nghịt một mảnh tất cả đều là người chơi, các loại gào to âm thanh liên tiếp. Thủy Vân Giản khai hoang đội, đến cái võ tôn, thi đấu trưởng kim cương đẳng cấp trở lên ưu tiên. Nghỉ dưỡng đoàn tham quan, có hay không tỉ bội đi vào trung ảnh chủ màn hình. Bán giải độc đan, chỉ cần 300 tích phân. Thủy Vân Giản chuẩn bị, già trẻ không gạt ta. Tôn Chiêu xuất hiện, cũng không có gây nên quá nhiều chú ý, hắn yên lặng xuyên qua ồn ào đám người, trực tiếp hướng về cái kia sóng nước lưu chuyển phó bản quan môn đi đến. Ai, huynh đệ chờ một chút. Một cái tay cầm cự phủ, dáng người khôi ngô tráng hán ngăn cản hắn, trên dưới đánh giá liếc một chút Tôn Chiêu. Một người a, cái này phó bản cũng không tốt đánh, bên trong độc vật rất lợi hại, không có vu em căn bản gánh không được. Muốn không theo chúng ta đội a? Chúng ta đội trưởng thế nhưng là võ hoàng, mang người may. Tôn Chiêu nhìn hắn một cái, lắc đầu. Không cần, ta quen thuộc hơn một người hành động. Nói xong, hắn liền tại đối phương ánh mắt kinh ngạc bên trong, một bước vào phó bản quan môn, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Ha ha, người này. Cự phủ tráng hán gãi đầu một cái, làm sao khá quen, giống như ở đâu gặp qua. Thủy Vân Giản phó bản bên trong, lại là một phen khác cảnh tượng. Nơi này là một mảnh rộng lớn nguyên thủy đầm lầy, trong không khí tràn ngập ẩm ướt mùi hôi thối, khắp nơi có thể thấy được đủ mọi màu sắc độc trùng độc thảo. Bởi vì là công cộng phó bản khu vực, đã có không ít người chơi ở bên trong thăm dò. Tôn Chiêu vừa tiến đến, không nói hai lời, trực tiếp tiến vào kim thiểm hình thái, hai chân hơi hơi uốn lượn, bắp thịt kéo căng, sau đó đột nhiên đạp một cái, cả người như là như đạn pháo bắn ra mà ra, trên không trung xẹt qua một đạo thật cao đường vòng cung, vững vàng rơi vào ngoài mấy chục thước một mảnh khắc trên đất trống. Ngay sau đó, lại là đồng dạng nhảy lên. Hắn cứ như vậy nhún nhảy một cái chỗ, tại đầm lầy bên trong nhanh chóng ghé qua tìm kiếm kim thiểm tiểu đồng bọn. Lần này cổ quái hành động, rất nhanh liền đưa tới phụ cận người chơi khác chú ý. Ta dựa vào, đó là đồ chơi gì đây? Mới ra tinh anh quái. Không giống a. Ai chờ một chút, trên đầu của hắn có ID. Chưa mệnh danh. Thời đại này còn có hay không mệnh danh mới người chơi? Không phải là giả mạo phó bản quái a? Một cái ngay tại cẩn thận từng ly từng tí thu thập độc thảo người chơi nữ, nhìn đến Tôn Chiêu theo trên đỉnh đầu của mình oa một chút nhảy qua đi, dọa đến tay run một cái, kém chút đem vừa hái được thảo dược bước. Tôn Chiêu đối chung quanh nghị luận cùng ánh mắt bừng tỉnh như không nghe thấy, hắn toàn bộ tâm thần đều dùng đến cảm giác mảnh này đầm lầy bên trong đồng loại khí tức. Hắn muốn tìm hắn tiểu đồng bọn. Dù là chỉ là sơn hà xã tắc đồ bên trong hư cấu, hắn cũng muốn thấy mặt một lần. Đúng lúc này, phía trước đầm lầy bên trong ùng ục cục bước lên một chuỗi bạc khí. Ngay sau đó, một cái chừng ngẻ con nhỏ lớn nhỏ, toàn thân mọc đầy màu sắc sặc sỡ bọc mũ cự con cóc lớn, theo đầm lầy bên trong một nhảy ra, ngăn tại Tôn Chiêu trước mặt. Nó cặp kia đèn lồng lớn trong mắt, lóe ra tham lam mà tàn nhẫn quan mang, bên miệng còn mang theo dính dính nước bọt. Là chín độc con cóc. Mau lui lại. Cái này ra hỏa độc dịch có thể dây võ tôn. Phu cận người chơi vừa nhìn thấy cái này lại ra hỏa, nhất thời sắc mặt đại biến, ào ào lùi lại. Thế mà, Tôn Chiêu không những không có lui, ngược lại ngừng lại. Hắn nhìn lấy cái kia kịch độc tiềm thử, méo một chút đầu, tựa hồ có chút hiếu kỳ. Kịch độc tiềm thử trong cổ họng phát ra một trận cô ba uy hiếp âm thanh, chân sau đạp một cái, liền muốn nhào lên. Cũng ngay một khắc này, Tôn Chiêu bụng một cỗ, phát ra thiểm minh thanh âm. Hoa. Cái kia đang muốn tấn công kịch độc tiềm thử, thân hình bỗng nhiên cứng đờ, thân thể to lớn ở giữa không trung cứ thế mà dừng lại. Nó cặp kia tàn nhẫn trong đôi mắt, trong nháy mắt bị một mảnh mờ mịt cùng hoảng sợ thay thế. Một giây sau, nó phủ phù một tiếng rơi trên mặt đất, toàn bộ thân thể đều nằm sấp xuống dưới, to lớn đầu cẩn thận từng ly từng tí tiến đến Tôn Chiêu bên chân, nhẹ nhàng cọ sát. Cái kia tư thái, dịu dàng ngoan ngoãn giống như một cái lấy chủ nhân tốt tiểu cầu. Nơi xa, tất cả thấy cảnh này người chơi, tất cả đều choáng váng. Nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà, ngơ ngác nhìn cái kia một người một con cóc hài hòa chung đụng vị dị hình ảnh. Ngoa tạo, cái này cái gì tình huống? Cái kia âm thanh con cóc gọi, hắn đem cái kia tinh anh phải cho gọi phục rồi. MUG. Đây tuyệt đối là trò chơi MUG. Ta muốn tố cáo. Tôn Chiêu không để ý những cái kia khiếp sợ người chơi, bụng nâng lên phát ra rồn rập kêu to. Kịch độc thiềm thư tựa hồ là minh bạch cái gì, nó phát ra một tiếng trầm thấp hoa sau đó khéo léo nhường đường, thậm chí còn quay đầu nhìn thoáng qua Tôn Chiêu, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Tôn Chiêu hài lòng gật gật đầu, tiếp tục nhún nhảy một cái hướng lấy đầm lầy chỗ sâu tiến lên. Nhìn lấy hắn đi xa bóng lưng, cùng cái kia vẫn như cũ nằm sấp tại nguyên chỗ, động cũng không dám động kịch độc thiềm thư. May mắn còn sống sót các người chơi hai mặt nhìn nhau, cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy đả kích cường liệt. Đúng lúc này, trong đám người, một cái xem ra có chút thông minh người cao gầy người chơi, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Ta đã hiểu. Hắn buông đuổi, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Đây không phải bug, đây nhất định là trò chơi bên trong ẩn tàng thiết lập. Chỉ cần học con cóc gọi, liền có thể cùng những thứ này con cóc quái vật câu thông. Chung quanh người chơi nghe vậy, nửa tin nửa ngờ. Thật hay giả? Nghe có chút đạo lý a. Nhưng mới rồi cái kia âm thanh gọi, xác thực không tầm thường. Cái kia người cao gầy người chơi thấy thế, trên mặt đắc ý hơn. Xem ta. Nói xong, hắn đúng là học Tôn Chiêu trước đó dáng vẻ, ngồi xuống thân thể, sau đó nhún nhảy một cái đi tới cái kia kịch độc thiềm thử trước mặt. Kịch độc thiềm thử gặp lại tới một cái, hơn nữa còn dùng kỳ quái như thế tư thế tới gần, đèn lồng lớn trong mắt lần nữa hiện ra cảnh giác cùng hung quang. Người cao gầy người chơi lại hồn nhiên không sợ, hắn háng giọng một cái, hít sâu một hơi, sau đó dùng tận lực khí toàn thân, phát ra một tiếng tự nhận là hùng hồn vô cùng đế. Hoa. Kịch độc thiềm thử rõ ràng sửng sốt một chút. Nó lệch ra cái đầu, tựa hồ tại suy nghĩ. Người cao gầy người chơi thấy nó không có phản ứng, còn lấy vì tiếng kêu của mình không đủ tiêu chuẩn, sau đó lại lôi kéo cuống họng hô một tiếng. Hoa, hoa, hoa. Lần này, kịch độc tiềm thử tựa như là nghe hiểu. Hiu. Một đạo thật dài, mang theo gai ngược màu hồng phấn đầu lưỡi, tựa như tia chớp theo trong miệng nó bắn ra. Cái kia người cao gầy người chơi trên mặt nụ cười đắc ý trong nháy mắt ngưng kết, hắn thậm chí không kịp hét thảm một tiếng. Đầu lưỡi tinh chuẩn dính chặt mặt của hắn, sau đó đông nhiên một quyền. A. Người cao gầy người chơi chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, cả người liền bị lôi vào kịch độc tiềm thử cái kia thâm viên giống như miệng lớn bên trong. Từ ngực, kịch độc tiềm thử cổ họng lăn một vòng, hai lòng đánh cái nấc, bên miệng còn mang theo một nửa bài bóc. Chương 1391, không đúng. Chương 1391, không đúng. Nơi xa, những cái kia sống sót sau hai nạn các người chơi, trơ mắt nhìn lấy cái kia vừa lòng thỏa ý đánh lấy ở một cái cựu độc tiềm thử, nguyên một đám hầu kết nhấp nô, câm như hến, cũng không dám nữa có bất kỳ ý nghĩ xấu. Tôn Chiêu thì tiếp tục nhún nhảy một cái chỗ, hướng về đầm lầy chỗ sâu tiến lên. Dọc theo con đường này, hắn lại đụng phải không ít hình thù kỳ quái con cóc loại quái vật. Có trên lưng mọc đầy màu sắc sặc sỡ gây ảo ảnh cây nấm, làm cho võ tôn đều trong nháy mắt lâm vào điên cuồng. Cũng có tiềm tàng tại đầm lầy phía dưới, có thể phun ra axit ăn mòn, đem tinh cương đều hòa tan thành một bãi nước thép. Những thứ này, không có chỗ nào mà không phải là để người chơi khác đội ngũ nghe đến đã biến sắc, thậm chí cần phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới mới có thể miễn cưỡng thông qua tinh anh cấp quái vật. Thế mà, những thứ này tại người chơi khác trong mắt có thể xưng cơn ác mộng tồn tại, tại nhìn thấy Tôn Chiêu trong nháy mắt, lại phát sinh nhất trí kinh người phản ứng. Bọn chúng trong mắt bạo lệ cùng hung quang, sẽ trong nháy mắt bị một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu kính sợ cùng thần phục thay thế. Sau đó, đều không ngoại lệ, đều lựa chọn chủ động nhường đường. Thậm chí, bọn chúng sẽ còn hướng về Tôn Chiêu phát ra một hai tiếng trầm thấp hoa thanh nhầm kia bên trong, tràn đầy định luật cùng kính ý Tôn Chiêu cũng đồng dạng lấy ba âm thanh đáp lại, giống như là tại tiến hành một trận ngoại nhân không cách nào lý giải Vương Chi dò xét. Một tới hai đi, hắn đúng là tại cái này nguy cơ tứ phía đầm lầy bên trong, như vào chỗ không người, thông suốt đã tới đầm lầy chỗ sâu nhất. Nơi này là một mảnh to lớn hình vòng hố sâu, hố vách tường bóng loáng như gương, giống như là bị một loại nào đó vật lớn lâu dài mãi mà thành, tối om, sâu không thấy đáy, cái kia tính mịch hắc ám dường như có thể thôn phệ hết thể quang tuyến cùng thanh âm, chỉ nhìn một chút, liền để người thần hồn rung động. Mấy cái hình thể so trước đó gặp phải tất cả quái vật đều muốn khổng lồ mấy lần con góc, chính như cùng trung thành nhất vệ sĩ, an tĩnh phụ phục tại hố sâu biên giới. Bọn chúng nhìn thấy Tôn Chiêu đến đây, cái kia to lớn đầu cùng nhau nâng lên, là đèn lồng trong đôi mắt không có địch ý chút nào, ngược lại tràn đầy cung kính. Bọn chúng phát ra một tiếng trầm thấp kêu to, sau đó không hẹn mà cùng, dùng cái kia to lớn đầu hướng về hố sâu phương hướng, nhẹ nhàng ủi ủi. Hoa! Tôn Chiêu trước mắt một, không chút do dự, hai đầu tràn đầy bạo phát tính lực lượng chân sau đống nhiên đạp một cái, bắp thịt trong nháy mắt kéo căng đến cực hạn. Cả người vụt lên từ mặt đất, trực tiếp nhảy vào cái kia mảnh sâu không thấy đáy hắc ám bên trong. Phù phù. Một tiếng trầm muộn rơi xuống nước âm thanh, tại tĩnh mịch đáy hố băng lên. Tôn Chiêu vững vàng rơi vào hố sâu dưới đáy nước đọng bên trong, băng lanh đầm nước trong nháy mắt không có qua đầu gối của hắn. Nơi này đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có giọt nước từ bên trên không biết cao bao nhiêu trên vách đá nhỏ xuống thanh âm, tại trống trải tĩnh mịch trong động quật tiếng vọng, len ken rung động, tăng thêm mấy phân sâu thẳm. Tôn Chiêu tâm tình kích động bạt phần, bởi vì có thể cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, ngay tại cái này mảnh hắc ám bên trong. Đúng lúc này, hắc ám chỗ sâu nhất, không có dấu hiệu nào sáng lên hai ngọn to lớn như là màu vàng kim là đèn lồng quang mang. Cái kia quang mang lúc đầu nhu hòa, lập tức biến đến hừng hực, trong nháy mắt đâm rách từ xưa đến nay hắc ám, đem trọn cái động quật chiếu lên sáng rực khắp. Ngay sau đó, một cỗ cổ lão mà thương mang khí tức, như là ngủ say vạn cổ hồng hoang cự thú, tại lúc này thức tỉnh, ầm vang hàn lâm. Cái kia uy áp, thuần túy mà bá đạo, trực tiếp nghiền ép tại thần hồn bản nguyên phía trên, làm cho cả động quật vách đá cũng bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng hình dáng, từ cái này mảnh quang mang sau lưng hắc ám bên trong chậm rãi hiện hiện. Đó là một cái toàn thân ám kim cự hình kim tiệm, hình thể cơ hồ chiếm cứ toàn bộ động quật, chỉ là cái đầu kia liền như là một tòa nguy nga tiểu sơn, bỏ ra âm ảnh đủ để đem Tôn Chiêu hoàn toàn bao phủ. Chính là thủy vân giản cuối cùng muốn thôn thiên kim tiệm. Thế mà cái này chỉ truyền thuyết bên trong hung tàn vô cùng, lấy thôn phệ vạn vật nổi tiếng thôn thiên kim tiệm, khi nhìn đến Tôn Chiêu về sau lại không có trước tiên phát động công kích. Nó cặp kia to lớn màu vàng kim đôi mắt bên trong phản mà biểu lộ ra một tia nhân tính hóa hoang mang, chậm rãi thấp viên kia như ngọn núi nhỏ đầu. To lớn âm ảnh đem Tôn Chiêu hoàn toàn chìm ngập, nhìn chỉ chốc lát, sau đó nhịn không được cọ sát đầu, miệng nói tiếng người. Vì sao? Trên người ngươi sẽ có như thế khí tức quen thuộc. Dường như, cùng ta khí tức, giống như lúc. Tôn Chiêu nhếch môi, lộ ra một nụ cười sán lạ. Bởi vì chúng ta hai là bằng hữu A. Thôn Thiên Kim Thiểm to lớn đôi mắt chớp chớp, tựa hồ hoàn toàn không có có thể hiểu được câu nói này nội tại logic. Ta không biết ngươi cái này nhân tộc. Hiện tại chẳng phải quen biết. A, nguyên lai là tới lôi kéo làm quen. Thôn Thiên Kim Thiểm phát ra cười lạnh một tiếng. Toàn bộ động vật cũng vì đó kịch liệt rung động, phía trên vách đá rì rào rơi xuống vô số đá vụn. Người cái này nhân tộc, tự tiện xông vào ta lãnh địa, ta có thể sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Ngươi đánh không lại ta. Thôn Thiên Kim Thiểm khí tức càng thêm năng lượng, một cái võ hoàng cũng dám khẩu xuất cùng luôn. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Thôn Thiên Kim Thiểm bỗng nhiên mở ra cái kia đủ để thôn vệ sơn nhạc miệng to như chậu máu. Hô, một cỗ kinh khủng đến cực hạn hấp lực, trong nháy mắt tự trong miệng nó bạo phát. Toàn bộ trong động vật không khí bị trong nháy mắt dành thời gian, tạo thành một mảnh chân không khu vực. Đáy hố nước đọng bị trong nháy mắt rút khô, hóa thành một đạo tráng kiện vòi rồng nước, gầm thét chảy ngược nhập nó cái kia thâm viên giống như miệng lớn bên trong. Đá vụn, bùn đất, thậm chí ngay cả cái kia cứng rắn vô cùng động vật vách đá, đều tại cái này cô kinh khủng hấp lực phía dưới lôi kéo biến hình, phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, bị từng tầng bóc xuống, tụ hợp vào cái kia hủy diệt hồng lưu. Tôn Chiêu cái kia thân thể nhỏ nhỏ, tại cổ này lực lượng trước mặt, nhỏ bé đến như là trong cuồng phong một mảnh lá rụng. Thế mà Tôn Chiêu chẳng những không có nửa phần kinh hoàng, ngược lại đồng dạng há miệng ra. Kim Thiềm pháp tướng, ông. Một đạo sáng chói màu vàng sẫm quang mang, đột nhiên tự Tôn Chiêu thể nội bạo phát. Một tôn to lớn màu vàng kim con cóc hư ảnh, tại phía sau hắn ầm vang hiện hiện. Cái kia màu vàng kim con cóc bộ ra toàn thân mặt ngoài bảy biện ra nóng rực màu vàng sẫm vết nước bên trong phảng phất có dung nham đang chậm rãi chảy xuôi, từng cục bắp thịt đường cong tràn đầy bạo tạc tính lực lượng cảm giác, chỉ là tồn tại, liền để không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo gào thét. Càng làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối chính là, cái này to lớn kim thiểm khoe miệng, lại còn ngậm một chi so với người còn to lớn cái tẩu. Nồng đậm khói đen theo cái tàu bên trong lượn lờ dâng lên, cơ hồ bao phủ nửa bầu trời, tản ra một cỗ cổ lão mà hồng hoàng thương mang khí tức. Một đôi cự nhãn đồng dạng là màu vàng sẫm ngang đồng tử, lạnh lùng nhìn xuống phương thiên địa này, dường như một tôn tử viễn cổ đi ra thần ma. Một cỗ không hề yếu, thậm chí càng thêm thuần túy, càng thêm bá đạo thôn vệ chi lực, tự Tôn Chiêu pháp tướng bên trong ầm vang bạo phát. Cái kia cấu nguyên bản đem hắn lôi kéo qua đi khủng bố hấp lực, tại thời khắc này, đúng là bỗng nhiên chỉ trệ. Ngay sau đó, cảnh tượng khó tin phát sinh. Tình thế trong nháy mắt bị chuyển. Đến viên Tôn Thiên Kim Tiềm cái kia to lớn như núi thân thể bắt đầu không bị khống chế, hướng về Tôn Chiêu phương hướng, một chút xíu đất chân trở tới. Nó cái kia bốn cái đủ để chống lên sơn nhạc trần lớn, trên mặt đất cày ra bốn đạo càng sâu càng rộng khe rãnh, trung quanh nham thạch bị cỗ này đảo ngược hấp lực kéo tới vỡ nát, hóa thành từng đạo lưu quang, theo nó thân thể cao lớn bên cạnh điên cuồng lướt qua, đều chui vào Tôn Chiêu cái kia xem ra cũng không lớn trong miệng. Thôn Thiên Kim Thiểm cặp kia to lớn màu vàng kim đôi mắt, trong nháy mắt trừng tròn xoe, trong con mắt viết đầy cực hạn kinh ngạc cùng mờ mịt. "Hảo cường Thôn Thiên Kim Thiểm." Lời nói vừa ra khỏi miệng, chính nó thì ngây ngẩn cả người. "Ai? Không đúng. Hắn nương ta mới là Thôn Thiên Kim Thiểm a." Chương 1392, nói khoác mà không biết ngượng. Chương 1392, nói khoác mà không biết ngượng. Thôn Thiên Kim Thiểm cái kia thân thể cao lớn tại mặt đất cày ra rãnh sâu hoắm, mắt thấy là phải trượt đến Tôn Chiêu trước mặt, cái kia cố kinh khủng hấp lực lại đống nhiên biến mất. Tôn Chiêu thu thần thông, sau lưng Kim Thiểm pháp tướng cũng tiêu tán theo. Thôn Thiên Kim Thiểm bốn chảo chạm đất, thật vất vả ổn định thân hình, cặp kia to lớn màu vàng kim đôi mắt bên trong tràn đầy kinh nghi bất định, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này nhỏ bé nhân loại. Ngươi đây là cái gì con đường? Nó sống lâu như vậy, còn chưa thấy qua so với nó còn có thể nuốt nhân tộc. Tôn Chiêu nhếch miệng cười một tiếng, vỗ vỗ cái bụng, đây là ta pháp thiên tượng khí a. Pháp thiên tượng khí? Thôn Thiên Kim Thiểm to lớn mí mắt chớp chớp, hiển nhiên chạm tới kiến thức của nó điểm mù, đó là cái gì đồ chơi? Tôn Chiêu sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Cái này phó bản bên trong thời gian tuyến là đi qua, lúc này thời điểm Thôn Thiên Kim Thiểm có lẽ vẫn là một cái trạch tại thủy vân giản bên trong con cóc đại vương, cả ngày ngoại trừ ngủ cũng là ăn côn trùng, còn không có ra ngoài cùng ngoại giới nhân tộc cao thủ đã từng quen biết. Tôn Chiêu khoát tay, nói ngươi cũng không hiểu, dù sao ngươi đánh không lại ta. Thôn Thiên Kim Thiểm, nó cảm giác mình bị rất khinh bỉ, nhưng vừa mới một chiêu kia sát thực đem nó trấn trụ, một lát cũng không dám tùy tiện động thủ. Tôn Chiêu nói tiếp, ta đều nói, ta không có ý, cũng là đặc biệt tới theo ngươi kết giao bằng hữu. Ta không cùng nhân tộc kết giao bằng hữu. Thôn Thiên Kim Thiểm theo trong lỗ mũi phun ra hai đạo khí thô, chấn động đến động quật vang lên ong ong, nhân tộc ghê tởm nhất, lòng tham không đáy. Không chỉ có tự tiện xông vào ta địa bàn, còn trộm ta thủy vân giản linh thảo, giết ta đồng tộc. Tôn Chiêu gãi đầu một cái, bọn hắn là bọn hắn, ta là ta à? Khác nhau ở chỗ nào? Không đều là hai cái chân đi bộ. Khác nhau lớn. Tôn Chiêu chỉ mình, vẻ mặt thành thật, ta là Kim Thiểm a. Hai ta là đồng loại a. Thôn Thiên Kim Thiểm mở to hai mắt nhìn, giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, nói vơ nói bẩn. Dưới gầm trời này thì ta một cái Thôn Thiên Kim Thiểm, ở đâu ra cái thứ hai? Húng chi ngươi rõ ràng cũng là cá nhân. Ta là nhân tộc Kim Thiểm. Tôn Chiêu cũng không cùng nó tranh luận huyết thống vấn đề, nghĩ nghĩ nói ra, muốn không dạng này, ta giúp ngươi chuyện. Ta để bọn hắn về sau đừng tới Thủy Vân giản quấy rối ngươi, thế nào? Thôn Thiên Kim Thiểm to lớn nhãn cầu đi lòng vòng, có chút hoài nghi, ngươi có thể làm được. Bên ngoài những cái kia nhân tộc cùng con rồi một dạng, đuổi đi một đợt lại tới một đợt, phiền đều phiền chết. Bao tại trên người của ta. Tôn Chiêu vũ bộ ngực cam đoan, chỉ cần ta đem bọn hắn đi, ngươi thì nhận ta cái này bằng hữu. Thôn Thiên Kim Thiểm hừ một tiếng, cao ngạo ngẩng đầu. Ngươi nếu là thật có thể để bọn hắn xéo đi, ta thì miễn cưỡng nhận ngươi cái này bằng hữu. Được rồi, ngươi chờ. Tôn Chiêu không nói hai lời, hai chân đạp một cái, sụp đổ. Một tiếng vang thật lớn, cả người hắn như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, trực tiếp theo cái này sâu không thấy đáy động quật dưới đáy bắn lên, trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Thôn Thiên Kim Thiểm nhìn lấy cái kia biến mất thân ảnh, lẩm bẩm một câu, cái này tư thái, hắn nương làm sao cùng ta giống như lúc. Thôn Thiên Kim Thiểm nhịn không được cọ sát đầu, hỏng, chẳng lẽ là con riêng? Thủy Vân Giản đầm lầy vào ngoài. Đại lượng người chơi còn tại không biết mệnh mỏi soát lấy quái, hái lấy thuốc. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, nặng nề màn đện ở bùn đầm trung ương, tóe lên đầy trời nước bùn. Hoa! Một tiếng to rõ thiểm minh vang vọng khắp nơi. Trung quanh người chơi bị giật nảy mình, ào ào dừng lại động tác trong tay, cảnh giác nhìn lấy cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Tôn Chiêu theo vũng bùn bên trong đứng lên, lắc lắc trên thân bùn ý tưởng, khí dồn đan điền, thanh âm truyền khắp toàn trường. Các vị, không có ý tứ. Nơi này về sau không mở ra, phiền phức đại gia đều ra ngoài đi. Vừa dứt lời, toàn trường yên tĩnh một giây. Sau đó buộc phát ra một trận cười vang cùng bất mãn. Dựa vào cái gì a? Ngươi là ai a ngươi? Ngươi nói không mở ra thì không mở ra. Đúng rồi. Thủy Vân Giản là công trung phó bản, đại gia đều có thể đi vào, ngươi tính là cái gì? Muốn đặt bao hết a? Cũng không nhìn một chút chính mình răng lợi có được hay không. Các người chơi tự nhiên không vui. Công cộng phó bản ngươi còn muốn dọn bãi. Thậm chí có mấy cái tính khí nóng nảy võ hoàng người chơi đã vận sức chờ phát động, ánh mắt bất tiện xuống tới. Tiểu tử, đừng không có việc gì gây sự. Tôn Chiêu nhìn lấy bọn này tình kích phấn tràn diện, cũng không giận, chỉ là hai tay ôm quyền, đối với bốn phía chắp tay. Tại hạ cũng không muốn đánh. Tôn Chiêu dừng một chút, thanh âm bình ổn mà rõ ràng, gia sư Đông Hải Tô Dương, còn mời mọi người cho ta cái mặt mũi. Nguyên bản ồn ào đầm lầy, trong nháy mắt giống như là bị nhấn xuống yên lặng quá. Gió thổi qua cỏ lau tiếng xào xạc biến đến phá lệ chói tai. Tất cả người chơi biểu lộ đều ngưng kết ở trên mặt, những cái kia đang chuẩn bị động thủ võ hoàng càng là tay run một cái. Đông Hải Tô Dương. Trong đám người, một cái mắt sắc người chơi nhìn chằm chằm Tôn Chiêu nhìn hồi lâu, đột nhiên kinh hô một tiếng. Ta nhớ ra rồi. Ngươi là Đông Hải năm ban cái kia Tôn Chiêu. Tôn Chiêu gật đầu, chính là, tại hạ Tôn Chiêu. Ngoa tạo. Thật sự là năm ban. Trách không được. Ta liền nói vừa mới nhìn hắn tại đầm lầy bên trong nhún nhảy một cái cùng cái con cóc giống như, nguyên lai là bản Tôn A. Nếu là năm ban Tôn Chiêu, cái kia hẳn là không sai được. Các người chơi châu đầu ghé thai, nguyên bản nộ khí trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, thay vào đó là kính sợ cùng tò mò. Năm ban có thể là có tiếng tính khí không tốt. Nếu là Tô lão sư học sinh lên tiếng, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Được thôi, dù sao hôm nay cũng soát đến không sai biệt lắm, rút lui rút lui. Đi đi, thay cái phó bản soát đi. Đại bộ phận người chơi đều rất thất thời.
Thứ nhất là cho Tô Dương mặt mũi, thứ hai cũng là thật không muốn cùng năm bàn đám điên này đối lên. Rất nhanh, nguyên bản hối hạ thủy vân giản, lục tục ngo ngoe đi hơn phân nửa, chỉ còn lại có lẻ tẻ mấy người còn tại xem chừng. Tôn Chiêu thấy thế, tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Lao Tô tên tuổi quả nhiên dùng tốt. Hắn đang chuẩn bị đi thanh lý còn lại nơi hẻo lánh, lại phát hiện phía trước trên một tảng đá lớn, còn ngồi xếp bằng lấy một người. Đó là một người mặc thanh sam trung niên nam tử, gánh vác trường kiếm, khí tức quanh người ngưng luyện, hiển nhiên là một vị thực lực không tầm thường võ hoàng. Trung quanh người chơi đều đi hết sạch, hắn lại không nhúc nhích tí nào, dường như không nghe thấy lời nói mới rồi. Tôn Chiêu đi tới, khách khí chắc tay, vị bằng hữu này, nơi này muốn dọn bãi, còn mời rời bước. Trung niên nam tử chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt lãnh đạm quét Tôn Chiêu liếc một chút. Ngươi nói ngươi là Tô Dương đồ đệ, ngươi chính là? Tôn Chiêu sững sờ, ta đích xác đúng vậy a. Coi như ngươi là. Trung niên nam tử nét miệng lên một tia cười lạnh, trong giọng nói mang theo vài phần ngạo nghễ, cái này Thủy Vân Giản là Sơn Hà xã tác đồ công cộng phó bản, ta tiến đến làm chuyện của chính ta, không có làm phiền ngươi chuyện gì a. Cái này lời nói rất có lý có theo. Tôn Chiêu gãi đầu một cái, trung thực gật đầu, ngươi nói không sai. Trung niên nam tử nhẹ hừ một tiếng, một lần nữa nhắm mắt lại, đã không sai, vậy cũng chớ đến phiền ta. Nhưng là, Tôn Chiêu lời nói xoay chuyển, ngữ khí vẫn như cũ thành khẩn, ta đã đáp ứng ta bằng hữu, muốn đem nơi này trống rỗng, cho nên ta vẫn là phải mời ngươi rời đi. Trung niên nam tử đỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia không vui. Ta nếu là không đi đâu? Hắn chậm rãi đứng người lên, một cỗ kiếm ý bén nhọn phóng lên tận trời, không khí chung quanh đều dường như bị cắt ra. Đừng tưởng rằng chuyển ra Tô Dương tên liền có thể hù sợ sở hữu người, chí ít ta sẽ không e ngại. Muốn cho ta đi? Trung niên nam tử tay đè chuôi kiếm, lạnh lùng nói, xuất ra bản sự tới. Tôn Chiêu nhìn lấy hắn, biểu lộ biến đến có chút cổ quái, giống là có chút không đành lòng. Khả năng này sợ là có chút đau nha. Trung niên nam tử giận quá mà cười, nói quắc mà không biết ngượng. Chương 1393, ba kiếm. Chương 1393, ba kiếm. Trung niên nam tử nghe vậy, tay đè chuôi kiếm, hai đầu lông mày cái tia cấu ngạo khí càng sâu. Hắn chính là cổ đời đời võ hoàng, càng có Thanh Liên kiếm hoàng danh xưng Lý Mục. Tại đã từng cũng là một phương cường giả, kiếm đạo tạo nghệ sâu đậm, cũng là địa võ hoàng đỉnh phong cường giả, cực ít có người dám như thế khinh thị tại hắn. Đau. Cái kia xác thực không ngừng đau một chút. Lý Mục cười lạnh một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc, hàn mang chợt hiện, trung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống. Ta một kiếm này đi xuống, đau không chỉ có là da thịt, còn có thần hồn của ngươi. Ngươi cũng đừng cầm Tô Dương tên tuổi áp ta, hôm nay liền xem như sư phụ ngươi tới, ta cũng muốn lãnh giáo một chút. Tôn Chiêu nhìn đối phương bộ kia một lời không hợp thì muốn liều mạng tư thế, có chút đau đầu gãi gãi cái hốc. Lao Tô nói qua, lấy lý phục nhân. Thực sự phục không được, vậy liền bật lý phục người. Nhưng người này dù sao không phải quái, cũng không phải ma đạo, cũng là cái người qua đường người chơi, nếu thật là trọng thương đối phương, giống như cũng không rất thích hợp, vạn nhất cho lão Tô gây phiền toái, trở về lại muốn bị phê bình. Như vậy đi. Tôn Chiêu nhìn lấy Lý Mục, một mặt thành khẩn, chúng ta cũng đừng quyết đấu sinh tử, tổn thương hòa khí. Ta thì đứng ở chỗ này, bất động cũng không hoàn thủ, để ngươi chặt ba kiếm. Ba kiếm sau đó, ngươi nếu có thể phá ta phòng, dù là chỉ là chạy ra một chút, hoặc là bước lui ta nửa bước, ta thì mặc kệ chuyện như vậy, xoay người rời đi, tuyệt không hai lời. Nhưng muốn là ngươi ba kiếm đều không chém nổi ta, vậy ngươi thì ngoan ngoãn rời đi, được hay không? Lý Mục cầm kiếm tay bỗng nhiên siết chặt, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Nhục nhã, chân chùi nhục nhã. Một cái thiên võ hoàng cũng dám nói đứng đấy bất động để hắn chặt ba kiếm. Cái này là bực nào cuồng vọng, lại là bực nào xem thường hắn trong tay tam xích thanh phong. Tốt, rất tốt. Lý Mục giận quá thành cười, trong mắt kiếm ý phun ra nuốt vào, đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Đừng nói là ba kiếm, một kiếm ta liền để ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Keng, từng tiếng càng long ngâm vang vọng đầm lầy. Lý Mục trường kiếm trong tay triệt để ra khỏi vỏ, thân kiếm như thu thủy giống như trong suốt, lại lộ ra một cỗ làm người sợ hãi sắc bén. Đệ nhất kiếm, phân thủy. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, Lý Mục cổ tay rung lên, trường kiếm hóa thành một đạo thê lương bạch hồng, thẳng đến Tôn Chiêu ở ngực. Một kiếm này nhanh như thiểm điện, kiếm khí ngưng luyện thành tuyến, những nơi đi qua, không khí bị chỉnh đủ mở ra, phát ra bén nhọn nổ đùng. Thế mà, đối mặt cái này đủ để xuyên thủng sắt đá một kiếm, Tôn Chiêu lại giống như là không nhìn thấy một dạng, thậm chí ngay cả mí mắt đều không nháy một chút. Ngay tại mũi kiếm sắp chạm đến hắn lồng ngực ngáy mắt, ông, một tầng nhàn nhạt gợn sóng nước, không có dấu hiệu nào tại Tôn Chiêu bên ngoài thân hiện hiện. Đây không phải là cương khí, cũng không phải linh lực hộ thuẫn, mà là một loại cực kỳ quỷ dị vật lòng kinh ý, như là ở trên người hắn tràn một tầng trong suốt nước áo. Thủy Thiêm Y Điệp, Lý Mục cái kia tình thế bắt buộc một kiếm, rắn rắn chắc chắc đâm vào Tôn Chiêu ở ngực. Nhưng hắn trong dự đoán lợi nhận vào thì xúc cảm cũng không có truyền đến. Ngược lại, hắn cảm giác mình một kiếm này giống như là đâm vào một đoàn cực kỳ dẻo dai thâm hải vòng xoáy bên trong. Trên mũi kiếm kinh lực, tại tiếp xúc đến tầng kia sóng nước trong nháy mắt, liền bị một loại cổ quái chấn động tần suất cho gỡ đến sạch sẽ, chân hướng về phía bốn phía. Tôn Chiêu không nhúc nhích tí nào. Lý Mục chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, trường kiếm kém chút tuột tay mà ra, cả người bị lực phản chấn đẩy đến lùi lại hai bước. Lý Mục mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn lấy Tôn Chiêu cái kia lông tóc không hao tổn ở ngực, lại nhìn một chút kiếm trong tay của chính mình. Cái này sao có thể? Hắn một kiếm này, liền xem như cùng giai võ hoàng mở hộ thể cơ ý, cũng phải bị đâm cho xuyên thấu. Tôn Chiêu túi đầu nhìn một chút ở ngực, nhếch miệng cười một tiếng, lực đạo vẫn còn có hai kiếm. Lý Mục sắc mặt trong nháy mắt tăng thành màu gan heo. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống kinh hãi trong lòng cùng xấu hổ. Có chút môn đạo, chắc không được dám như thế vô lễ. Lý Mục ánh mắt biến đến ngưng trọng lên, quanh thân khí thế liên tục tăng lên, nguyên bản tán loạn kiếm ý bắt đầu điên cuồng ngưng tụ. Mới vừa rồi là ta khinh thường ngươi, đến đón lấy một kiếm này, ta nhìn ngươi còn có thể hay không đỡ được. Kiếm thứ hai, đoạn lưu. Lý Mục quát to một tiếng, thân hình bỗng nhiên cất cao, trường kiếm giơ cao khỏi đầu, sau đó lôi cuốn lấy vạn quân chi thế, chém bổ xuống đầu. Một kiếm này, không lại truy cầu tốc độ, mà là thuần túy lực lượng cùng kiếm ý kết hợp. Kiếm phong chưa đến, kinh khủng sức gió đã đem Tôn Chiêu vũng bùn dưới chân áp ra một cái to lớn cái hố nhỏ, nước bùn hướng bốn phía vẩy ra. Tôn Chiêu vẫn như cũ không nhúc nhích, chỉ là hắn bên ngoài thân tầng kia nhàn nhạt gợn sóng nước, tốc độ lưu chuyển một chút nhanh hơn một chút, mơ hồ trong đó, phảng phất có một tiếng trầm muộn thiểm minh tại hắn thể nội quanh quẩn. Oanh! Trường kiếm nặng nề mà chém tại Tôn Chiêu trên bờ vai. To lớn sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm bạo phát, chung quanh bụi cỏ lau trong nháy mắt bị san thành bình địa. Thế mà, bụi mù tan đi. Lý Mục duy trì chém thẳng tư thế, trường kiếm gắt gao đặt ở Tôn Chiêu trên bờ vai, thân kiếm bởi vì dùng sức quá độ mà uốn lượn thành một cái kinh người đường cong. Thế nhưng là, kiếm nhận phía dưới, Tôn Chiêu trên bờ vai, tầng kia thủy thiểm y đi chỉ hơi hơi lo nửa phần, liền gắt gao nâng kiếm phòng, mặc cho Lý Mục như thế nào thôi động kiếm khí, đều không thể lại tiến thêm mảy may. Hơi có chút cảm giác, còn có một kiếm. Lý Mục tâm thái đã nứt ra một cái khe. Hắn một kiếm này, đủ để bổ ra một tòa tiểu sơn, nhưng như cũng không cách nào phá vỡ này quỷ dị cơ ý. Lý Mục thu kiếm lùi lại, rơi vào 10m có hơn, cầm kiếm tay tại run nhẹ nhẹ, miệng hổ đã nứt toác, dịn ra máu tươi. Nhưng hắn cảm giác không thấy đau. Hắn chỉ cảm thấy một loại thật sâu cảm giác bất lực, cùng tùy theo mà đến, một loại gần như điên cuồng chấp niệm. Hắn là kiếm tu. Kiếm tu, thà bị gãy chứ không chịu cong. Nếu là liền một cái đứng đấy bất động bia ngắm đều chặt không phá, hắn đời này kiếm đạo cũng liền tu chấm dứt. Còn có sau cùng một kiếm. Lý Mục thanh âm biến đến khàn khàn, trong mắt tơ máu cấp tốc lan tràn, cả người tản mát ra một cỗ thảm liệt quyết tuyệt khí tức. Một kiếm này, là ta suốt đời tu vi chỗ tụ. Như còn không phá được ngươi phòng, ta Lý Mục, từ đó phong kiếm. Ai ai ai? Không cần không cần. Đùa giỡn thế nào còn tưởng là thật đâu. Thế mà Lý Mục đã rút kiếm. Ông! Trường kiếm trong tay của hắn dường như cảm nhận được chủ nhân quyết ý, phát ra thê lương rên rỉ. Lý Mục thể nội năng lượng tại điên cuồng tiêu đốt, tại thời khắc này không giữ lại chút nào quán chú tiến trong thân kiếm. Đệ tam kiếm. Trảm thiên. Lý Mục nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo màu bạc lưu quang, mang theo khí thế một đi không trở lại, đâm về Tôn Chiêu ở ngực. Một kiếm này đã đạt võ hoàng đỉnh phong. Kiếm ý khuấy động. Đối mặt cái này liều mạng một kích, Tôn Chiêu trên mặt vui cười cũng thu liễm mấy phần, hai chân hơi hơi tách ra, đâm cái ma bộ. Hoa. Một tiếng như có như không thể mình, tại hắn thể nội nổ vang. Thủy Thiêm Ý dị toàn lực vận chuyển, nguyên bản trong suốt sóng nước trong nháy mắt ngưng thực, hóa thành một tầng màu vàng sẫm lưu quang, bao trùm toàn thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết sắc lưu quang hung hăng đụng vào Tôn Chiêu trên ngực. Đinh. Một tiếng bén nhọn tới cực điểm, cơ hồ muốn đâm rách màng nhĩ giòn vang. Thời gian dường như tại thời khắc này đứng im. Lý Mục trường kiếm mũi kiếm gắt gao đè vào Tôn Chiêu chỗ ngực, đã thấy chỗ đó màu vàng sẫm lưu quang điên cuồng xoay tròn, tạo thành một cái nhỏ bé vòng xoáy, đem tất cả sắc bén cùng hủy diệt chi lực đều thôn phệ tiêu trừ. Một giây, hai giây, giang giác. Một tiếng nhỏ xíu tiếng vỡ vụn vang lên. Ngay sau đó, sụp đổ. Trôi này bồi bạn Lý Mục mấy trăm năm danh kiếm, tại không chịu nổi lực phản chấn cùng tự thân bạo phát song trọng đè xuống, theo mũi kiếm bắt đầu từng khúc nứt toát. Vô số mảnh kim loại như là nổ tung pháo hoa, hướng về bốn phía kích bắn mà ra. Lý Mục thân hình hiện ra. Trong tay hắn chỉ còn lại có một nửa chùy lùi chuôi kiếm, mà Tôn Chiêu vẫn đứng tại chỗ, chỗ ngực liền cái vết trắng đều không lưu lại. Thủy Thiêm Ý liễu vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Phù phù. Lý Mục hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối trong nước bùn. Hắn ngơ ngác nhìn trong tay kiếm gãy, ánh mắt trống rỗng, cả người giống như là bị rút đi hồn phách, trong nháy mắt thương lão mười mấy tuổi. Thua, thua triệt triệt để. Liên nhân gia phòng đều không phá được, thậm chí còn đứt đoạn của mình kiếm. Vì cái gì? Lý Mục tự lẩm bẩm, âm thanh run rẩy, mang theo vô tận tuyệt vọng cùng tự mình hoài nghi. Cùng là võ hoàng, trên lệnh. Vì gì to lớn như thế? Ta luyện kiếm 640 năm, đâu luyện tam cửu, hạ luyện tam phục. Kết quả là, lại là chuyện tiểu lâm. Ha ha, chê cười. Ta là chê cười. Nước mắt theo cái này trung niên nam nhân mặt gò má trượt xuống, lẫn vào nước bùn, lộ ra phá lệ thê lương. Đạo tâm sập. Tôn Chiêu nhìn trước mắt cái này mới vừa rồi còn khí thế hung hăng, bây giờ lại khóc đến giống cái hài tử nam nhân, có chút không biết làm sao gãi gãi gương mặt. Cái kia, Tôn Chiêu cẩn thận từng ly từng tí tiến tới, ngồi xổm người xuống, rỗi ra rộng lượng bàn tay, vụt về vô vô Lý Mục bả bay. Không đến mức, không đến mức. Kỳ thật ngươi thật lợi hại, thật. Lý Mục chỉ là che mặt thống khổ. Tôn Chiêu vẻ mặt thành thật giải thích nói, ta cái này thủy thiểm ý đi, liền xem như đế quân tới, cũng không nhất định có thể phá được. Lý Mục đống nhiên ngẩng đầu, treo nước mắt trong mắt đầy là kinh ngạc. Đế, đế quân. Đúng a. Tôn Chiêu lần nữa vỗ vỗ bờ vai của hắn, giọng thành khẩn đến không thể lại thành khẩn. Ngươi một cái bình thường võ hoàng, có thể bức ta dùng suất toàn lực phòng ngự, thậm chí còn làm cho ta thủy thiểm ý chấn động hai lần, đã tương đương được rồi. Thật. Chờ ta về sau thành võ thần, ngươi có thể thổi cả đời. Chương 1394, khẩu quyết chương 1394, khẩu quyết Tôn Chiêu một phen an ủi về sau, Lý Mục khóc đến càng thê thảm hơn. Nhìn trước mắt cái này khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt trung niên kiếm hoàng, Tôn Chiêu cũng là thật không cách nào. Cái này muốn là người trong ma đạo, một chân giết chết cũng liền xong việc. Có thể đây cũng không phải là địch nhân, vẫn là cái luyện kiếm luyện ngây dại,
chính mình để người ta đạo tâm cho cả sập, bao nhiêu có chút ấy nấy. Ngươi cũng đừng khóc, không phải chuyện lớn. Tôn Chiêu ngồi xổm ở trong nước bùn, nghĩ nghĩ, mở ra lòng bàn tay phải. Bất quá thời gian mấy mắt, một cái chỉ có to bằng ngón tay, lại toàn thân bảy biển ra màu vàng sẫm giọt nước lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn phía trên. Cái đồ chơi này cho ngươi. Tôn Chiêu đem tay hướng phía trước đưa đưa. Lý Mục lau mặt một cái phía trên nước bùn, thút thít nhìn thoáng qua, có chút choáng váng, cái này là vật gì? Vô lên mặt nước. Tôn Chiêu giải thích nói, lão Tô nói qua, ta cái này ngưng tụ ra trạng thái dịch giọt nước, là đối ý một loại cực hạn trường khống. Bên trong kết cấu thật phức tạp, dù sao ta cũng nói không rõ ràng, nghe nói rất có giá trị nghiên cứu. Đưa ngươi, ngươi lấy về thật tốt suy nghĩ một chút, nếu có thể xem hiểu bên trong môn đạo, đối kiếm đạo của ngươi cần phải có trợ giúp. Đương nhiên, thực sự xem không hiểu cũng có thể giữ lấy phòng thân, cái đồ chơi này mật độ đại bình thường người đụng không rời, ném ra đập người muốn là nổ tung mà nói uy lực cũng không nhỏ. Lý Mục vô ý thức đưa tay tiếp được, bắt tay trong nháy mắt, cổ tay của hắn mãnh liệt chìm xuống, kém chút không có bắt được. Thật nặng. Lý Mục trong lòng giật mình. Cái này to bằng móng tay một giọt nước, lại có lấy thiên quân chi trọng, dường như nâng một tòa hơi co lại sơn nhạc. Hắn vội vàng điều động thần niệm, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào trong đó. Oeng. Thần niệm vừa mới đột vào, Lý Mục não hải bên trong chính là một trận ánh minh. Hắn nhìn đến, vậy nơi nào là cái gì giọt nước? Cái kia rõ ràng là một cái từ vô số cố cùng bạo thủy kính, trải qua 1000 vạn lần áp xúc sau hỗn hợp với nhau năng lượng tụ hợp thể. Mỗi một tia kinh lực đều tại điên cuồng xung đột, nhưng lại tại một loại nào đó cực kỳ vi diệu điểm tới hạn phía trên đã đạt thành kinh khủng thăng bằng. Tựa như là một cái lúc nào cũng có thể thùng thuốc súng nổ tung, bị một loại tên là tuyệt đối trưởng không cái nắp chết ngăn chặn. Tinh diệu, quá tinh diệu. Cái này không chỉ là lực lượng thể hiện, càng là đối với vi mô năng lượng trưởng không cực hạn diễn dịch. Lý Mục ngây dại. Hắn luyện cả đời kiếm, ý tứ là phong mang tất lộ, là thẳng tiến không lùi. Nhưng trước mắt này giọt nước, lại giáo hội hắn cái gì gọi là giấu, cái gì gọi là nạp, cái gì gọi là trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Nếu là đem cố này kình lực kết cấu dung nhập trong kiếm ý, Lý Mục trong mắt cho tàn trong nháy mắt tàn đi, thay vào đó là một loại trước nay chưa có cùng nhiệt cùng kích động. Chí bảo, đây tuyệt đối là bảo vật vô giá. Vừa mới trận chiến kia thua không oan, có thể bại bởi loại này cấp bậc quái vật, thậm chí có thể được loại này chỉ điểm, đó là hắn Lý Mục tạo hóa. Trong lòng oán khí cùng cảm giác bị thất bại tại thời khắc này tan thành mây khói. Lý Mục hít sâu một hơi, hai tay dâng cái viên kia màu vàng kim giọt nước, như là bưng lấy thánh vật, đối với Tôn Chiêu thật sâu cúi đầu, cái này cúi đầu, vui lòng phục tùng. Đa tạ các hạ tạm bảo. Này ân này đức, Lý Mục suốt đời khó quên. Tôn Chiêu khoát khoát tay, được rồi, lời khách sáo đừng nói là. Đã không có chuyện khác, ngươi thì đi nhanh lên đi, nơi này về sau đừng đến. Vâng. Tại hạ cáo lui. Lý Mục lại không hai lời, cẩn thận từng ly từng tí đem giọt nước cất kỹ, quay người liền đi, tấm lưng kia tuy nhiên vẫn như cũ có chút chật vật, nhưng cước bộ lại nhẹ nhanh hơn rất nhiều, thậm chí lộ ra một cỗ không kịp chờ đợi muốn trở về bế quan nội vàng. Tôn Chiêu nhìn lấy Lý Mục đi xa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tốt xấu là giải quyết. Mà vừa mới phát sinh hết thảy, tự nhiên không thể trốn qua vị kia thủy vân giản chủ nhân ánh mắt. Không bao lâu, Tôn Chiêu lần nữa nhảy vào cái kia sâu không thấy đáy cái hố bên trong. Vừa hạ xuống chỗ, hắc ám bên trong cái kia hai ngọn to lớn màu vàng kim đèn lồng liền phát sáng lên. Thôn Thiên Kim tiềm cái kia thân thể cao lớn theo trong bóng tối hiện hiện, to lớn đầu tiến tới Tôn Chiêu trước mặt, trong lỗ mũi phun ra khí tức mang theo một cỗ nồng đậm ẩm ướt vị. Làm xong, Tôn Chiêu nhếch miệng cười một tiếng, chỉ phía trên, người đều để cho ta đuổi đi, về sau nơi này thanh tĩnh. Thôn Thiên Kim tiềm to lớn nhãn cầu đi lòng vòng. Tính toán tiểu tử ngươi có chút bản lĩnh. Thôn Thiên Kim Thiểm hừ một tiếng, thanh âm tại trong động quật vang lên ngọng ngọng, đã ngươi làm được, vậy ta Thôn Thiên Kim Thiểm giữ lời nói, từ hôm nay trở đi, ngươi thì là ta bằng hữu. Hắc hắc, vậy thì tốt quá. Bất quá. Thôn Thiên Kim Thiểm lời nói xoay chuyển, to lớn đầu lại đi xuống để ép áp, cái kia một đôi ngang đồng tử nhìn chằm chằm Tôn Chiêu, trong ánh mắt lộ ra một cố không che giấu được hiếu kỳ. Vừa mới ngươi ở phía trên chiến đấu, ta đều nhìn thấy. Tôn Chiêu sững sờ, a, ngươi nhìn lén a? Cái gì gọi là nhìn lén? Đây là ta địa bàn, ta đó là quang minh chính đại dò xét. Thôn Thiên Kim Tiềm có chút thẹn quá thành giận giải thích một câu, lập tức lại đem thoại để giật trở về, ngựa khí biến đến có chút vội vàng, người chiêu kia. Thì cái kia đứng đấy bất động để người chặn, trên thân toát ra một tầng ánh sáng, đem người kiếm đều cho đánh gãy chiêu kia, là cái gì thành tựu? Nó sống lâu như vậy, da dày thịt béo là khẳng định, nhưng đó là thiên phú dị bẩm. Nhưng trước mắt này tiểu tử không giống nhau. Tầng kia lưu động kinh ý, loại kia có thể giảm bất lực lại có thể phản chấn cổ quái phòng ngự, thật sự là rất hợp khẩu vị của nó. Nếu là nó có thể học được cái này một chiêu, phối hợp nó cái này một thân vô kiên bất tồi tối ra, đây chẳng phải là thiên hạ vô địch. Tôn Chiêu nháy hai lần ánh mắt, ngươi nói thủy thiểm ý đi a. Nói, hắn tâm niệm nhất động. Ông. Một tầng kim sắc nhàn nhạt gợn sóng nước lần nữa bao trùm toàn thân, tại mờ tối trong động vật lưu chuyển lên hào quang kỳ dị. Đúng đúng đúng, chính là cái này. Thôn Thiên Kim Thiểm ánh mắt đều sáng lên, to lớn đầu lưỡi nhịn không được liếm môi một cái đồ chơi này là làm sao làm ra? Dạy một chút ta. Tôn Chiêu gãi đầu một cái, có chút buồn bực nhìn lấy nó, ngươi không phải còn có ca. Thôn Thiên Kim Thiểm, nói nhảm. Lão tử đương nhiên là con cóc. Vậy ngươi hẳn là sẽ a. Tôn Chiêu chỉ Thôn Thiên Kim Thiểm trên thân tầng kia sền sệt ra, trên người ngươi tầng này chất nhầy, không phải liền là thiên nhiên thủy thiểm ý đi a. Ta đây chính là bắt chước các ngươi làm ra a. Thôn Thiên Kim Thiểm lật ra cái to lớn kinh thường, tức giận nói, đánh rắm. Lão tử cái này nhiều lắm là trơn trượt một điểm, nào có ngươi cái kia cứng rắn.
ngươi cái kia thế nhưng là có thể đem kiếm đều cho đứt đoạn, mà lại ngươi cái kia đồ chơi còn có thể lưu động, còn có thể chấn động, ta cái này chất nhảy muốn là chấn lên, cái kia không được đầy đủ quăng bay đi rồi. Tôn Chiêu nghe xong, giống như cũng là như thế cái ý, đã hai ta đều là bằng hữu, ngươi cũng đừng che giấu. Thôn Thiên Kim Thiềm đem đầu to tiếp cận đến càng gần chút, một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng, mau nói cho ta biết, ở trong đó môn đạo đến tột cùng là cái gì? Cái này đến phiên Tôn Chiêu lung túng, hắn gãi cái hốc, mặt nín đến đỏ bừng, ấp úng nửa ngày nói không ra lời. Cái kia, cái này, làm sao? Không muốn dạy. Thôn Thiên Kim Thiềm sầm mặt lại, to lớn uy áp trong nháy mắt tràn ngập ra, mới vừa rồi còn nói là bằng hữu, chút chuyện nhỏ này cũng không chịu nói. Xem ra ngươi cái này nhân tộc quả nhiên dối trá. Không phải không phải. Tôn Chiêu gấp đến độ thẳng khoát tay, ta là thật không biết nguyên lý a. Không biết nguyên lý. Thôn Thiên Kim Thiềm hiển nhiên không tin, trong lỗ mũi phun ra một đạo khí thô, ngươi bản thân luyện công phu, ngươi không biết nguyên lý. Ngươi lừa gạt ai đây? Thật đó a. Thôn Thiên Kim Thiềm lạnh hừ một tiếng, thân thể khổng lồ chậm rãi lui lại, hiển nhiên là tức giận. Đã không có thành ý, cái kia bằng hữu này không làm cũng được. Ngươi đi đi, về sau cũng đừng gặp lại. Mắt thấy vừa giao bằng hữu muốn trở mặt, Tôn Chiêu cái khó lo cái khôn, đột nhiên vỗ đùi. Ta nhớ ra rồi. Thôn Thiên Kim Thiềm động tác một trận, nhớ tới cái gì rồi. Tuy nhiên nguyên lý ta không hiểu, nhưng là có khẩu quyết. Khẩu quyết. Thôn Thiên Kim Thiềm cặp kia to lớn ánh mắt bên trong một lần nữa dấy lên hy vọng và mang. Mau mau niệm đến. Ta ổn thỏa khắc trong tâm khảm, thật tốt lĩnh hội. Tôn Chiêu chần chờ một lát liền nói, ta là nhỏ con góc, ta là nhỏ con góc, ta có thủy thiềm ý đi, ta có thủy thiềm ý đi. Thôn Thiên Kim Thiềm. Chương 1395, Vân Du chương 1395, Vân Du nửa ngày, Thôn Thiên Kim Thiềm cặp kia to lớn nhãn cầu kém chút không có trường ra ngoài. Trong lô mũi phun ra hai đạo bạch khí đem trên đất nước động thổi đến hoa hoa tác hưởng. Ngươi là tại bắt ta làm trò cười. Nó thanh âm trầm thấp, đè lại hỏa khí. Vừa mới cái kia phòng ngự thủ đoạn hạng gì kinh diễm, kết quả hỏi một chút khẩu quyết, tiểu tử này há mồm cũng là ta là nhỏ con góc. Cái này không thuần thuần đem nó trí thông minh đè xuống đất mà sát ta. Thật không có. Tôn Chiêu gấp đến độ hai cánh tay trên không trung loạn qua tay, ngươi trước tiên cần phải đem chính mình tưởng tượng thành con góc, theo trên tâm lý tán đồng cái này thân phận. Thôn Thiên Kim Tiềm cười lạnh, đem mình làm con góc. Tôn Chiêu trọng trọng gật đầu, đúng. Nhất định phải toàn thân tâm đầu nhập, tin tưởng vững chắc chính mình là con góc. Thôn Thiên Kim Tiềm theo dõi hắn, to lớn mí mắt chớp chớp. Không khí đột nhiên an tĩnh mấy giây. Lao tử vốn chính là con góc. Tôn Chiêu sững sờ. Đúng nga. Cái này lung túng. Cái này tâm pháp là cho người luyện, hạch tâm là để người vượt qua giống loài ngăn cách đi mô phỏng Kim Tiềm đặc tính. Nhưng người ta vốn chính là Kim Tiềm, còn mô phỏng cái rắm. Như vậy cũng tốt so dạy một con cá làm sao bơi lội, bước đầu tiên trước hết để cho nó tưởng tượng chính mình sinh hoạt trong nước. Vẽ vời cho thêm chuyện ra. Cái kia. Cái này làm thế nào? Không phải. Ngươi hỏi ta. Tôn Chiêu vào đầu cười khan một tiếng. Thôn Thiên Kim Thiềm nhìn lấy hắn bộ này ngốc dạng, lửa giận trong lòng ngược lại tiêu tan hơn phân nửa. Cái này nhân tộc tiểu tử ánh mắt thanh tịnh bên trong lộ ra một cỗ không có bị ô nhiễm qua ngu xuẩn, không giống như là đang nói láo. Thôn Thiên Kim Thiềm trầm mặc. Thân thể to lớn của nó chậm rãi nằm sấp xuống tới, ánh mắt biến đến có chút phức tạp. Một cái nhân loại, dựa vào cái kia vài câu gần như trò đùa khẩu quyết, cứ thế mà đem bọn nó bộ tộc này thân thể đặc tính cho suy nghĩ đấu, thậm chí còn khai phát ra liền nó cũng sẽ không vận dụng kỹ xảo. Tuy nhiên nó xem thường nhân tộc, nhưng không thể không thừa nhận, tiểu tử này võ đạo thiên phú có ý đồ. Ngươi xác định không có gạt ta? Thôn Thiên Kim Thiềm vẫn có chút chưa từ bỏ ý định, thật không có cái gì thiên địa vô cực cản khôn mượn pháp loại hình nghe rất lợi hại chú ngữ. Thật không có. Tôn Chiêu gấp đến độ giơ lên ba ngón tay, một mặt nghiêm túc, ta có thể thể. Ta muốn là vừa mới có một câu lời nói dối, liền để lão tô cầm lấy chính tâm xích đánh ta 100 cái trong lòng bàn tay. Nâng lên chính tâm xích ba chữ lúc, Tôn Chiêu toàn thân run run một chút, trong mắt toát ra rõ ràng hoảng sợ. Đó là khắc vào thực chất bên trong ấm ảnh. Thôn Thiên Kim Tiềm tuy nhiên không biết chính tâm xích là cái pháp bảo gì, nhưng nhìn tiểu tử này hoảng sợ thành bộ này đức hạnh, cũng tin bắt phân. Được thôi. Thôn Thiên Kim Tiềm thở dài, to lớn đầu lung lay, nhìn đến chiêu này ta là học không được. Ta là thật con góc, không có cách nào làm bộ chính mình là con góc. Nó trong giọng nói bao nhiêu mang một ít tiếng mới. Tôn Chiêu thấy thế, trong lòng cũng băn khoăn, vừa giao bằng hữu, tổng không có thể khiến người ta tay không mà về. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi là thật con góc, ra so ta dạy, lực khống chế cần phải so với ta mạnh hơn, ngươi muốn không thử một chút trực tiếp trước điều dùng một chút. Thôn Thiên Kim Thiềm như có điều suy nghĩ, nó thử khống chế trên lưng bọc mũ run lên. Lạch cạch, một đống độc dịch bị quăng bay ra ngoài, đem vách đá ăn mòn ra một cái hố to. Được rồi, về sau luyện thêm đi. Thôn Thiên Kim Thiềm có chút mất hết cả hứng, nó lắc lắc đầu, thân thể khổng lồ tại động miệt bên trong chuyển động nhúc đích, chấn động đến đá vụn gì rào rơi thẳng. Đúng lúc này, Thôn Chiêu trước mắt đột nhiên nhảy ra một cái nhắc nhở. Chúc mừng người chơi chưa mệnh danh phát động ẩn tàng nội dung nhiệm vụ, rời núi. Nhiệm vụ miêu tả, Thủy Vân Giản Chi chủ Thôn Thiên Kim Thiềm lâu dài ẩn nút tại thâm uyên, đối thế giới bên ngoài sinh ra hứng thú nồng hậu. Làm bằng hữu của nó, thỉnh mời cũng đi cùng nó tiến về nhân gian du lịch. Nhiệm vụ khen thưởng, sử thi cấp định chế xưng hào, đại lượng tích phân, cùng Thôn Thiên Kim Thiềm hảo cảm độ đại phúc đề thăng. Tôn Chiêu ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Sử thi cấp xưng hào. Đường Nguyên Lãng cùng Tào Hán Vũ đều có, thì chính mình cũng có, cái này cuối cùng có thể bắt kịp đại bộ đội. Hơn nữa còn có thể mang tân bằng hữu ra ngoài dạo chơi, đây quả thực là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Hắn lập tức ngẩng đầu, nhìn lấy Thôn Thiên Kim Thiềm, nhiệt tình nói ra, tiểu đồng bọn, ngươi mỗi ngày đợi tại cái này đen như mực trong động, không tố sao?
Thôn Thiên Kim Thiềm liếc mắt nhìn hắn, tố lại như thế nào? Bên ngoài những cái kia nhân tộc nhao nhao muốn chết, ra ngoài cũng là tâm phiền. Đó là ngươi không có đi đúng địa phương. Tôn Chiêu bắt đầu chân thành mời, thế giới bên ngoài có thể đặc sắc. Ngươi vừa mới không phải cũng nói nhân tộc võ đạo có chút ý tứ sao? Không bằng theo ta ra ngoài đi loanh quanh. Thôn Thiên Kim Thiềm to lớn nhãn cầu đi lòng vòng, hiển nhiên có chút ý động. Nó ở chỗ này chờ đợi mấy ngàn năm, ngoại trừ ngủ cũng là ăn côn trùng, ngẫu nhiên nuốt mấy cái không có mắt võ giả, sắp thực chán ngán đấu. Ra ngoài. Thôn Thiên Kim Thiềm trần trờ nói, ta cái này ra ngoài đoán chừng lại muốn bị têu đánh têu giết. Cái này dễ thôi a. Tôn Chiêu vô đuổi, ta bảo hộ ngươi a. Ta mạnh như vậy, ai dám động thủ? Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng Tôn Chiêu đích thật là biến thái mạnh. Thôn Thiên Kim Thiềm bị hắn nói đến lòng ngứa ngáy khó nhịn. Được. Nó đông nhiên đứng người lên, thân thể cao lớn tản mát ra chói mắt kim quang, đã ngươi thịnh tình mời, vậy ta thì cố mà làm, tùy ngươi đi nhân gian đi một lần. Kim quang đại thịnh, đem chọn cái mở tối động vật chiếu lên giống như ban ngày. Cái kia to lớn như núi thân thể tại quang mang bên trong bay nhanh thu nhỏ, nguyên bản kinh khủng uy áp cũng theo đó thu liễm. Một lát sau, quang mang tan đi, một cái thân ảnh xuất hiện tại Tôn Chiêu trước mặt. Tôn Chiêu tập trung nhìn vào, nhất thời vui vẻ. Đứng ở đằng kia là cái thân cao khoảng 1m6 trung niên bản tử, da thịt trắng bên trong lộ ra một cô phú quý bóng loáng, mặc trên người một kiện vàng óng ánh tơ lụa trường bào, phía trên treo đầy đồng tiền đường vân, trong tay còn cuộn lại hai viên to lớn hạt châu vàng. Tối tuyệt chính là cái này bản tử lúc cười lên, ánh mắt híp lại, miệng liệt đến lao đại. Thế nào? Thôn Thiên Kim Tiềm túi đầu nhìn một chút chính mình cái này áo liền quần, đắc ý xoay một vòng, ta chiếu vào mấy trăm năm trước ân nhân biến. Ân nhân? Đúng, khi đó ta vẫn chỉ là cái tiểu kim tiềm, bị nhân tộc bắt đi, đằng sau bị ân nhân ra mua về sau lại đem ta thả. Cho nên nhân tộc có tốt có xấu mà. Đi, dẫn đường. Để bản vương. Khục, để bản lão bản đi xem một chút các ngươi nhân gian phồn hoa. Thủy Vân giản bên ngoài, nguyên bản náo nhiệt phó bản cửa vào giờ phút này kín người hết chỗ. Đại bộ phận người chơi đều bị Tôn Chiêu buộc thôi học truyền tống về đến phó bản lối vào, nghị luận ầm ĩ đúng lúc này, lầm lầy chỗ sâu đột nhiên chuyển đến một trận ba động kỳ dị. Ngay sau đó, một vệt kim quang phóng lên tận trời. Cái gì tình huống? Xoát bảo. Một giây sau, một đạo đỏ tươi hệ thống thông báo đột nhiên hiện lên ở Thủy Vân giản cửa vào phía trên. Thế giới thông báo, Thủy Vân giản phó bản cuối cùng buộc đã rời đi xào huyệt tiến về nhân gian Vân Du. Hệ thống nhắc nhở, lập tức lên, phó bản Thủy Vân giản sẽ tiến vào tạm thời đóng lại trạng thái, mở ra thời gian cái khác thông báo. Thỉnh phó bản bên trong người chơi trong vòng 10 phút có thứ tự rút lui, nếu không đem bị cưỡng chế truyền tống. Toàn bộ thế giới game trong nháy mắt vỡ tổ. Ngoa tạo, cái quái gì? Buộc đi Vân Du rồi. Ta đặc yêu vừa tổ tốt đội mua thuốc, quần đều thoát người nói cho ta biết phó bản đóng cửa. Đợi lát nữa, trước đó Tôn Chiêu dọn bãi là bởi vì chuyện này. Không phải. Nói như vậy năm ban cái kia Tôn Chiêu đem bột trò cấp chạy. Ta đi, còn có thể chơi như vậy đó a. Chương 1396, vây giết chương 1396, vây giết Tôn Chiêu cùng Thôn Thiên Kim Tiềm ra Thủy Vân Giản, chính là trời cao biển rộng. Thôn Thiên Kim Tiềm hóa thành phú gia ông tên là Kim Vạn Kim, danh tự tục là Đại Tục, nhưng không ngăn nổi nhân gia ưa thích. Một thân tơ vàng tơ lụa áo dài, trong tay cuộn lại hai viên có thể đập chết người kim hạch đảo, đi trên đường gọi là một cái một bước ba dao động, xem ra đích thật là vui mừng. Tôn Chiêu xem xét, ngược lại là hoàn toàn chính xác, rất phù hợp trong lịch sử đối với kim tiềm hóa hình thành người miêu tả. Nhưng cái này mấy ngày kế tiếp, kim tiềm có chút bị không ngừng. Cái này Tôn Chiêu đi đường thật sự là quá không hợp thói thường. Trên quan đạo, kim tiềm mũi dày bước tới bước, hồng hộc mang thở đi lấy. Đằng trước, Tôn Chiêu hai chân hơi cong, cơ đùi thịt đống nhiên một kéo căng, cả người bắn đi ra vài mét, rơi xuống đất còn muốn ngồi xổm một chút giảm sóc, sau đó lại bắn ra đi. Nhún nhảy một cái, làm không biết mệt. Đi ngang qua người đi đường và người chơi đều thấy choáng mắt, nguyên một đám chỉ trỏ, chỉ cảm thấy kỳ lạ. Kim Tiềm mặt mo đỏ bừng, nhanh đi hai bước đuổi theo, hạ giọng hô, ta nói lao đệ, mình có thể thật tốt đi bộ không? Ngươi là người, ta là cóc, làm sao hiện đang khiến cho ta như một người, ngươi như cái con cóc giống như. Tôn Chiêu rơi xuống đất, quay đầu liền nói, ta tu luyện Kim Tiềm công, đã thành thói quen như thế hành động. Mà lại tư thế này có thể cam đoan ta gặp phải đột phát tình huống có thể tùy thời tiến vào chiến đấu tư thái. Kim Tiềm lật ra cái lườm uýt, thì cái này bắn pháp, không đợi được thời điểm chiến đấu, mặt đều trước mắt hết. Ngươi nghiêm túc đi bộ được hay không? Điệu thấp một số. Tôn Chiêu vừa muốn gật đầu, ánh mắt đột nhiên hướng ven đường thoáng nhìn, nhãn cầu trong nháy mắt thì thẳng. Đó là một chỗ giã ngoại phong cảnh khu, lục liêu tới eo, cỏ thơm ung tùm, mấu chốt nhất là trung gian có một phương bích lục trong suốt ao lớn đường, trên mặt nước lá sen liền ruộng ruộng, mấy cái hết xanh ngay tại hoa hoa gọi bậy. Loại kia ở mức hơi nước, loại kia bùn đất mùi thơm ngát. Tôn Chiêu hầu kết đống nhúc nhích qua một cái, ánh mắt biến đến mê ly lại của nhiệt. Chờ một hồi rồi nói, Tôn Chiêu chỉ cái kia hồ nước, ngựa khí vội vàng, ta nhìn thấy địa phương tốt, nhất định phải tới nằm sấp một lát. Ai? Đợi lát nữa a. Thế mà lời còn chưa nói hết, Tôn Chiêu đã bắn đi qua. Phù phù, bọt nước văng khắp nơi. Tôn Chiêu rơi vào lá sen trung gian, toàn thân y phục trong nháy mắt ướt đẫm, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Chỉ thấy hắn tứ chi giãn ra, lấy một loại cực kỳ tiêu chuẩn con cóc tư thế nằm sấp ở trên mặt nước, cái bụng theo hô hấp có tiết tấu chập trùng. Hoa! Một tiếng kéo dài mà trầm thấp tiềm minh, theo hắn ổ bụng cộng minh mà ra. Trung quanh nguyên bản làm cho hăng hái thật dễ xanh nhóm, trong nháy mắt giống như là gặp tổ tông, nguyên một đám câm như hến, doa đến tiến vào trong bùn không dám thò đầu ra. Trên bờ kim tiềm nhìn trợn mắt hốt mồm. Còn lại hạch đảo tay đều cứng đờ, khóe miệng điên cuồng run rẩy. Không phải, đến cùng ai mới là Kim Tiềm a? Lão Kim, xuống tới a. Dễ chịu đây. Tôn Chiêu trong nước xoay người, hướng về phía trên bờ ngoắc, nước này chất không tệ. Kim Tiềm bụng mặt, không muốn nói chuyện. Nhưng nhìn lấy Tôn Chiêu bộ kia thoải mái bộ dáng, hắn lại cảm thấy trên người có chút ngứa. Loại hoàn cảnh này đối cám dỗ của hắn lực kỳ thật cũng là chí mạng. Thôi thôi, đến đâu thì hay đến đó. Kim Tiềm nhìn chung quanh một chút, gặp bốn bể vắng lặng, cắn răng. Bành! Một trận kim quang lóe qua. Cái kia phú gia ông biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là từng cái có to bằng cái thất màu vàng sẫm con góc. Vì không kinh thế hai tụ, hắn cố ý rút nhỏ thân hình. Phù phù một tiếng, Kim Thiểm cũng nhảy vào hồ nước, tìm khối đá lớn, thư thư phục phục nằm xuống. Một lớn một nhỏ, một người một góc. Cứ như vậy tại cái kia giã ngoại trong hồ nước, đỉnh lấy đại thái dương, ở nơi đó, nằm sấp. Hình ảnh quỷ dị bên trong lộ ra một tia hài hòa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngày ngã về tây, dáng chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời. Tôn Chiêu chính nằm sấp đến mơ mơ màng màng, nửa mê nửa tỉnh ở giữa, đột nhiên cảm giác toàn thân lông tơ dựng thẳng. Nguyên bản bình tĩnh mặt nước, nổi lên từng vòng tinh mịn gợn sóng, đó là không khí bên trong truyền đến chấn động cao tần. Bạch. Tôn Chiêu đột nhiên mở mắt ra. Nguyên bản đen trắng rõ ràng con người, trong nháy mắt hóa thành hai đạo màu vàng sẫm ngang đồng tử, lạnh lùng mà sắc bén, nhìn chằm chằm đông nam phương hướng bầu trời. Có lợi hại ra hỏa tới. Tôn Chiêu thấp giọng nói ra, trong thanh âm không có hoảng sợ, ngược lại mang theo một cỗ hưng phấn. Bên cạnh đang ngủ gà ngủ gật Kim Tiềm bị bừng tỉnh, mê mẩn chừng chừng lắc lắc đầu, cái gì? Tôn Chiêu theo trong nước đứng người lên, trên thân đã ngưng tụ ra thủy thiểm ý liễu vừa dứt lời. Ầm ầm. Xa xa trên trời cao, đột nhiên truyền đến tiếng sấm rền vang giống như bạo hưởng. Ngay sau đó, bốn đạo lưu quang như là lưu tinh cả nguyệt, xé rách tầng mây, dùng cái này chỗ làm trung tâm, điên cuồng dây dưa va chạm. Mỗi một lần va chạm đều sẽ khuấy động lên mắt trần có thể thấy sóng năng lượng văn, đem chung quanh tầng mây chấn động đến vỡ nát. Loại kia kinh khủng uy áp, ngăn cách thật xa đều khiến người ta ở ngực khó chịu. Cái đó là Kim Thiểm trừng lớn cặp kia bong bóng mắt, thấy rõ không trung tình hình về sau, tấm kia con cóc mặt trong nháy mắt xanh rồi. Không trung, một tên người mặc đạo bào màu xanh láo giả, vừa đánh vừa lui. Hắn toàn thân đẫm máu, đạo bào phá toái, lộ ra chật vật không chịu nổi, mà tại phía sau hắn, ba đạo tản ra ngập trời ma khí thân ảnh ngay tại theo đuổi không bỏ. Một người tay cầm bạch cốt roi dài, một người khống chế huyết sắc khô lâu, còn có một người tay không tấc sắt, nhưng mỗi một quyền đánh ra đều có thể đánh cho không gian bầm mèo. Võ đạo đế quân, Kim Thiểm hú lên quái dị, bốn cái chân đều tại run, vẫn là bốn cái. Ba đánh một, cái này là ma đạo tại vây giết chính đạo đế quân. Kim Thiểm có thể quá rõ ràng loại này cấp bậc chiến đấu khủng bố đến mức nào. Chớ nhìn hắn danh xưng thôn tiên Kim Thiểm, thật muốn cuốn vào loại này cấp bậc hỗn chiến bên trong, không chết cũng phải lộ ra. Nhanh nhanh nhanh, tranh thủ thời gian trốn đi. Kim Thiểm không nói hai lời, liền muốn hướng trong bụng chui, cái này náo nhiệt không nhìn nổi, sẽ bị thay bay vào gió. Thế mà, hắn vừa tiến vào một nửa, liền phát hiện bên người không ai. Nhìn lại, chỉ thấy Tôn Chiêu đang đứng tại trên một tảng đá lớn, ngang cái đầu, cặp kia ngang đồng tử bên trong lóe ra nóng lòng muốn thử quan mang. Tránh cái giám a. Tôn Chiêu bẻ bẻ cổ, phát ra rắc rắc giòn vàng, tốt như vậy thực chiến cơ hội, đi chỗ nào tìm đi. Kim Thiểm mộng. Ngươi điên rồi. Đó là đế quân. Ngươi có thể đánh được. Đã thấy Tôn Chiêu đã hai chân đống nhiên một ngồi xuồng, cả người như là áp xúc đến cực hạn lò xo. Phi Thiểm xế. Sụp đổ. Dưới chân đá lớn trong nháy mắt vỡ nát. Tôn Chiêu hóa thành một viên màu vàng sẫm đạn tháo, mang theo chói thai âm bạo thanh, thẳng tắp hướng lấy không trùng chỗ kia hỗn loạn chiến trường bắn tới. Cái kia tốc độ nhanh đến không hợp tối thường, thậm chí trên không trùng kéo ra khỏi một đạo tàn ảnh. Ngoa tạo. Kim Thiểm nhìn lấy cái kia phóng lên tận trời thân ảnh, nhãn cầu kém chút không có trường ra ngoài. Tiểu tử ngươi hắn lương chính là không phải hổ a. Song song, nhưng chớ đem ta cho cuốn vào a. Kim Thiểm bi thiết một tiếng, động tác lại một điểm không chậm, bốn chân cùng sử dụng, quẹt một chút chui vào hồ nước chỗ sâu nhất nước bùn bên trong, vẫn không quên dùng lá sen đem chính mình đắp lên cực kỳ chặt chẽ. Khí tức càng là thu liễm đến cực hạn. Chương 1397, cũng không gì hơn cái này đi chương 1397, cũng không gì hơn cái này đi trên không trung, kịch chiến say xưa. Bị vây công thanh bảo lão giả tên là Thương Tùng Tử, chính là chính đạo đế quân. Hôm nay gặp ma đạo mai phục, đã là nỏ mạnh hết đà. Thương Tùng lão nhi, giao ra bí chìa, lưu ngươi toàn thây. Tay cầm bạch cốt roi dài ma đạo đế quân thâm trầm cười, trong tay roi dài như độc xà lẻ lưỡi, phong kín Thương Tùng Tử tất cả đường lui. Thương Tùng Tử nghiến răng nghiến lợi, đang muốn thiêu đốt tinh huyết liều mạng một lần. Đúng lúc này, hưu. Một đạo cực kỳ đột ngột tiếng xé gió từ phía dưới cấp tốc đánh tới. Song phương giao chiến đều sửng sốt một chút, thần niệm quét qua, phát hiện xông lên cũng chỉ là cái khí tức cổ quái tiểu bối, liền đế quân đều không phải là. Ở đâu ra con kiến hôi cũng dám nhúng tay bản tọa sự tình. Tên kia tay không tấc sắt ma đạo đế quân tên là Liệt Sơn, tính khí táo bạo nhất. Hắn đánh thẳng đến cao hứng, gặp có cái thứ không biết chết sống xông lại, còn tưởng rằng là Thương Tùng Tử tìm đến pháo hôi viện quân. Nhìn đều không nhìn kỹ, Liệt Sơn trở tay cũng là một bàn tay quạt tới. Lăn xuống đi. Một trường này mặc dù chỉ là tiện tay một kích, nhưng dù sao cũng là đế quân xuất thủ. Trường phong gào thét, hóa thành một cái đen nhánh cương khí cự thủ, mang theo đủ để đập nát sơn nhạc khủng bố lực đạo, hung hăng đập vào Tôn Chiêu trên thân. Tại Liệt Sơn xem ra, một cái bàn tay đi xuống, cái này không biết trời cao đất rộng con kiến hôi, trong nháy mắt thì lại biến thành một đoàn huyết vụ. Thế mà, ngay tại bàn tay khổng lồ kia tới người nháy mắt, Tôn Chiêu người trên không trung, không chỗ mượn lực, lại không tránh không né. Hắn hít sâu một hơi, ngực bụng thật cao nâng lên. Hoa! Một tiếng trầm muộn tiềm minh vang vọng chân trời. Thủy Thiêm Y Điệp, toàn bộ khai hỏa. Và anh, cự trường rắn rắn chắc chắc đập vào Tôn Chiêu trên thân.
Một tiếng nột ngạt cùng cực tiếng vang, như là gõ một mặt rách nát đại cổ. Kinh khủng sóng xung kích trên không trung nổ tung, đem chung quanh tầng mây trong nháy mắt trống rỗng. Liệt Sơn trên mặt mang nhe răng cười, đang chuẩn bị quay đầu tiếp tục vây công Thương Tùng Tử. Thế nhưng là một giây sau, nụ cười của hắn cứng đờ. Chỉ thấy cái kia đẩy trời cương khí tán đi về sau, cái kia con kiến hôi cũng không hề biến thành huyết vụ, thậm chí ngay cả xương cốt đều không đoạn. Tôn Chiêu cả người bị một cái bàn tay đập đến hướng phía dưới rơi mấy chục mét, nhưng rất nhanh liền trên không trung ổn định thân hình. Trên người hắn tầng kia màu vàng sẫm sóng nước kịch liệt chấn động, điên cuồng xoay tròn, đem một trường kia lực đạo tan mất hơn phân nửa, còn lại thì bị hắn cường hãn nhục thân cứ thế mà khiêng xuống dưới. Tê. Tôn Chiêu đuốt đuốt ở ngực, nhất miệng hút miệng khí lạnh, sức lực sát thực rất lớn, có chút tê dại. Theo Tôn Chiêu biểu lộ dần dần dữ tợn, kích thích hơn. Tĩnh. Nguyên bản tiếng kêu giết rầm trời chiến trường, xuất hiện ngắn ngủi tĩnh mịch. Ba cái ma đạo đế quân, bao quát cái kia đang chuẩn bị liều mạng Thương Tùng Tử, tất cả đều ngừng động tác trong tay, một mặt gặp quỷ mà nhìn xem cái kia lơ lửng ở giữa không trung người trẻ tuổi. Ngay kháng đế quân một trưởng mà bất tử, thậm chí lông tóc không thương. Cái này đặc yêu là cái gì quái vật? Liệt Sơn càng là mở to hai mắt nhìn bàn tay của mình, lại nhìn một chút Tôn Chiêu, trong đầu ông. Hắn một trường này, liền xem như Thiên Võ Hoàng cũng phải trọng thương a. Uy, cái kia đại khối đầu. Tôn Chiêu vô vụ trên thân trò, hướng về phía Liệt Sơn ngoắc ngón tay, trên mặt lộ ra một cái chất phác lại cần ăn đòn nụ cười. Chưa ăn cơm a? Lại đến một chút thử một chút. Liệt Sơn đế quân ngang dọc ma đạo gần ngàn năm, dưới tay người mệnh không có một vạn cũng có 8000. Hắn đời này nghe qua cầu xin tha thứ, nghe qua chửi mắng, duy chỉ có chưa từng nghe qua loại yêu cầu này. Lại đến một chút. Tiểu tử này là tại đục nhã hắn. Tốt. Rất tốt. Liệt Sơn giận quá thành cười, toàn thân ma khí cuộn cuộn, nguyên bản màu đồng cổ da thịt trong nháy mắt biến thành màu tím đen, từng cái gân xanh giống như là cầu long nổi lên. Đã ngươi muốn chết, bản tọa thành toàn ngươi. Hắn không lại lưu thủ. Thể nội đế quân cấp bậc ý điên cuồng một chuyện, sau lưng mơ hồ hiện ra một tôn dữ tợn ma viên pháp tướng. Toái nhạc ma quyền. Liệt Sơn quát to một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc đã tới Tôn Chiêu đỉnh đầu. Một quyền này lôi cuốn lấy uy thế hủy thiên diệt địa, quyền phong những nơi đi qua, không gian từng khúc nứt toát, thậm chí kéo ra khỏi màu đen hư không vết nứt. So với vừa mới cái kia tùy ý một bàn tay, cái này một quyền uy lực mạnh đâu chỉ 10 lần. Phía dưới trong hồ nước, trốn ở lá sen dưới đáy kim tiềm bụng trộm dò ra hai con mắt, thấy cảnh này, doa đến đem đầu lại rụt trở về, tâm lý mặc niệm, song song. Mà không trung Thương Tùng Tử cũng là sắc mặt đại biến, muốn xuất thủ cứu giúp cũng đã bị hai gã khác ma đạo đế quân kéo chặt lấy. Tiểu Hữu đi mau. Thương Tùng Tử hét lớn. Đi. Tôn Chiêu căn bản không còn muốn chạy. Đối mặt cái này đủ để đánh nát sơn nhạc một quyền, hắn trong mắt ám kim ngang đồng tử bỗng nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim. Toàn thân huyết dịch tại thời khắc này sôi trào, trái tim như bơm máy giống như điên cuồng loạn động. Đến được tốt. Tôn Chiêu không lùi mà tiến tới, trực tiếp trên không trung hai chân mở rộng, trọng tâm chìm xuống, hai tay ôm tròn, tựa như là một cái ngồi chồm hổm tại hư không bên trong cự hình con góc. Kim Thiềm pháp tướng, mở. Thủy Thiềm Y Điệp, mở. Ông. Tôn Chiêu sau lưng, tôn này ngậm lấy điếu thuốc đấu to lớn ám kim con góc hư ảnh lần nữa hiện hiện. Chỉ bất quá lần này, cái này pháp tướng không có há mồm đi thôn vệ, mà chính là bỗng nhiên nâng lên cái bụng, tầng kia tầng như là khải giáp giống như trên da, chạy xuôi theo như thực chất màu vàng kim dung nham. Tất cả năng lượng không còn là đối ngoại cắt đoạn, mà chính là toàn bộ nội liễm, hội tụ ở Tôn Chiêu bên ngoài thân tầng kia thủy thiểm ý liễu phía trên. Thủy thiểm ý liễu lưu tốc trong nháy mắt thêm nhanh đến mức cực hạn, thậm chí phát ra bén nhọn rít gào gọi tiếng. Ầm ầm. Nam đấm rơi xuống. Một kích này động tĩnh, quả thực như là đạn hạt nhân trên không trung dẫn bạo. Một vòng mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng, coi đây là trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét ngang. Phía dưới rừng cây bị nổ tận gốc, trong hồ nước bị trong nháy mắt bốc hơi hơn phân nửa, lộ ra dưới đáy hoảng sợ muôn dạng kim thiểm. Bụi mù che lấp mặt trời, ma khí ngập trời. Liệt Sơn duy trì xuất quyền tư thế, miệng lớn thở hổn hển, nhếch miệng lên một vệt cười tản nhận ý một quyền này đi xuống, liền xem như cùng giai đế quân đón đỡ cũng muốn trọng thương, càng đừng đề cập một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Thế mà, làm bụi mù dần dần tan đi, Liệt Sơn đồng tử một chút xíu phóng đại, cho đến tràn đầy không thể tin. Chỉ thấy tại cái kia hư không bên trong, Tôn Chiêu vẫn như cũ duy trì cái kia cổ quái ngồi xổm tư thế. Khoe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt hơi trắng bệnh, quần áo trên người đã triệt để nổ thành vài phiến, lộ ra cường tráng trên thân. Nhưng là hắn không chết, thậm chí không có ngã xuống. Tại bộ ngực hắn tiếp quyền vị trí, tầng kia màu vàng sẩm thủy tiềm ý tuy nhiên lom đến cực hạn, thậm chí xuất hiện lít nha lít nhít vết nước, nhưng cuối cùng không có vỡ. Cái kia cố hủy thiên diệt địa quyền tình, bị tầng này nhìn như thật mỏng màng nước, thông qua ngàn tỷ lần chấn động cao tần, cứ thế mà phân tán đến toàn thân, lại dẫn vào chung quanh hư không. Tôn Chiêu sau lưng không gian đã triệt để vỡ nát, nhưng bản thân hắn lại giống như là một khối tại liên tiếp sóng biển bên trong sừng sững bất động đáng ngậm. Khụ khụ. Tôn Chiêu ho khan hai tiếng, phun ra một miệng mang huyết nước bọt. Hắn ngẩng đầu, nhìn lấy gần trong gang tấc, một mặt đờ đẫn Liệt Sơn, toát ra tràn đầy máu tươi miệng, cười đến vô cùng rực rỡ. Thì cái này, đây chính là đế quân toàn lực, cũng không gì hơn cái này đi.